Chương 355, Lưỡng Nghi Lôi Thần Thân. Chương 355, Lưỡng Nghi Lôi Thần Thân. Trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn, như ước vạn đầu ma thú dữ tợn đang gầm thét. Trầm trọng tầng mây ép tới cực thấp, phản phất đưa tay liền có thể chạm đến, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh ảm đạm hắc ám. Chợt, oanh! Kim hắc nhị sát thái cực lôi đồ xoay tròn ở giữa, một đạo lôi quang bắt mắt xé rách trường không, như thiên thần chi kiếm đánh xuống, nhìn hướng hắn, chính là vị trí của Dự lão. Ánh mắt mọi người lóe lên, chỉ thấy lôi quang không phải là ngân bạch bình thường, mà là hiện lên màu đen thâm thúy. Nó không hề giống kim sắc lôi đình bạo ngược như vậy, nhưng những nơi đi qua, tầng không gian từng tầng phát thoái, tận chứa khí tức hủy diệt. Thanh Tiêu đang chuẩn bị phất tay ngăn lại đạo lôi đình đánh tới, nhưng theo lôi đình tới gần, đột nhiên nàng phát giác được trong đó cất giấu một vòng khí tức quen thuộc, cánh tay đang giơ lên trong nháy mắt trì trệ. Giang giác lôi quang từ mấy người trước mặt sẽ qua, một đạo thân ảnh hư ảo được nhu hòa mà bài xích đi ra. Thanh Tiêu tay mắt lênh lẹ, tay áo bung lên, một cỗ sức mạnh êm ái xuất hiện, nâng đạo thân ảnh kia. Hoa Ngọc, Tam Muội, bà. Mấy người bên cạnh thấy thế, cùng lúc tiến lên phía trước, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Linh hồn thể bị bài xích ra so với nửa tháng trước hư ảo rất nhiều, bất quá những độc tố màu đen quấn quanh trong linh hồn đã tiêu thất không còn một ngống. Thời khắc này, Hoa Ngọc hai mắt nhắm nghiền, linh hồn thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ một trận gió liền sẽ thổi tan. Độc tố chính xác đã thanh trừ sạch, không có để lại hậu hoạn. Dược lao kiểm tra cẩn thận sau, thở phào một hơi, lật bàn tay một cái bình ngọc xuất hiện trong tay. Nạp giới của hắn còn tại chỗ tiêu bạch, cái này hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đây là dưỡng hồn dịch, có thể giúp nàng tạm thời ổn định linh hồn. Thanh Tiêu tiếp nhận bình ngọc, không chút do dự, cẩn thận từng ly từng tí đem dịch thể bên trong nhỏ lên linh hồn thể của Hoa Ngọc. Chất lỏng màu lam nhạt vừa tiếp xúc linh hồn thể liền cấp tốc thấm vào, hồn thể hơi hơi một trận quang mang lấp lóe, lông mày níu chặt của Hoa Ngọc dần dần giãn ra. "Để nàng nghỉ ngơi đi." Hoa Trạch nói khẽ, nửa tháng lôi đỉnh tịnh hóa này, đối với nàng tiêu hao quá lớn. Cho dù là cường giả đấu tôn, cũng không dám đơn độc đem linh hồn bại lộ tại thiên lôi phía dưới nửa tháng, huống chi lôi đỉnh của Tiêu Bạch, rõ ràng không phải thiên lôi thông thường. Nếu không phải hắn một mực nắm trong tay độ mạnh yếu của nó, Hoa Ngọc căn bản không chống đỡ được đến bây giờ. Mọi người ở đây lực chú ý tập trung ở trên thân Hoa Ngọc lúc, trên bầu trời thái cực lôi đồ đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt. Một cỗ năng lượng thiên địa cuồng bạo hơn so với trước kia bắt đầu hướng Tiêu Bạch đang khoanh chân ngồi trong viện hội tụ. Muốn đột phá sao? Đám người quay đầu nhìn lại, cảm thụ lấy cái kia năng lượng dao động càng ngày càng mạnh, biết Tiêu Bạch đang sắp đột phá. Vân Vận thấy Hoa bà không việc gì, trong lòng dễ chịu hơn một chút, đảo mắt trông thấy Tiêu Bạch lúc này trên thân tán phát uy áp cường hành, hai tay nắm chặt, gương mặt xinh đẹp dần dần kích động lên, nhiễm lên một tầng đỏ ửng mỹ lệ. Nàng biết Tiêu Bạch thiên tư tung hành, nhưng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ trong ngắn ngủi mấy năm đi đến bước này. Thứ tinh đấu tôn a, đặt ở Gia Mã Đế quốc trước kia, đấu tông cũng là cảnh giới muôn vàn khó khăn, đây đã là cường giả trong truyền thuyết, ngay cả Vân Lam Tông cũng chỉ có khai phái tổ sư đạt đến qua cảnh giới này. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn qua đạo thân ảnh kia trong tiểu viện, quanh thân lôi quang xen lẫn, bộ áo bào đen không gió mà bay. Chỉ một thoáng, nàng hoảng hốt nhớ tới cảnh tượng tại Ma Thú Sơn Mạch, khi nàng cùng thiếu niên Bá Đạo Vô Lại kia quen biết hiểu nhau. Khoe miệng nàng hơi hơi dương lên, trong mắt nổi lên một tia nụ cười ấm áp. Tiểu gia hỏa từng trong mắt nàng, mới thoáng cái đã trưởng thành đến độ cao cần phải ngưỡng vọng. Bèn, một tiếng lôi minh nặng nề từ trong cơ thể của Tiêu Bạch truyền ra, phản phất một loại nào đó gông cùm xiềng xích bị phá bỡ. Một cỗ khí tức cường hành chợt bộc phát, chấn động đến mức những phòng trúc chung quanh không ngừng lắc lư, rừng trúc hoa lạc vang dội. Hoa Trạch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cái này năng lượng dao động so với tứ tinh đấu tôn bình thường cường hành thật nhiều. Thanh Tiêu cũng gật đầu đồng ý, căn cơ vững chắc đến đáng sợ, mỗi nhất giai đều tu luyện đến cực hạn. Sau đó con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Dược lão một bên, ngữ khí cổ quái, "Dược Trần, trước ngươi nói từ nhỏ xem hắn lớn lên, mầm non tốt như vậy, trước đây vì cái gì không thu làm đệ tử? Tu vi đạt đến bước này của bọn họ, cảnh giới để thăng chậm chạp, mong đợi lớn nhất chính là giáo thụ một cái đệ tử xuất sắc kế thừa y bát. Cho nên một khối ngọc thô tư chất xuất sắc, đối với bọn hắn mà nói, là một loại dụ hoặc không thể cự tuyệt." Dược lão nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, "Ngươi cho rằng ta không muốn? Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn, liền không có qua ý niệm bái sư." Nói xong, trong mắt của hắn thoáng qua một tia hoài niệm, "Trước kia ta tại một nơi hẻo lánh ở Tây Bắc Đại Lục thức tỉnh. Lần đầu tiên gặp mặt hắn lúc, vốn định dùng truyền thừa luyện dược sư làm mồi nhử, để hắn bái Lao Phu làm thầy. Không nghĩ tới tiểu tử này không những không làm, lại còn lấy ra một đóa dị hỏa, muốn cùng Lao Phu trao đổi bát phẩm luyện dược sư truyền thừa. Các ngươi đoán cái thời điểm đó hắn bao lớn?" Không đợi đám người đáp lại, Dược Lao phảng phất nghĩ đến cảnh tượng trước đây, trực tiếp chửi bậy, "Lúc đó hắn mới 15 tuổi, tự thân vẫn chỉ là đấu sư, gia tộc cao nhất chính là một cái đại đấu sư. Cái thời điểm đó liền dám cùng lão phu đổi bát phẩm truyền thừa, nói ra ai dám tin?" Lời nói của Dược lão trực tiếp đem mọi người cho choáng váng. Thanh Hoa Nhị Tiên miệng nhỏ khẽ nhếch, nghẹn họng nhìn chân chối. 15 tuổi, đấu sư, dị hỏa. Khí phách của Tiêu Bạch này có phần quá kinh người một chút. Vân Vận cũng là trợn mắt há hốc mồm, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện Tiêu Bạch hồi nhỏ. Chẳng trách luyện dược thuật của hắn kinh người như thế, thì ra đều là tới từ vị tiền bối này. Còn may là gặp phải ngươi, bằng không thì tiểu gia hỏa này sợ là muốn bị ăn đến không còn sót lại một chút cặn. Thanh Tiêu ánh mắt nhìn về phía Dược lão, khẽ gật đầu, rõ ràng đối với nhân phẩm của hắn rất là tán thành. Dược lão sững sờ, sau đó ngượng ngùng nở nụ cười, "Ngươi chớ khen ta, tiểu tử này lòng đen tối vô cùng, đã sớm làm chuẩn bị chu đáo. Nếu là lúc đó lão phu phạm là lên nửa điểm ý đồ xấu, chỉ sợ cũng không sống được tới giờ." Nghĩ đến lôi đỉnh cổ quái trên thân Tiêu Bạch, cùng ngọc giản trong tay tiểu nha đầu cổ tộc kia, không nói lúc đó chỉ là tàn hồn, coi như toàn thịnh thời kỳ, hắn cũng gánh không được. Chậc chậc. "Dược Trần, không nghĩ tới à, đường đường dược tôn giả, trước kia danh chấn trùng châu đệ nhất luyện dược sư, thế mà tại một cái đấu sư trên tay không có lấy được chỗ tốt. Hoa Trạch sắc mặt nghiền ngẫm, trong lòng có chút tiếc nuối, không thấy cảnh tượng lúc đó. Thanh Thiêu khó được lộ ra một nụ cười, xem ra cũng có người ngươi không giải quyết được. Nói xong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, nhẹ giọng hỏi, nói như vậy, hắn đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn là dựa vào chính mình, không có bất kỳ lão sư nào chỉ điểm. Ngược lại ta không thấy hắn có lão sư chỉ điểm qua. Dược lão lắc đầu, hắn tình cờ chỉ điểm, cũng chỉ là tại trên luyện dược thuật, tu vi bên trên hắn cũng không có chỉ điểm qua, cũng không chỉ điểm được. Hắn biết Tiêu Bạch có bí mật, ngay từ đầu còn tưởng rằng trên người hắn cũng có cường giả linh hồn, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có. Xem ra Hoa Ngọc phải thất vọng. Thanh Tiêu Dư quan quét mắt vân vân, vuốt ve giới chỉ trên tay, nhẹ giọng thì thào. Mấy người đang khi nói chuyện, dị biến trên bầu trời lại nổi lên. Tiêu Bạch sau khi đột phá, cái kia to lớn thái cực lôi đồ không chỉ không có tiêu tan, ngược lại xoay tròn càng thêm kịch liệt. Lôi đỉnh từ trên rơi xuống, như cùng vật sống vậy vặn vẹo quấn quanh, dần dần ngưng kết thành một cái hình dáng người mơ hồ. Lôi thần dáng thế. Hoa Trạch kinh hô, đây không phải Phong Lôi Các trấn các tuyệt học sao? Phong Lôi Các, bây giờ nên gọi Tử Tiêu Cung. Dược lão cũng không ngoài ý muốn, hắn biết trong khoảng thời gian này, Tiêu Bạch đều tại lĩnh hội đấu kỹ này của Phong Lôi Các. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với môn đấu kỹ này đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng cực kỳ trọng thị, vì thế còn góp nhặt những cảm nộ của tiền nhân trong Phong Lôi Các liên quan tới môn đấu kỹ này để quan sát. Chỉ thấy trên không tiểu nhà, hình dáng người càng ngày càng rõ ràng, kim hắc nhị sắc lôi đỉnh tại cơ thể biểu lộ lưu chuyển. Chương 355, Lưỡng Nghi Lôi Thần Thân 2 chương 355, Lưỡng Nghi Lôi Thần Thân 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng. Khi cái kia lôi đỉnh thân ảnh trưởng thành đến 500 trượng độ cao lúc, toàn bộ cấm địa Hậu Sơn Hoa Tông đều tại uy áp phía dưới rung động. 500 trượng cao lôi đỉnh cự nhân đứng ngạo nghễ thương hùng, tựa như thượng cổ lôi thần dáng thế. Kim hắc nhị sắc lôi quang tại hắn quanh thân quấn quanh, ẩn ẩn có một tí thái cực hư ảnh khuyết tán mà ra, lôi hồ tùy theo lan tràn. Cái kia uy áp kinh khủng giống như thủy triều chút xuống. Lúc này, không chỉ có là phía sau núi, toàn bộ Hoa Tông lúc này đều bị thái cực hư ảnh bao phủ. Núi đá băng liệt, cổ mục chập chờn, ngay cả năng lượng thiên địa đều bị khuấy động đến bắt đầu cuồng bạo. Trên ngọn núi cao nhất của Hoa Tông, nghị sự đại điện, một đám trưởng lao chính đang thương nghị tông môn sự vụ. Đột nhiên, cả tòa đại điện kịch liệt lay động, chén trà trên bàn răng rắc vỡ vụn, nước trà hắt vấy một chỗ. Chuyện gì xảy ra? Địch tập. Tất cả trưởng lao sắc mặt đại biến, nhao nhao xông ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con ngươi đột nhiên co lại, đỉnh đầu sấm sét vang dội, mà làm người khác chú ý nhất là phía sau núi phương hướng cái kia một đạo lôi đỉnh cự nhân thông thiên triệt địa, quanh thân quấn quanh lấy lôi quang tựa là hủy diệt, vẹn vẹn là xa xa nhìn lại, liền để linh hồn người run rẩy. Đó là cái gì? Trên quảng trường khổng lồ, bầu trời chợt tám trầm, vô số đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Từng đạo lôi quang chói mắt xẹt qua chân trời, chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Hướng cấm địa. Chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão đang tu luyện bí pháp nào đó? Không, không đúng. Cố khí tức này là đấu kỹ lôi thuộc tính. Nhưng Hoa Tông ta lúc nào có cường giả hệ lôi kinh khủng như thế? Một chút trưởng lão thực lực yếu kém thậm chí hai chân như nhũn ra, chớ nói chi là một chút nữ đệ tử trẻ tuổi. Bọn họ có người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, gắt gao bắt lấy cánh tay đồng bạn bên cạnh, chỉ sợ đầu kia sang lại toàn kinh khủng hai màu lôi đỉnh rơi xuống một kia, rơi vào cho bụi tiêu diệt hạ chẳng. Gia hỏa này là muốn hủy Hoa Tông ta sao? Nhìn xem từ cự nhân trên thân khuyết tán mà ra, chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Hoa Tông thái cực lôi đỉnh hư ảnh. Hoa Trạch hừ nhẹ một tiếng, lập tức vung tay lên, đại trận tông môn Hoa Tông mở ra, trong nháy mắt dâng lên một tầng lồng năng lượng trong suốt, ngăn trở thiên uy kinh hoàng trên bầu trời. A, đại tỷ ngươi mau cảm nhận phía dưới, cái này kỳ dị hư ảnh đồ án, tựa hồ có chút không thích hợp. Hoa Trạch nhíu nhíu mày, phía trước còn chưa chú ý, nhưng nàng mới vừa đột nhiên cảm giác hình vẽ này bao trùm khu vực bên trong, tựa hồ có loại lực lượng thôn phệ kỳ dị, ngay cả đấu khí trong cơ thể nàng cũng hơi chấn động một cái. Đúng là có một loại sức mạnh huyền diệu, tựa như một loại nào đó quy tắc vậy. Nếu là không có tiến chuyển đấu tôn, chắc hẳn không chống cự được loại sức mạnh thôn vệ đấu khí thể nội này. Cảm ứng phút chốc, trong mắt Thanh Tiêu nổi lên một tia sửng sốt. Nàng có thể cảm ứng được, cố lực lượng này quả thực là không nhìn thuộc tính, cuối cùng đều sẽ hội tụ ở trên thân Tiêu Bạch, trở thành trợ lực tăng cao thực lực của hắn. Tiếng nói nàng vừa ra, ngàn trượng lôi thân đột nhiên mở hai mắt ra, một vàng một đen, hai đạo cột sáng lôi đỉnh từ trong hai mắt bắn ra, bắn thẳng đến phía chân trời, xuyên thủng tầng mây. Dương quang theo cửa hang bắn thẳng xuống, rơi vào trên khuôn mặt cự nhân, chỉ thấy hắn cùng Tiêu Bạch giống nhau đến bảy phần, lại nhiều hơn mấy phần thần tính uy nghiêm. Mọi người ở đây rung động lúc, cực lớn lôi thân đột nhiên đưa tay, một đạo lôi quang kim hắc đan vào bắn về phía xa xa một tòa sơn phong không người. Lôi quang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Ngọn núi kia khi bị lôi quang đánh trúng trong nháy mắt, không phải sụp đổ, mà là trực tiếp bốc hơi, ngay cả nửa điểm bụi trần đều không lưu lại. Tê Hoa Trạch hít sâu một hơi, lực tàn phá này trực tiếp có thể so với đấu tôn cao giai đi. Giữa các cấp bậc đấu tôn, mỗi nhất cấp đều chênh lệch cực lớn. Có thể lấy tứ tinh đấu tôn đánh ra nhất kích dạng này, hơn nữa nhìn lên tới thành thạo điêu luyện, tiểu tử này thật là một cái yêu nghiệt. Chính là cảm thấy cảm khái ở giữa, mấy người chợt phát hiện, lôi đỉnh cự nhân rung động mấy lần, phi tốc thu nhỏ, thời gian mấy hơi thở, liền hóa thành một đạo lôi trụ thông thiên bằng bạc, rơi thẳng trong tiểu viện. Mây đen dần dần tiêu tan, dương quang lần nữa chiếu nghiêng xuống, vừa rồi hết thể tựa như ảo giác. Trong tiểu viện, Tiêu Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, mắt trái kim quang lấp lóe, mắt phải đen như mực như vực sâu, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, khôi phục bộ dáng hắc bạch phân minh. Lập tức phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt hình như có vui mừng thoáng qua, cũng không phải bởi vì tu vi đột phá, mà là lần này đến thử, cho hắn rất lớn kinh hỉ. Hắn dự cảm không tệ, môn đấu kỹ phong lôi các này, mặc dù chỉ có cấp độ địa giai cao cấp, nhưng vô cùng thích hợp hắn. Phía trước thử đem ngũ hành thần quang sau khi biến hóa dung nhập trong đó, lại có thể cùng thái cực đồ tương hợp, hóa thành một loại lôi đỉnh lĩnh vực bày ra. Hơn nữa hắn còn có loại dự cảm, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đi, nói không chừng tương lai còn có thể đem văn dựng thẳng ở mi tâm dung nhập lôi đỉnh tự nhân. Đến lúc đó, hắn tất cả thủ đoạn đều sẽ dung hợp thành một thần, chiến lực nhất định sẽ được sử dụng càng thêm cường đại. Cái này lôi thần dáng thế cho những người khác, có thể chỉ là một môn đấu kỹ không tệ, nhưng đối với ta, người mang lôi chủng, mà nói, còn có tiềm lực rất lớn có thể khai phá. Nói không chừng tương lai có cơ hội đi đến đại thiên thế giới, pháp thân cũng sẽ rơi vào phía trên. Tiêu Bạch càng nghĩ càng kinh hỉ, đồng thời đối với môn đấu kỹ này ôm lấy rất cao chờ mong. Đi qua sửa đổi không ngừng, lôi thần dáng thế đã cùng phiên bản vốn có rất là khác biệt, lại để cái tên này liền không quá thích hợp, không bằng gọi nó lưỡng nghi lôi thần thân. Dưới mắt âm dương lĩnh ngộ không đủ, không cách nào làm đến chu tà thần lôi cùng lục thần ma lôi tương hỗ chuyển hóa, chỉ có thể gọi là lưỡng nghi lôi thần thân. Nếu là tương lai thu được âm dương song viêm, lĩnh ngộ trong đó âm dương hòa hợp, liền có thể chuyển thành thái cực lôi thần thân. Nghĩ đến ban đầu ở Giả Nam học viện, khi ngũ hành trong cơ thể tề tiểu, trong đầu xuất hiện hình ảnh thiên địa sơ khai. Đến lúc đó âm dương hòa hợp chuyển hóa, nói không chừng còn có chút vui mừng ngoài ý muốn. Trong lòng có quyết định, Tiêu Bạch đứng dậy, duỗi lưng một cái, toàn thân cốt cách chuyển đến một hồi tiếng nổ vang như giang đầu. Cảm nhận được xương cốt kinh mạch trong cơ thể so với phía trước cứng cáp hơn, Tiêu Bạch nao nao. Kể từ khi hấp thụ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhục thân rèn luyện liền bắt đầu chậm lại. Không nghĩ tới lưỡng nghi lôi thần thần, còn có hiệu quả tối thể. Cẩn thận nội thị phút chốc, trong lòng hắn lập tức biết rõ, hai lần sử dụng tinh huyết lão long hoàng, mặc dù thể phách nhìn như càng thêm cường đại, nhưng cũng cực kỳ phù phiếm. Lần này lưỡng nghi lôi thần thần đem một chút năng lượng lưu lại trong cơ thể hắn một lần nữa rèn luyện một lần, căn cơ càng thêm vững chắc. Không thể không nói, cái này lôi thần dáng thế quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của hắn, lần này nếm thử, cho hắn kinh hỉ hơi nhiều. Chương 356, lần gặp mặt sau, nhưng không cho cự tuyệt ta. Chương 356, lần gặp mặt sau, nhưng không cho cự tuyệt ta. Nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ phòng trúc, rải xuống những vệt sáng loang lổ sắc màu ấm áp trong tinh thất. Tiêu Bạch xếp bằng trên bồ đoàn, nhắm mắt dưỡng thần. Vân Bận ngồi xổm sau lưng hắn, bàn tay trắng non cầm một thanh lược đàn mục, đang vấn tóc cho hắn. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua lọn tóc hắn, tựa như sợ quấy rầy sự an bình của khoảnh khắc này. Cảm nhận được sự dịu dàng của nàng, Tiêu Bạch tùy ý đầu ngón tay nàng xuyên qua mái tóc mình. Chỉ bụng ngón tay nàng thỉnh thoảng lướt qua gáy hắn, nhiệt độ còn mềm mại hơn cả nắng sớm, nhưng lại thoáng qua trong nháy mắt, giống như một cánh hoa lướt nhẹ trên mặt nước. Hắn khẽ mở miệng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ, thật sự không theo ta trở về Tử Tiêu cung sao? Hôm qua sau khi đột phá, chuyện bên Hoa Tông tạm thời đã kết thúc, hắn cũng chuẩn bị rời đi, nhưng lần này Vân Vận dường như không có ý định đi cùng hắn. Ân. Vân Vận nghe vậy, động tác trong tay hơi dừng lại, sau đó tiếp tục, chỉ khẽ lên tiếng. Ngoài cửa sổ, bóng trúc lượn quanh, in hình hai người lên tấm bình phong giấy tuyên. Động tác vấn tóc của nàng đỗng nhiên chậm lại, phảng phất như vậy, có thể kéo dài khoảnh khắc vuốt ve an ủi này thêm chút nữa. An Yêu. Hồi lâu sau, tiếng nói êm ái vang lên bên tai Tiêu Bạch. Không đợi hắn đáp lời, nàng tiếp tục tự mình nói, chàng biết không? Ngày đó nhìn thấy dáng vẻ của bà, thiếp đột nhiên rất sợ hai thiếp tư chất không bằng Thái Lân, không bằng Tiên Nhi. Thiếp sợ có một ngày, chàng vẫn như cũ trẻ tuổi, phong nhã hào hoa, mà thiếp nói đến đây, Vân Vận tựa như nghĩ đến cảnh tượng đó, ngựa khí hơi có chút run rẩy. Dĩ vãng nàng còn chưa có cảm giác này, nhưng hôm nay dáng vẻ của Hoa bà đã cho nàng một cú sốc lớn về tâm linh. Đấu tôn đỉnh phong còn như vậy, nếu như tương lai nàng và hắn chênh lệch càng lúc càng lớn, thì phải làm sao? Lần này chàng đã tranh thủ cơ hội cho thiếp, thiếp không muốn bỏ qua. Thiếp muốn tăng lên tu vi, không phải là vì tranh cường hào thắng, mà là muốn trong tương lai có thể cùng chàng đi thêm một quãng thời gian dài hơn. Cho nên lần này hãy để thiếp tùy hứng một lần, được không? Đầu ngón tay nàng vẫn dừng lại trong tóc hắn, hơi hơi phát run, giống như lá trúc chập chờn trong gió thu, yếu ớt nhưng cố chấp. Tiêu Bạch không nói gì, chỉ chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào bóng hình chồng lên nhau trên bình phong. Hắn đưa tay nắm lấy mu bàn tay nàng, lồng những ngón tay hơi lạnh của nàng vào lòng bàn tay mình. Ngốc Vận Nhi, hắn khép cười một tiếng, tiếng nói ấm áp nặng trĩu, giống như hòa tan sự ấm áp của nàng sớm. Nàng lúc nào thấy ta ghét bỏ nàng, nhưng tiếp quan tâm. Vân Vận khẽ mí môi, mí mắt buông xuống. Sau lưng hắn, nơi hắn không nhìn thấy, mắt nàng khẽ lay động ánh nước, đầu ngón tay vô ý thức của mình. Thiếp không muốn tương lai chỉ có thể đứng sau lưng chàng, nhìn bóng lưng chàng càng chạy càng xa, nhưng lại bất lực. Tiêu Bạch trầm mặc một lát, đột nhiên quay người, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn đưa tay xoa lên gương mặt nàng. Ngón cái hắn nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt nàng đang ửng hồng, tựa như muốn lau đi sự ẩm ướt không thể xóa nhòa ấy. "Được, ta đáp ứng nàng." Hắn thấp giọng nói, ánh mắt sáng quắc, như tinh hỏa rơi vào đậm sâu. "Con đường tu hành này, nàng muốn đuổi theo, ta sẽ giúp nàng, nàng nếu mệt mỏi, ta sẽ cõng nàng đi. Còn những ý tưởng lung tung trong lòng nàng, mau chóng vứt bỏ cho ta." Theo tu vi càng ngày càng cường đại, Tiêu Bạch đối với tu hành cũng có càng nhiều lý giải. Nếu muốn trở thành cường giả, thiên phú, khí vận, cơ duyên, ánh mắt, tâm tính đây đều là cội nguồn, chứ không phải chỉ nhìn vào thiên phú. Huống chi ở đấu khí đại lục này, càng thiên về công pháp, đấu kỹ, tài nguyên và các yếu tố khác, không hề giống tu tiên huyền diệu khó giải thích, cần phải lĩnh ngộ thiên địa quy tắc đến một cấp độ nhất định mới có thể đột phá. Lùi thêm một bước, đấu khí đại lục bản thân là một nơi rất thần kỳ. Bản thân không thành được cường giả, còn có thể trở thành mẹ của cường giả. Chỉ cần hài tử đột phá đấu đế, xem như chí thân, huyết mạch cũng sẽ phát sinh biến dị. Vân Vận ngơ ngẩn, lồng ngực nàng giống như bị thứ gì đó va mạnh vào, vừa chua xót lại vừa nóng bỏng. Nàng há hốc mồm, nhưng lại bị ngón tay hắn chặn ngang cánh môi. Nhưng có một điều, hắn đột nhiên nhíu mày, đáy mắt thoáng qua một tia danh mãnh. Về sau nếu gặp phải chuyện gì, nhớ kỹ phải cho ta biết, bằng không ta sẽ mở một đầu không gian thông đạo từ Tử Tiêu Cung, thẳng tới gian phòng của nàng, mỗi ngày tới xuống cửa. Vân Vận ngơ, chợt đôi mắt đẹp khẽ nhếch, không dám tin nhìn về phía hắn, không nghĩ tới hắn còn có kiểu thao tác này. Chàng hai nàng xinh xắn trong nháy mắt nhiễm lên màu ửng đỏ, xấu hổ nhìn chằm chằm hắn, đã thấy ý cười trong đáy mắt hắn càng sâu, đầu ngón tay còn cố ý nhẹ nhàng đè ép trên môi nàng. Tiêu Bạch xích lại gần mấy phần, hơi thở phả qua chóp mũi nàng, nàng cũng không muốn chuyện này tiêu phí toàn bộ tông môn đều biết chứ. Tiêu Bạch, chàng còn nói Vân Vận cực hẹn, ngay cả Ang Lưu cũng không gọi, đưa tay liền muốn đánh hắn, lại bị hắn dễ dàng chế trụ cổ tay. Nắng sớm chiếu rọi, gò má nàng ửng đỏ như mây, trong mắt ánh nước long lanh, nào còn có nửa phần uy nghi tông chủ. Một phen đùa giỡn, Tiêu Bạch đứng lên, nhìn người trước mặt. Dáng người nàng cao gầy, thân trên đầy đặn, eo thon, chân dài tròn trịa, thon dài mà thẳng tắp, một thân váy xanh, cao quý ưu nhã. Ta đi. Tiêu Bạch nhẹ nhàng ôm eo thon của nàng, nhìn qua đôi mắt trong suốt như hổ phách, đem nàng ôm vào lòng, ngửi thấy một cỗ hương thơm ưu nhã rõ ràng, dán vào tai nàng nói nhỏ, lần gặp mặt sau, không được phép cự tuyệt ta. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận trong nháy mắt đỏ ửng, môi đỏ mọng khẽ mấp máy mấy lần, cuối cùng không cam lòng cắn hắn. Nghĩ đến sự chia ly sắp đến, trong mắt nàng lóe lên một tia không muốn, chủ động nghiêng người ôm lấy hắn, dựa trán trên vai hắn, nhẹ nhàng gõ một chút trán, tiếng như muỗi bo bè. Ân. Sau một lát, hai người dắt tay đi ra phòng trúc, mấy thân ảnh đang trong tiểu viện thường trà, tựa hồ đã đợi một hồi lâu. Tiêu tiên sinh, chuyện hồn anh quả này, liền nhờ cậy ngươi. Đây là ngọc giản truyền tin của ta, nếu như trong quá trình tìm kiếm có gì cần, xin nhớ thông chi chúng ta. Thấy hai người đi ra, Thanh Tiêu đứng dậy, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Tiêu Bạch. Chương 356, lần gặp mặt sau, nhưng không cho cự tuyệt ta. Hai chương 356, lần gặp mặt sau, nhưng không cho cự tuyệt ta. Tiêu Bạch cũng không từ chối, tiếp nhận ngọc giản cất vào. Có một cái bán thánh cao cấp hộ thân, nghĩ đến biên cổ động phủ ở thú vực cho dù có bất ngờ gì, cũng có thể không lo. Vận Nhi nhà ta tu hành, liền nhờ cậy hai vị thái thượng trưởng lão. Ngươi yên tâm, ta muội phía trước đã thông báo, hai chúng ta sẽ trước thay thế nàng dạy bảo Vân Vận tu hành công pháp của Hoa Tông. Hoa Trạch gật đầu một cái, lúc này không nói đùa, trịnh trọng nói, nhiều nhất một năm, đợi nàng tu vi đột phá đấu tôn, liền có thể tiền nhiệm đại tông chủ. Bất quá đến lúc đó, làm thế nào để nhân tâm trong tông quy thuận, liền phải xem thủ đoạn của nàng. Mặc dù biết Hoa Ngọc lòng thuộc về Vân Vận, nhưng bọn họ sẽ không mượn lực ảnh hưởng của bản thân để trải đường cho Vân Vận. Muốn ngồi vững vàng vị trí tông chủ, nhất định phải dựa vào chính nàng, đây là quy củ xưa nay của Hoa Tông, đồng thời cũng là một cuộc khảo nghiệm đối với nàng. Lẽ ra nên như vậy. Tiêu Bạch gật đầu một cái, không để ý ngữ khí lãnh khốc của nàng. Tông môn lựa chọn người thừa kế, giống như đế vương lựa chọn người kế vị, ưu tiên lo lắng là phúc quốc kéo dài. Tương tự, tông môn cũng vậy, chỉ cần suy tính là sự truyền thừa của tông môn. Thấy đã nói xong chính sự, Dược lão một bên gật đầu với Thanh Hoa Nhị Tiên, hóa thành một vệt sáng, trở lại trong giới chỉ. Tiêu Bạch nhìn Vân Vận bên cạnh, nàng mới lưu luyến không rời buông tay Tiêu Bạch, khẽ thở dài, vung tay lên, không gian nứt ra một đường vết rách, mang theo thanh lân, trực tiếp cất bước tiến vào. Nhìn qua vết nứt không gian chậm rãi khép lại, trong lòng Vân Vận đột nhiên có loại xúc động muốn đi theo. Thật tốt tu luyện a. Nhìn qua cảnh này, Thanh Tiêu nghĩ đến lao ra hỏa nào đó, trong mắt lóe lên một tia phiền muộn, trong lòng khẽ thở dài. Hoa Tông ở Tây Bắc Trung Châu, cùng Phong Lôi ở phương Bắc. A, bây giờ gọi Tử Tiêu Cung, cả hai cách biệt không xa. Chờ nàng đột phá đấu tôn, lúc nào muốn đi cũng có thể. Phía chân trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Một chiếc cự hình chiến thuyền toàn thân đen như mực xé rách tầng mây, thân thuyền điêu khắc phủ văn cổ xưa, hai bên triển khai cánh mảng kim loại dưới ánh mặt trời hiện ra vẻ lộng lẫy băng lãnh. Mỗi một lần chấn động đều gây nên gợn sóng không gian mắt trần có thể thấy trên không trung. Trên bong thuyền, một người trẻ tuổi thân vũ y bước đi tới đầu thuyền, cố quyền không người đối với một vị lão giả áo bào đỏ đang đón gió đứng phía trước, âm thanh cung kính. Hoàng Hồng trưởng lão, phía trước liền muốn tiến vào địa giới Phong Lôi Các. Rốt cuộc phải tới rồi sao? Lão giả không quay đầu lại, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía trước, trong con ngươi thoáng qua một hơi khí lạnh. Tiêu Bạch, lá gan ngươi cũng không nhỏ, biết rõ Phong Lôi Các đứng phía sau Thiên Yêu Hoàng tộc ta, lại dám trực tiếp đem hắn giết đi, thật coi tộc ta không người sao? Hoàng Hồng trưởng lão đứng chắc tay, đấu khí đỏ tươi lượn lờ quanh thân, làm không khí cũng bị thiêu đốt đến bản bèo biến hình. Quan hệ giữa Phong Lôi Các và Thiên Yêu Hoàng tộc trong toàn bộ Trung Châu, thế lực nào có chút ảnh hưởng đều sẽ nghe thấy. Cho nên Phong Lôi Các mặc dù chỉ có một vị cường giả đấu tôn, nhưng vẫn như cũ bá khí đứng sừng sững Bắc vực Trung Châu, không ai dám chọc dâu hùm. Trước đây trong tộc tham gia Thái Hư Cổ Long nội chiến, trong lúc nhất thời không cách nào phân thân, không nghĩ tới chính là cái này một thoáng giật mình, Phong Lôi Các không còn. Bây giờ trong lúc ngưng chiến, vừa bạn rảnh tay xử lý người này, bằng không thì về sau Trung Châu lớn như vậy, ai cũng cho là Thiên Yêu Hoàng tộc dễ ước hiếp đâu. Ta phía trước nghe, cái kia Tiêu Bạch giết Lôi Tôn giả sau, tại nguyên chỉ của Phong Lôi Các, xây lại cái gì Tử Tiêu Cung, xem ra hắn chính xác không đem tộc ta để vào mắt. Giữa hai lông mày của người trẻ tuổi Vũ Y Y, sự yêu ngạo đều nhanh tràn ra ngoài. Lúc này mắt hắn lóe hàn quang, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này xem Thiên Yêu Hoàng tộc như không có gì. A, Tử Tiêu Cung, không biết trời cao đất rộng. Hoàng Hồng ngữ khí miệng ai, hôm nay hắn chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là thần phục tộc ta, hoặc là liền bồi cái Tử Tiêu Cung đồ bỏ này của hắn cùng một chỗ hủy diệt. Thần phục bộ tộc của ngươi. Trong hư không một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, bong tàu đột nhiên chấn động kịch liệt, không gian bên trái chiến thuyền không có dấu hiệu nào nứt ra. một đội người khoác trọng giáp long văn màu đen đạp không mà đến. Người cầm đầu lông mày thô cuồng, một thân áo giáp màu vàng nóng, bên trên có long hình hoa văn, trong lúc mơ hồ, long thân du động, phảng phất vật sống, tràn ngập mênh mông long uy. Mỗi đi một bước đều có tiếng long ngâm đi theo. Lúc này khóe miệng hắn mang theo ý trêu tức nhàn nhạt, đứng ngước ở đầu thuyền, khẽ lắc đầu, vậy cũng không được. Hạ sát. Con ngươi hoàng hồng co rút lại một chút, khóe mắt thoáng qua một tia sắc khí, nhàn nhạt hỏi, ngươi không ở Tây Long đảo đợi, chạy tới Trung Châu làm cái gì? Cứ việc hai nhà bây giờ xem như minh hữu, nhưng hai tộc trời sinh đều đối với đối phương không có hảo cảm, thậm chí huyết mạch trên truyền đến cảm ứng, có thể nói là chẳng ghét. Hạ sát liếc mắt nhìn hoàng hồng, khóe mắt thoáng qua một tia khinh thường. Những con chim tạp mao này thật đúng là tự cho mình là lao tổ tông của bọn hắn. Khóe miệng hắn lướt lên một tia ý cười khát máu. Vừa mới nghe nói các ngươi muốn đối phó tiểu tử tên Tiêu Bạch đó. Đúng vậy, Tây Long Vương chúng ta cũng muốn thỉnh hắn đi làm khách. Lần trước cái không gian thông đạo kia vừa vặn mở ở gần chiến trường Tây Long đảo. Cứ việc bên Đông Long đảo rất mau đem khí tức che giấu được, nhưng vẫn bị Tây Long Vương cảm ứng được cái khí tức lóe lên một cái rồi biến mất kia. Cùng Đông Long đảo cái huyết mạch hoàng tộc kia, khí tức gần như đồng nguyên. Hoàng Hồng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Hắn liền nói Tây Long đảo sau lần đó, trăm phương ngàn kế thám thính lỗ sâu đối diện khí tức của người kia, chợt cười lạnh nói, mọi thứ xem trọng cái tới trước tới sau, người này diệt thế lực phụ thuộc tộc ta trước đây, nên giao cho tộc ta xử trí. Lông mày thô tục của Hạ Sát nhướng lên, long uy quanh thân chợt tăng gọn, lao tạp mao, ngươi là đang dạy bản thống lĩnh làm việc. Hoàng Hồng không cam lòng tỏ ra yếu kém, một cỗ khí tức bàng bạc chậm rãi bày ra, chống cự lại cỗ khí thế này, sắc mặt khó coi, tức giận nói, Hạ Sát, đừng quên, bây giờ là Tây Long đảo ngươi muốn cầu cạnh tộc ta. Ha ha, có chuyện nhờ. Ngươi là có hay không quá để cao bản thân, tộc ta trước kia cùng lão tổ tông các ngươi giao thủ, còn chưa có thiên yêu hoàng nhất tộc các ngươi đâu. Hạ Sát căn bản không để ý uy hiếp của hắn. Dưới mắt thiên yêu hoàng cưới hổ khó xuống, căn bản không thể phá hư liên minh. Cùng Đông Long đảo đối lập ba cái long đảo, mới là cục diện thiên yêu hoàng tộc muốn thấy được. Nếu là Đông Long đảo một nhà độc quyền, có xu thế nhất thống long đảo, thêm vào bên Đông Long đảo gần đây có một chút cổ long quay về, cái thời điểm đó thiên yêu hoàng tộc sợ là muốn đứng ngồi không yên. Hai cỗ khí tức kinh khủng va chạm trong hư không, cả chiếc chiến thuyền đều đang rung động kịch liệt, nhân tộc thiên yêu hoàng trên bong nhau nhau lui lại, sắc mặt trắng bệnh. Hừ. Khi Dương cung bạc kiếm, Hoàng Hồng lạnh rên một tiếng, thu hồi khí tức, quay đầu nhìn về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Trong đôi mắt Hạ Sát quang mang chớp động, cũng chậm rãi thu hồi long uy trên người. Tình huống hiện tại, mặc dù không sợ thiên yêu hoàng tộc không giúp đỡ, nhưng hắn cuối cùng không thể nào ở đây làm thịt Hoàng Hồng được. Ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Hoàng Hồng, khóe miệng hiện ra vẻ lạnh lùng. Trưởng lão, lần này nên làm cái gì? Người trẻ tuổi Vũ Ý bị khí thế trước đây chấn nhiếp, sắc mặt tái nhợt. Thấy Song Vương không có bắt đầu đánh, trong lòng hung hăng nhẹ nhõm thở ra, vội vàng đi theo sau lưng Hoàng Hồng, run giọng hỏi. Tất nhiên hắn muốn bắt người, vậy liền cho phép hắn đi. Hoàng Hồng một mặt bình tĩnh, một chút cũng không nhìn ra sự tức giận vừa rồi. Đối với thiên yêu hoàng tộc mà nói, muốn chỉ là thể diện. Tiêu Bạch nếu rơi xuống tay Tây Long Vương, kết cục cũng không tốt đẹp được đi đâu. Điều này cũng coi như gián tiếp thay thiên yêu hoàng tộc giải quyết một cái địch nhân, hà tất vì một cái kẻ chắc chắn phải chết, cùng bọn cá trạch này tính toán. Dư quang mắt liếc Hạ Sát ở đầu thuyền, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Đối với thiên yêu hoàng tộc mà nói, một cái thái hư cổ long nội chiến chia rẽ, mới là thái hư cổ long tốt. Bằng không thật làm cho bọn hắn thống nhất, thì thời gian của thiên yêu hoàng tộc cùng cửu địa minh mãng tộc, thật sự có chút không tốt lắm. Đây cũng là nguyên nhân tộc trưởng sau khi nhận được tin tức của Thái Hư Cổ Long, quyết định tham chiến. Thái Hư Cổ Long là siêu cấp ma thú viễn cổ duy nhất còn truyền thừa trên đời. Bàn về huyết mạch, cũng là bọn hắn không có chút nào nguy hiểm cô kiệt. Trừ cái đó ra, bất luận thiên yêu hoàng tộc hay cửu địa minh mãng, hoặc chỉ cần một chút sơ sẩy, huyết mạch viễn cổ của họ có thể tiêu biến, khiến họ trở lại thành một chủng tộc bình thường. Đặc biệt là cửu địa minh mãng, đừng nhìn số lượng tộc đàn so với hai tộc kia mà nói, là khổng lồ nhất. Nhưng nhiều nhất mấy trăm năm, chút ít tiên xà huyết mạch trong cơ thể bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ tiêu thất hầu như không còn. Chương 357, Tiêu Thanh chương 357, Tiêu Thanh đoạn tụ cùng con phong lôi sơn mạch. Ngọn núi cao nhất của Lôi Sơn, nguy nga cao ngất, xuyên thẳng mây xanh, nửa thân núi non ẩn mình trong mây mù. Đột nhiên, những vệt hồ quang điện điên cuồng lóe lên trong tầng mây xám trắng, thoảng chiếu sáng những kiến trúc khổng lồ, hình dáng kỳ vĩ trên đỉnh núi. Từng ngôi nhà đều tựa vào địa thế, với những mái hiên cao vút vươn ra. Trước vô lượng điện, đứng tại quảng trường khổng lồ, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, có thể thấy nơi xa một tầng bình đài rộng lớn lơ lửng trong mây. Chờ tới gần, mới bỗng nhiên nhận ra, đó là một đoạn dãy núi bị gọt đi đỉnh. Chỉnh tề bước bước, thật giống như bị người cứng rắn chém thành như vậy. Lúc này, mấy thân ảnh đang đứng trên đó, sắc mặt trịnh trọng. Tiên Nhi, chờ một lát ta đã thông toàn bộ không gian thông đạo, ngươi hãy hiệp trợ ta khơi thông và chỉnh lý không gian loạn lưu. Thanh Lân, ngươi hãy nghe dược lao chỉ huy, để cửu lũ địa minh mãng bố trí các tài liệu cần thiết. Tiêu Bạch Mi tâm dựng thẳng văn lấp lánh ngân mang, hắn đã tìm được tọa độ không gian thông hướng ra Mã Đế quốc. Trước đây tại Hoa Tông, hắn từ miệng Vân Vận biết được Thải Lân đã sinh hạ một nữ nhi. Trong lòng hắn vừa thất vọng, lại vừa kích động. Hai đời chung vào một chỗ, đây vẫn là lần đầu làm cha, khiến hắn trong lúc nhất thời cảm giác có chút chân tay luôn cuống. Bất quá bất kể thế nào, tâm tình muốn gặp mẫu nữ bọn họ lại càng thêm khẩn cấp. Vừa trở về Tử Tiêu Cung, hắn liền bắt đầu tạo dựng lỗ sâu không gian. Công tử yên tâm, Thanh Lân chắc chắn nghe lời dược tiền bối. Thanh Lân nắm chặt tú quyền, mạnh mẽ gật đầu nhỏ, đôi mắt đẹp kiên định. Đây là lần đầu tiên nàng giúp đỡ công tử, tuyệt đối không thể để hắn thất vọng. Một bên khác, Tiểu Y Đi Tiên mấp máy môi hồng, trong lòng có mùi vị không hiểu. Nữ nhân kia muốn tới, lại còn mang theo một đứa con gái. Nàng đã sớm biết có một ngày này, nhưng thật sự khi nó đến, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Rõ ràng là nàng quen biết Tiểu Bạch trước tiên. Bất quá nhìn thấy hắn hiếm khi kích động như vậy, trong lòng nàng cuối cùng vẫn là vui mừng, dù sao đó cũng là nữ nhi của hắn. Cũng may bây giờ độc trên người nàng đã có thể thu phóng tự nhiên, có thể tiếp xúc với người. Cũng không biết tiểu gia hỏa chưa từng che mặt kia có thích nàng không. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Tiêu Bạch khẽ gọi, khiến Tiểu Y Tiên dần dần hoàn hồn. Đừng ngần người, lát nữa chúng ta cố gắng một chút. Tiêu Bạch vừa truyền âm vừa cười với nàng, nháy mắt thoáng qua một tia lo lắng. Phi, chính chàng cố gắng đi thôi. Tiểu Y Tiên khẽ gắt hắn đời miệng, đôi mắt đẹp hung hăng giận hắn một cái. Đều do cái nam nhân hoa tâm này. Nhanh lên. Tiểu Y Tiên vốn luôn ôn nhu, hiếm khi không có sắc mặt tốt với hắn. Nàng chắp hai tay sau lưng, đôi mắt đẹp liếc xéo hắn, lúc sinh con ngươi cũng không ở bên cạnh, nàng chắc chắn có đoán khí với ngươi. Ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút lát nữa gặp mặt sẽ làm thế nào đi. Tiêu Bạch nghe vậy, vẻ sầu khổ trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất. Đây cũng chính là điều hắn lo lắng. Đừng nhìn Thải Lân luôn luôn độc lập, nhưng thân là nữ nhân, ở một số thời khắc mấu chốt, tính khí là giống nhau, chỉ là biểu hiện khác biệt mà thôi. Khẽ thở dài một cái, hắn không ở vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, chậm rãi bước ra, tay áo vung lên, một quyền bỗng nhiên đánh vào hư không. Ông, một tiếng trầm thấp tựa như sấm nổ vang lên, không gian chợt vỡ ra một cái cửa hang ngăm đen. Lực lượng không gian cuồng bạo trong nháy tức thì phân tán ra bốn phía, khuấy động từng vòng gợn sóng bạc nhạt trên đỉnh núi. Vài hơi thở sau, cái hắc động kia lại tự phát xoay tròn, một cỗ lực hút mạnh mẽ tức khắc tràn ra từ trong đó. Chuyện ổn định không gian bên này, cứ giao cho các ngươi. Tiêu Bạch nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua đám đông, dừng lại chốc lát trên thân Tiểu Y Tiên rồi quay người, một bước vào trong thông đạo. Đừng quên dỗ dành nàng nhiều bảo, trước mặt hài tử, không nên nổi giận. Tiếng nói êm ái của Tiểu Y Tiên vang lên bên tai Tiêu Bạch. Bước chân hắn hơi dừng lại, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nhẹ nhàng gật đầu một cái, hóa thành một đạo lôi quang, biến mất trong lỗ đen. Tây Bắc vực, Gia Ma Đế quốc, một con đường quan lộ bằng phẳng, một chiếc xe ngựa không nhanh không chậm chạy trên đó. Xe ngựa chạy chậm rãi, bánh xe lăn qua đá vụn, phát ra tiếng keo kẹt nhỏ nhẹ. Trong xe, Thải Lân tựa nghiêng trên nệm êm, ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của tiểu nữ nhi đang ngủ say trong lòng. Tiểu gia hỏa ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ hường hào, lông mi khẽ rung động theo hơi thở, thỉnh thoảng còn chép miệng một cái, tựa hồ đang mơ thấy món gì đó ngon lành. Thải Lân khẽ môi khẽ nhếch, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút chóp mũi của nàng, thấp giọng nói, "Mèo con tham ăn." Đột nhiên, tiểu gia hỏa nhíu mày nhỏ, giống như cảm ứng được điều gì đó, rồi chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mắt sáng long lanh như lưu ly, thoáng qua một tia ngũ thải quang mang, tinh khiết đến không nhiễm bụi trần, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ huyền diệu khó có thể diễn tả bằng lời. Thải Lân khẽ giật mình, tỉnh rồi sao? Tiểu gia hỏa không hề nũng nịu như thường lệ sau khi tỉnh dậy, ngược lại vươn tay nhỏ, gãi gãi về phía ngoài cửa sổ xe, trong mắt tựa hồ vừa hiếu kỳ lại vừa mê mang. Thải Lân khẽ chau mày, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhi mình như vậy. Nữ nhi gần đây dường như càng ngày càng thích ngủ, nhưng sau khi kiểm tra lại không có bất kỳ vấn đề gì. Cho nên lần này từ xà nhân tộc trở về, nàng chuyên môn ngồi cỗ xe ngựa này, không nhanh không chậm trở về Gia Mã Thánh Thành, để nàng ngủ được an ổn hơn một chút. Lúc này nhìn thấy cử động kỳ lạ của nữ nhi, đang định bén màn cửa lên xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thời điểm. Bốn phía xe ngựa đột nhiên truyền đến một hồi hỗn loạn. Hoa xà nhi, chuyện gì xảy ra? Thải Lân thanh lãnh mở miệng. Xung quanh đều là hộ vệ cũ của nàng, cho dù gặp phải tình huống đột ngột gì, cũng không nên như thế này mới phải. Nữ vương bệ hạ, người vẫn là tự mình ra ngoài nhìn một chút đi ạ, tình huống này thuộc hạ thật sự chưa từng thấy qua. Hoa xà nhi cung kính trả lời từ phía trước xe ngựa, âm thanh có chút kinh hãi. Trong hai con ngươi hẹp dài của Thải Lân thoáng qua vẻ khác lạ. Nàng ôm lấy tiểu gia hỏa trong ngực, đứng dậy đi ra xe ngựa, nhìn theo hướng Hoa xà nhi chỉ thấy trên bầu trời xa xăm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một đạo vết nứt màu bạc nhỏ xíu, nếu không nhìn kỹ gần như khó mà phát giác. Đây là không gian lực lượng. Thải Lân cẩn thận cảm ứng một lát, trong mắt có chút kinh nghi bất định. Nàng từng gặp Diệu Thiên Hỏa sử dụng không gian lực lượng, nhưng không gian lực lượng cuồng bạo đến mức này, ngay cả Diệu Thiên Hỏa sử dụng cũng không có động tĩnh như vậy. Không tốt. Nhìn vết nước bạc nhỏ dần dần mở rộng, Thải Lân lập tức kinh hãi, trong nháy mắt nghĩ đến cảnh Diệu Thiên Hỏa ra tay trước đó không lâu, mở không gian thông đạo từ Gia Mã Thánh Thành đến Tử Tiêu Thành. Lập tức hiểu rõ, đây là có cường giả đấu tôn không biết đang mở không gian thông đạo. Không được, phải truyền tin cho Diệu lão, mời hắn lập tức tới một chuyến. Thải Lân không chút do dự, tay ngọc khẽ động, lấy ra một khối ngọc giản, liền định bóp nát ngay lập tức. Đó là cái gì? Trong số các hộ vệ xà nhân tộc xung quanh, có người đột nhiên kinh hô. Đám đông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái bàn tay to lớn từ trong khe hẹp không gian đang nứt ra kia nô ra, tiếp đó bám vào biên giới khe hở, năm ngón tay dùng sức xoẹt, phản phất tiếng vải vóc xé rách chói tai vang lên, cả bầu trời chợt bật mèo. Vết nứt kia trong nháy mắt quyết trương hóa thành một cái lô đen thật lớn, không gian lực lượng cuồng bạo bao phủ ra, cây cối hai bên quan đạo bị nổ tận gốc, mặt đất kịch liệt rung động. Đàn ngựa kéo xe kinh hãi, khí lên vung móng trước, xe ngựa kịch liệt lắc lư. Ánh mắt Thải Lân lạnh lẽo, một tay bảo vệ hải tử, một tay khác đông nhiên đặt trên thành xe, đấu khí bùng phát, cứng rắn ổn định thân xe. Chờ Thải Lân lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi chợt co lại. Chỉ thấy trong hố đen kia, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi bước ra, tóc đen bay phấp phới, áo bào phần phần, quanh thân quanh quẩn uy áp khiến người ta khó thở. Tiêu Bạch. Hô hấp Thải Lân trì trệ, trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn. Hơn 3 năm, hắn cuối cùng đã trở về. Chương 357, Tiêu Thanh 2 chương 357, Tiêu Thanh Tiêu Bạch đứng trong hư không, ánh mắt lướt qua, trong nháy mắt khóa chặt Thải Lân trước xe ngựa, cùng với trong ngực nàng đang tròn mắt lượm, hiếu kỳ nhìn hắn là tiểu nữ như kia. ánh mắt hai người đối nhau trong nháy mắt, một cỗ cảm ứng đặc biệt, tức thì xuất hiện trong cảm giác của Tiêu Bạch. Hắn há to miệng, kích động, chần chừ, còn có một loại cảm giác chưa từng có phức tạp gì thường. Cũng họng có chút khô khốc, không biết phải chào hỏi thế nào với tiểu gia hỏa lần đầu gặp mặt này. Hắn vẫn chưa nói gì, tiểu gia hỏa trong ngực mẫu thân nàng dãy rủa một chút, không thoát ra được, móc méo miệng, vây vây bàn tay nhỏ mũm mĩm về phía Tiêu Bạch. Hoa, thúc thúc, dung mạo ngươi giống như mẫu thân vẽ cha đó nha. Giữa thiên địa, đống nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Hoa Xả Nhi, một đám hộ vệ. Bất quá không nói gì thì không nói gì, bọn họ cũng không dám giống như tiểu gia hỏa này. Họ đội vàng quỳ nửa gối hành lễ, cung kính nói, tham kiến minh chủ. Tiêu Bạch nhìn nữ nhi, khoe miệng một hồi có rúm. Tiểu gia hỏa đang toe toét miệng nhỏ, ngơ ngác nhìn qua những người đàn quỷ, dường như đang hiếu kỳ vì sao bọn họ lại cung kính như thế với vị thúc thúc này. Sau đó, hắn vây vây tay về phía Hoa Xả Nhi và những người khác, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng bọn họ lên. Trong lòng mọi người kinh hãi, cỗ lực lượng kia nhìn như làn gió nhẹ lướt qua mặt, nhưng lại mang theo một cỗ sức mạnh không cho phép tự tuyệt, khiến bọn hắn căn bản không dấy lên nổi nửa điểm lòng phản kháng. Thân hình Tiêu Bạch lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện trước xe ngựa, nhìn vẻ xinh đẹp trước mặt, tiếng nói hơi nghẹn lại, thải lân một thân váy hồng bảo vàng, đem đường cong eo thon quyến rũ trên người nàng phô bày vô cùng tinh tế. Gương mặt xinh đẹp lãnh diễm yêu mị kia, lúc này mới từ từ hoàn hồn. Thải Lân mấp máy môi, đè xuống cảm xúc quẩn quẩn trong lòng, thản nhiên nói, ngươi còn biết trở về sao? Tiêu Bạch lắc đầu cười khổ, đang định nói chuyện. Hai tử trong ngực Thải Lân đột nhiên vùng vẫy một hồi, tay nhỏ gãi gãi về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch sững sờ, túi đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt lưu ly sáng lấp lánh kia. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, tò mò đánh giá hắn, đồng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, từ trong ngực mẫu thân nàng thoát ra, bước chân nhỏ ngắn, cộc 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 chạy tới, ngẩng khuôn mặt nhỏ, lộ ra hai chiếc răng sữa nho nhỏ, giọng đúng nịu mà hô, thúc thúc, ngươi là cha ta sao? Tiêu Bạch. Thải Lân cũng mắt chưa hó mồm chưa a mắt tiểu gia hỏa đảo tròn, thấy mẫu thân không phản đối, lại thăm dò hô một tiếng, cha. Hốc mắt Tiêu Bạch nóng lên, đưa tay muốn ôm nàng, nhưng lại sợ động tác của mình quá thô lỗ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thải Lân. Ta có thể ôm nàng một cái sao? Không nghe thấy nữ nhi gọi ngươi sao? Thải Lân hừ nhẹ một tiếng, ngươi là cha hắn. Nhìn Tiêu Bạch hiếm khi có chút tay chân luống cuống, trong lòng Thải Lân không hiểu sao, hoán khí đột nhiên giảm bớt không ít. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn ngang đôi mắt trong suốt kia. Tiểu gia hỏa đột nhiên giang hai cánh tay nào tới, cha ôm. Khoảnh khắc thân thể nhỏ mềm mại tiến vào lòng hắn, Tiêu Bạch chỉ cảm thấy trái tim bị thứ gì đó va mạnh vào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng nữ nhi, sợ mình hơi dùng sức một chút liền sẽ làm bị thương nàng. Người tên là gì? Tiêu Bạch nhẹ giọng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vệt tóc mai trên trán nữ nhi. Ta gọi Tiêu Thanh. Tiểu gia hỏa kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ, mẫu thân nói là chữ Thanh trong Thanh Liên. Thanh Liên sao? Tiêu Bạch trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, trong đầu hiện ra cảnh tượng năm đó ở tháp qua nhĩ đại sa mạc, trong không gian Thanh Liên địa tâm hỏa, lần đầu tiên nhìn thấy Thải Lân. Khi đó nàng cao ngạo lạnh lùng, như một đóa hỏa liên nở rộ, khiến người khác không dám kinh nhận. Bây giờ nàng trở thành thê tử của hắn, còn vì hắn sinh ra nữ nhi đáng yêu đến thế. Tiêu Thanh, tên rất hay. Tiêu Bạch ôn nhu nói, nhẹ nhàng méo méo khuôn mặt nhỏ hồng hào của nữ nhi, nhưng trong lòng thì nghĩ đến tên của mình. Gia đình hắn bây giờ, một người trắng, một người thanh, trong nháy mắt nhớ lại cố sự nào đó kiếp trước. Cái này cũng có thể diễn một màn bạch xà chuyện. Bất quá đây là Thải Lân đặt, lại còn có ý nghĩa kỷ niệm như thế, hắn không lời nào để nói. Cha, ngươi vì sao lâu như vậy cũng không tới nhìn ta cùng mẫu thân nha? Tiêu Thanh nghiêng cái đầu nhỏ, ngây thơ hỏi. Vấn đề này khiến Tiêu Bạch nhất thời nghẹn lời, trong lòng dâng lên một hồi áy náy. Hắn ngước mắt nhìn về phía Thải Lân, phát hiện nàng đang nhếch môi, ánh mắt phức tạp nhìn lấy mình. Cha có một số việc phải xử lý, cho nên chậm trễ. Tiêu Bạch nhẹ giọng giải thích, mặc dù biết lý do này rất nhạt nhẽo. A, Tiêu Thanh cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên lại bắt đầu vui vẻ. Cái kia cha về sau còn có thể đi nữa sao? Sẽ không. Tiêu Bạch trịnh trọng hứa hẹn, cho dù muốn đi, cha cũng sẽ mang theo con và mẫu thân con. Có thật không? Tiêu Thanh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Thải Lân. Thải Lân hừ nhẹ một tiếng, lại không nói gì thêm, hiển nhiên là chấp nhận. Tiêu Bạch biết trong nội tâm nàng vẫn có oán khí, ôm nữ nhi đứng lên, đi đến trước mặt Thải Lân, ôn nhu nói, Thải Lân, thật xin lỗi, đã để nàng một mình gánh chịu nhiều đến vậy. Thải Lân quay mặt qua chỗ khác, không nhìn hắn, bản vương không cần lời xin lỗi của ngươi. Tiêu Bạch biết nàng tính tình quật cường, cũng sẽ không nói nhiều. Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Thải Lân khẽ run lên, nhưng không tránh thoát. Cha, mẫu thân kỳ thực rất nhớ ngươi. Tiêu Thanh bỗng nhiên xem vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, nàng mỗi lúc trời tối đều nhìn chân dung của ngươi mà ngẩn người đó. Tiêu Thanh. Thải Lân khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ trừng nữ nhi một cái. Trong lòng Tiêu Bạch ấm áp, nhịn không được cười nói, phải không? Vậy cha về sau mỗi ngày ở bên cạnh chúng ta, được không? Hảo. Tiêu Thanh vui vẻ vỗ tay, đột nhiên ngáp một cái đầu nhỏ tựa vào vai Tiêu Bạch. Cha, con buồn ngủ rồi ngủ đi, cha ôm con. Tiêu Bạch vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, ôn nhu nói. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Thanh liền ngủ thật say trong ngực hắn, hơi thở đều đều và an ổn. Thải Lân nhìn cảnh này, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Nàng nói khẽ, nàng gần đây lúc nào cũng thích ngủ. Ta đã kiểm tra, cơ thể không có vấn đề, nhưng chính là không sao. Tiêu Bạch khoát khoát tay. Khoảnh khắc ôm lấy nữ nhi, hắn liền đã kiểm tra thân thể của nàng và thấy được một cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Ngũ hành ẩn dưỡng ngũ tạng. Tiểu gia hỏa mặc dù vừa sinh ra đã có tu vi đấu tông, nhưng cơ thể nhỏ bé vẫn còn trong quá trình phát dục, cho nên ngũ hành lôi trong cơ thể đang tự chủ giúp nàng. Đối mặt với sự lo lắng của Thải Lân, Tiêu Bạch mỉm cười lắc đầu nói, không cần lo lắng, đây là chuyện tốt. Thanh Nhi tu vi mặc dù nhìn như cường đại, nhưng dù sao cơ thể còn nhỏ, tinh lực có chút không theo kịp, cho nên mới có vẻ thích ngủ một chút. Chương 358, tốt, thêm chức vụ. Chương 358, tốt, thêm chức vụ. Bóng đêm tựa mực, vầng ngân nguyệt treo cao. Tại Gia Mã Thánh Thành, phía Bắc Tiêu phủ, nơi này không phải là cố cư của Tiêu gia, mà là phủ đệ Tiêu Bạch đã từng mua sắm, mấy năm gần đây Thải Lân vẫn thường trú nơi này. Trong phòng ngủ, không khí ấm áp tựa mùa xuân. Tấm lụa mỏng đỏ tươi rủ xuống, khẽ lay động. Tiểu biệt thắng tân hôn, thú hồ Tiêu Bạch đã đi xa hơn 3 năm, lâu ngày gặp lại, an thủy biết bị, tự nhiên không thể thiếu một đêm mây mưa. Rất lâu sau đó, khi tấm màn che kịch liệt lay động rồi trở về tĩnh lặng, gian phòng cũng dần yên lắng. Tiêu Bạch tựa lưng vào đầu giường, ôm nàng vào lòng, chóp mũi vấn vương một vòng hương thơm thoang thoảng. Hắn cúi đầu bên vành thai trắng nõn của nàng, nhẹ giọng hỏi, nàng còn giận sao? Thải Lân tựa chán vào ngực hắn, ánh mắt khẽ mê ly. Trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ động lòng người, mang theo một vòng đỏ ửng say đắm, âm thanh lười biếng, để lộ ra chút tê dại, xem như ngươi phục dịch bản vương coi như tận tâm, tạm thời tha cho ngươi một lần. Tiêu Bạch khẽ nhướng mày. Hắn cụp mắt xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc xanh của nàng, vấn ra sau vành hai. Ngón tay theo gương mặt trượt xuống, nắm lấy chiếc cằm trắng non thon gọn, nhẹ nhàng nâng lên, ngắm nhìn má ngọc đang phát ra mị hoặc kinh người trong lực mình. Khoe miệng hắn lộ ra ý cười đầy thâm ý, khẽ nói, vậy nữ vương bệ hạ, có muốn bản tôn lại phục dịch ngươi một lần nữa không? Thải Lân sững sờ, đôi mắt vượng hẹp dài lườm hắn một cái, kéo tay hắn đặt lên vòng eo rắn mềm mại, sau đó cánh tay ngọc ôm lấy hắn. Âm thanh nàng trong trẻo nhưng đầy uy nghiêm, bản vương mệnh rồi, ân chuẩn ngươi đêm nay ôm bản vương, không được lộn xộn. Đang khi nói chuyện, nàng tìm một tư thế thoải mái trong lòng hắn, hai mắt khẽ khép, âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gần như không thể nghe thấy. Nhìn Hải Lân hô hấp dần dần đều đặn, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên tia thương tiếc. Trong lòng hắn nào không rõ, đây là vì hắn đã trở về, nàng cuối cùng có thể an tâm, một khi buông lỏng, sự mỏi mệt liền dâng lên như thủy triều. Mấy năm này, Thải Lân một mặt phải quản lý Thần Tiêu Minh và Xà Nhân tộc, một mặt lại mang thai, sau đó phải chăm sóc hải tử, còn phải lo lắng tu luyện. Mà những điều này, nàng đều âm thầm gánh vác, không một lời phản nàn với hắn, thậm chí ngay cả khi hắn hỏi, nàng cũng chỉ lướt qua một cách hời hợt. Nhìn chăm chú dung mạo say ngủ của Thải Lân, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng phát họa những đường nét tinh xảo trên gương mặt nàng. Ánh trăng xuyên qua tấm màn lụa, đổ những vệt sáng li ti lên gò má nàng, tựa như vì nàng dắt lên một tầng ánh bạc huyền ảo. Người trong ngực đột nhiên cười quậy, vô thức rút sâu hơn vào lòng hắn. Tiêu Bạch siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn khẽ lên mái tóc nàng. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy vạn thiên phong cảnh trên thế gian cũng không bằng hơi ấm trong vòng tay mình lúc này. Hôm sau, ánh trăng lặng yên biến mất, nắng sớm mừng hồng dần dần chiếu sáng đại điện. Rầm 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 một tràng tiếng gõ cửa, phá vỡ sự diễm lệ trong phòng. "Cha, mẫu thân, dậy đi ạ." Tiêu Thanh đứng trước cửa, che trán, chu môi nhỏ. Mọi khi nàng có thể trực tiếp xuyên không gian vào phòng mẹ, nhưng hôm nay lại bị một tầng màn sáng trong suốt ngăn lại. Lát sau, cửa phòng kéo kẹt mở ra, nhìn tiểu đậu đinh trước mặt, Tiêu Bạch bực bội trợn trắng mắt. "A, mẫu thân, mặt người thật là đỏ." Tiêu Thanh chớp đôi mắt to tròn, nhìn mẫu thân lười biếng sau lưng cha, ánh mắt đầy lo lắng. Sắc mặt Thải Lân lập tức đỏ bừng hơn, đôi mắt đẹp hẹp dài ngập sương mù, ẩn ẩn có xuân ý rạng rỡ, hung hăng chừng tên hỗn đản nào đó đang giở trò xấu. Đi theo sau Tiêu Thanh là Hoa Xà Nhi, lúc này nào không rõ chuyện gì đang xảy ra với nữ vương nhà mình, sắc mặt nàng đỏ bừng, vội vàng tiến lên, chuyển đề tài nói: "Minh chủ, các trưởng lão trong Minh đã biết được tin ngài trở về, lúc này đều đang đợi tại tổng bộ. Đi thôi, nữ nhi ngoan, mẫu thân ngươi không sao, chỉ là gian phòng hơi ngột ngạt thôi." Túi lưng ôm lấy nữ nhi vẫn đang nhìn chằm chằm Thải Lân, Tiêu Bạch khẽ cười một tiếng, trêu cho Thải Lân tức giận tái mặt, hận không thể nện chết hắn. Ôm nữ nhi xài bước đi ra ngoài, khoe miệng hắn vẫn vương nụ cười danh mánh. Tiêu Thanh ghé vào vai hắn, bàn tay nhỏ bé kéo vạt áo hắn, nũng nịu hỏi: "Cha, vì sao phòng mẫu thân lại ngột ngạt ạ?" Cái này sao? Tiêu Bạch định trêu đùa nữ nhi thì chợt thấy sau lưng một đạo đấu khí sắc bén xé gió mà đến. Hắn không quay đầu lại, trở tay nắm chặt cây ngọc châm mà Thải Lân ném tới. Trước mặt hài tử nói bậy bạ gì đó. Âm thanh Thải Lân mang theo sự xấu hổ truyền đến. Lúc này nàng đã mặc một bộ váy dài, búi tóc cao, khôi phục uy nghi nữ vương ngày xưa. Chỉ là khỏe mắt vẫn còn vương vấn sắc ửng đỏ, khiến phần uy nghiêm ấy thêm vài phần kiểu diễm. "Ha ha, không nói nữa, nói nữa cha ngươi liền phải chịu tội rồi." Tiêu Bạch cất cây châm đi. Khi bước ra cửa viện, hắn nhìn thấy một con sư tử lớn đang nằm trước cửa. "A, ngươi là tiểu tử?" "Tham kiến chủ thượng." Đại sư tử đứng dậy, run run bộ bẩm. Nó vẫn còn nhớ rõ ở Ma Thú Sơn Mạch, khi nó đang ngủ say trong động phủ thì vị chủ thượng này xông thẳng vào, bắt nó đổi chỗ ngủ. Nó có chút rụt rè nói: "Tiểu tử là cha ta." Tiêu Bạch khẽ nhíu mày. "Khá lắm, con sư tử con ngày xưa giờ đã trưởng thành đến lục giai. Cha ngươi đâu?" "Hắn đang đảm nhiệm trưởng lão trong Minh." Tiêu Bạch gật đầu, dẫn Hải Lân cùng con gái đi về phía tổng bộ Thần Tiêu Minh. Tổng bộ Thần Tiêu Minh. Nắng sớm vừa tảng sáng, trước tòa lầu các khổng lồ ở trung tâm thánh thành đã nghênh đón từng nhân vật khó gặp ngày thường. Trong lầu các, một phòng nghị sự quy mô cực lớn đang náo nhiệt dị thường. "A, gia lão đầu, đến sớm vậy." "Ha ha, đại trưởng lão, đây là chỗ làm việc, chú ý xưng hô của ngươi. Lão phu bây giờ là phó minh chủ, ngươi phải xứng với chức vụ, biết không?" Gia Hình Thiên không nhanh không chậm nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, liếc mắt nhìn Hải Ba Đông. "Tốt, thêm chức vụ." Hải Ba Đông nghiêm sắc mặt, gật đầu. Tay Gia Hình Thiên run lên, suýt chút nữa không kìm được, trực tiếp cầm chén trà trong tay đện vào gương mặt già nua của Hải Ba Đông. "Ha ha, gia lão đầu, ăn quả đắng rồi nhé, để ngươi cả ngày bênh vào cái giá phó minh chủ." Một thân ảnh đi vào đại sảnh, nhìn Gia Hình Thiên mặt đen, cười ha ha. Pháp lão đầu, không ngờ ngươi cũng đột phá đến đấu tông. Quét mắt nhìn người đến, trong mắt Hải Ba Đông có chút kinh ngạc. Lão gia hỏa này thọ nguyên gần cạn, nửa năm trước bảo là muốn bế tử quan, không ngờ lại thật thành công. Hắc hắc, cái này phải nhờ Thiên Hỏa tiền bối mang về đan dược, bằng không lần này lão phu sợ thật phải vào coi chết rồi. Đó cũng không phải bản tôn mang về, là minh chủ các ngươi nhờ ta mang về. Một âm thanh đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, phía trước phòng nghị sự đã có thêm một thân ảnh áo bào đỏ. Đám người thấy thế, vội vàng đứng dậy hành lễ. Gặp qua Thiên Hỏa tiền bối, không cần đa lễ. Diệu Thiên Hỏa vung tay lên, đỡ mọi người dậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía vị trí cao nhất trong đại sảnh, trong lòng mọi người đều kinh hãi, theo ánh mắt hắn nhìn lại, thần sắc chờ mong. Chương 358, tốt, thêm chức vụ, hai chương 358, tốt, thêm chức vụ. Ha ha. Diệu Lao cảm ứng mẹ bén, xem ra khôi phục không tệ. Một tiếng cười khẽ, tựa gió xuân phất qua thai mọi người, sau đó chỉ thấy không gian khẽ rung động, một thân ảnh áo bào đen quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bên cạnh hắn, Thải Lân một thân váy dài, uy nghi nữ vương hiện rõ. So với ngày xưa, khí chàng nàng hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Cảm nhận được uy áp ẩn ẩn tỏa ra từ Tiêu Bạch, trong mắt Diệu Thiên Hỏa dâng lên kia rung động, suýt chút nữa bất dầu, kinh ngạc nói, tứ tinh đấu tôn. Hắn nhớ rõ hơn một năm trước, khi Tiêu Bạch tiến vào tinh vực, mới chỉ là ngũ tinh đấu tông mà thôi. Chẳng lẽ hấp thụ đóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, thì đạt đến trình độ này sao? Trong đại sảnh, lúc này cực độ yên tĩnh, thật giống như bị âm thanh của Diệu Thiên Hỏa làm cho kinh hãi. Tiêu Bạch mỉm cười, không trực tiếp đáp lại sự sững sờ của Diệu Thiên Hỏa. Khi hắn rời đi trước đây, dù có thể chiến đấu tông, nhưng bản thân cũng chỉ là một đấu hoàng. Theo sự mở rộng liên minh những năm này, một số địa bàn của Hắc Giác vực được sáp nhập vào liên minh, một số người chưa từng gặp hắn, tâm tư bắt đầu lưu động. Nếu không phải phái Diệu Thiên Hỏa tới, e rằng áp lực bên phía Thải Lân sẽ càng lớn. Cho nên, Tiêu Bạch cần trấn nhiếp một hai. Đám người lúc này lấy lại tinh thần, đối mặt với đôi mắt đen tĩnh lặng thâm thúy của Tiêu Bạch, trong lòng hơi giật, vội vàng cùng kêu lên hành lễ. Cung nên minh chủ. Chư vị, đã lâu không gặp. Tiêu Bạch gật đầu, ôm nữ nhi trực tiếp đi về phía chủ tọa. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua phía dưới. Hải Ba Đông, Vân Sơn, Gia Hình Thiên, Pháp Mã, Tiêu Chiến cùng một số gương mặt xa lạ. Cuối cùng, ánh mắt hắn khẽ dừng lại ở một góc khuất, nơi có một đôi mắt hoa đào quyến rũ. Nhã Phỉ nhìn thân ảnh ôm nữ nhi phía trên, nhìn biểu cảm rung động của cường giả đấu tôn Diệu Thiên Hỏa, hơi có chút hoảng hốt. Mấy năm không gặp, so với trước đây, hắn lúc này càng thành thục, càng uy nghiêm, tu vi cũng càng sâu không lường được. Hắc hắc, Minh chủ đại nhân, ngươi nếu còn không trở về, chúng ta đều chuẩn bị tiến cử nữ vương bệ hạ làm tân minh chủ. Hải Ba Đông thu lại sự rung động trong mắt, nhìn Tiêu Bạch, là người đầu tiên mở miệng cười nói. Hải lão xem ra mấy năm này sống không tệ, cũng đã đột phá đấu tông. Phát giác khí tức trên thân Hải Ba Đông, Tiêu Bạch cười gật đầu. Mấy năm này Phó Minh chủ đã chỉnh hợp Tử Tiêu Thành ở Hắc Giác vực vào liên minh, có nguồn tài nguyên từ đó cung ứng, không ít lao gia hỏa trong minh đều nhận được lợi ích không nhỏ. Hải Ba Đông trong lòng có chút cảm khái. Trước đây mọi người tự chiến, ngay cả đột phá đấu tông cũng khó khăn. Chính Tiêu Bạch đã tập hợp tất cả mọi người lại với nhau, mới có được khí tượng liên minh như bây giờ. Vậy không biết, Hải lão có muốn đi được xa hơn, đi xem phong cảnh ở nơi cao hơn không? Tiêu Bạch mỉm cười, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn toàn trường, nói đến mục đích của chuyến trở về lần này. Minh chủ lời này ý gì? Hải Ba Đông ánh mắt sáng lên, trong lòng dần dần kích động. Những người khác như Gia Hình Điền, Pháp Mã, bàn tay dưới bàn cũng dần dần siết chặt. Bọn họ đã từng cảm nhận được cảm giác thọ nguyên sắp hết, nếu có thể đi tới một cảnh giới cao hơn, sống được lâu hơn, ai lại không hy vọng đâu. Ta tại Trung Châu, thành lập một tông môn, Tử Tiêu Cung. Sau này thần Tiêu Minh chính là thuộc về Tử Tiêu Cung. Những người trẻ tuổi có thiên phú trong mình, cũng có thể đi tới Tử Tiêu Cung, tham gia khảo hạch tông môn, người đủ tư cách có thể thành đệ tử môn hạ. Còn các ngươi, sau khi dỡ bỏ chức vụ ở Thần Tiêu Minh, có thể gia nhập vào Tử Tiêu Cung, bất quá, đến lúc đó quy củ tông môn sẽ không giống với liên minh hiện tại. Chư vị, có ý kiến gì không? Đám người nhìn nhau, sau đó trong mắt dần dần nổi lên vẻ kích động. Trung Châu, nơi đó cường giả vô số, không phải Tây Bắc đại lục cằn cỗi này có thể sánh bằng, là châu tinh hoa nhất của cả đại lục. Ha ha, không thành vấn đề, Minh. Không, cung chủ, lão phu đây liền tháo bỏ chức vụ đại trưởng lão, gia nhập vào Tử Tiêu Cung. Đám người còn chưa hoàn hồn, Hải Ba Đông cười lớn đứng dậy, vẻ mặt phong khoáng, đồng thời không quên liếc nhìn Gia Hình Thiên bên cạnh. Lão phu đi Trung Châu sông pha đây, ngươi ở lại Thần Tiêu Minh mà chơi a phó. Minh chủ. Gia Hình Thiên im lặng, trong nháy mắt cảm thấy chức phó minh chủ thật không dễ dàng có được này không còn tâm nữa. Cứ như vậy, sau một hồi thương nghị, tâm tình kích động của mọi người dần dần tan đi, chuẩn bị bàn giao công việc cho Minh. Diệu Lao sau này có tính toán gì không? Tiêu Bạch nhìn Diệu Thiên Hỏa còn ở lại, cười hỏi, có hứng thú gia nhập vào Tử Tiêu Cung không? Lão phu bây giờ người quen biết đều ở Tử Tiêu Cung của ngươi, lẽ nào còn có thể đi chỗ khác sao? Diệu Thiên Hỏa lật cái bạch nhãn. Đời này hắn xem như đã lọt vào tay tiểu tử này rồi. Vậy thì tốt rồi, đi thôi, chúng ta chuẩn bị tốt truyền tống lỗ sâu, người lão cũng không cần mãi mãi ở lại chỗ này. Tiêu Bạch cười đứng dậy, thân hình thoát một cái, liền biến mất trong đại sảnh. Ngay khi Tiêu Bạch đang xây dựng truyền tống thông đạo, tại Bắc vực Trung Châu, một chiếc thuyền lớn bay ngang qua bầu trời. Khí tức cường hãn của nó, dẫn tới rất nhiều gia tộc ở Trung Châu phải ngước mắt nhìn. Đây là Thiên Yêu Hoàng tộc. Có người nhìn thấy đường vân cổ xưa đỏ thẫm trên chiến thuyền đen như mực, trông giống một con phượng hoàng dương cánh bay cao, trong mắt nổi lên tia nghi ngờ bất định. Chắc hẳn là trước đó bọn họ giáng lâm phong lôi cát, đã gặp một lần, bất quá lần đó là xuyên qua lỗ sâu thẳng tới Phong Lôi sơn mạch, không giống lần này một đường từ bầu trời bắc vực bay ngang qua. Chậc chậc, nghe nói Phong Lôi các không lâu trước bị diệt, xem ra là tới báo thủ, hơn nữa cử động này, rõ ràng là muốn đối mặt toàn bộ bắc vực, thay Phong Lôi các báo thủ. Nghe nói người diệt Phong Lôi các mới xây một tông môn, tên là Tử Tiêu Cung. Vốn tưởng là một Phong Lôi các khác, bản tông còn chuẩn bị dẫn dắt tiểu bối trong gia tộc đi bái phòng một hai, hiện tại xem ra, may mà không có hành động xúc động. Thật là bá đạo tiên yêu hoàng tộc. Trên thân tàu, Hạ Sát nghe những lời xì xào bàn tán của nhân loại phía dưới, cuối cùng cũng biết mục đích không nhanh không chậm của Hoàng Hồng. Giết gà dọa khỉ. Đây rõ ràng là dùng Tiêu Bạch để trấn nhiếp một số nhân loại ở Trung Châu đang mang lòng bất chính với Thiên Yêu Hoàng tộc. Ha ha, cử động nhàm chán. Hạ Sát cười nhạo một tiếng, rõ ràng rất coi thường Hoàng Hồng, bất quá hắn cũng không đi trước một bước. Thật không dễ dàng từ trong hư không vô tận đi ra, vừa vặn xem mảnh thiên địa này. Phong Lôi sơn mạch. Trên một đỉnh núi bằng phẳng, Tiểu Y Tiên đang bình ổn hư không loạn lưu, ổn định thông đạo. Cảm nhận được tọa độ hư không đối diện đã xác định, biết Tiêu Bạch đã chuẩn bị xong cửa xuất nhập đối diện, trong lòng nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thanh Lân, chuẩn bị kỹ càng định giới hàn thạch, thông đạo thành hình. Thanh Lân gật đầu, điều động cửu u điệu minh mãng tiến lên, theo phương pháp thuật của Dược lão, đem một khối đá bạc phát ra chấn động kỳ dị, đánh vào lỗ đen phía trước. Lỗ đen khẽ chấn động, trong nháy mắt nổi lên một hồi ngân sắc quang mang mãnh liệt, không ngừng bập bẹo, dần dần hóa thành một cái vòng xoáy cực lớn rộng vài trăm trượng. Lực lượng không gian vốn hỗn loạn không theo thứ tự, trong khoảnh khắc bình ổn lại. Thấy thế, hai nàng xoa xoa vệt mồ hôi trên trán, thật dài thở phào nhẹ nhõm, biết con đường không gian này xem như đã xây dựng thành công. Đúng lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, âm thanh lo lắng của Lâm Diễm vang lên, "Tiêu Bạch đâu?" Thiết Yêu hoàng tộc đã sắp đến Phong Lôi sơn mạch, xem ra kẻ đến không thiện, nhanh chóng thông chỉ hắn. Chương 359, nói không chừng còn có thể đổi đóa tốt hơn. Chương 359, nói không chừng còn có thể đổi đóa tốt hơn. Tử Tiêu cung gặp nạn, Tiêu Bạch đấu tôn xuất hiện Thiên Yêu hoàng tộc. Tiểu Y thì tiên thực lại, đầu ngón tay trắng thuần đang giữ ổn định lực lượng không gian chợt hỗn loạn. Nàng và Thanh Lân liếc nhau, đều nhìn thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương. Công tử vẫn đang ở Gia Mã đế quốc để xây dựng đầu bên kia của thông đạo. Đôi mắt xanh biếc của Thanh Lân lóe lên hàn quang đặc trưng của mắt rắn. Còn cần chút thời gian nữa mới có thể về kịp. Lâm Diễm lo lắng vò đầu bứt tai, đi đi lại lại, đám xuất sinh lông lá đó cách sơn mạch chưa đầy trăm dặm, hơn nữa nhìn từ khí tức thì đấu tôn cảnh giới chắc chắn không ít. Lời còn chưa dứt, nơi chân trời xa bỗng truyền đến tiếng oanh minh như sấm rền. Ba người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng mây bị một loại lực lượng kinh khủng xé toạc, một chiếc chiến thuyền khổng lồ đen như mực, tựa như che khuất bầu trời, phá không mà đến. Mũi tàu điêu khắc hình đầu rồng với đôi mắt đỏ thẫm, những đường vân cánh chim dưới ánh mặt trời hiện lên huyết quang. Cái tên Tiêu Bạch nhân loại đó đâu, mau bảo hắn ra đây, theo bản thống lĩnh đi bái kiến Ngô Vương. Trên mũi thuyền, một tráng hán thân khoác hắc kim giáp trụ ngạo nghệ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng buông xuống, nhìn Tiểu Y Y Tiên và những người khác. Tiểu Y Y Tiên cảm nhận được uy áp trên người hắn, ánh mắt khẽ trầm xuống. Nàng bước liên tục về phía trước, đứng dậy, quanh thân hỏa vụ màu nâu tím chậm rãi nhộn nhạo. Ngươi không phải Thiên Yêu hoàng tộc, là Thái Hư cổ long nhất tộc. Tráng hán hắc giáp thấy thế, lạnh lùng hừ một tiếng, đấu khí quanh thân cuộn cuộn, sau lưng ngưng tụ ra một hư ảnh hình rồng, uy áp tựa núi lè xuống, chỉ là nhân loại, cũng xứng hỏi lời bản thống lĩnh. Mau để Tiêu Bạch cút ra đây. Làm cản. Trong mắt Thanh Lân Bích mang tăng gọn, ba đóa tiểu hoa màu xanh xoay tròn, tạo thành một màn sáng huyền diệu trước mặt. Thân thể nhỏ nhắn của nàng chợt bùng phát ra một cỗ khí tức hung hãn, hai đầu cửu điệu minh mãng gào thét xoay quanh xuất hiện. Nàng bước một bước lên phía trước, mặt đất từng khúc rạn nứt, dám nhục mạ công tử nhà ta, tự tìm cái chết. A. Tráng hán hắc giáp nhướng mày, lộ ra vài phần ý cười đầy thâm ý, Bích Xà Tam Hoa Đồng, cửu điệu minh mãng, thú vị đấy. Hắn giơ tay bung lên, trên chiến thuyền lập tức nhảy xuống mười mấy đạo thân ảnh, toàn bộ đều là đấu tông đỉnh phong, thậm chí có hai đạo khí tức đấu tôn. Tất cả đều khoác hắc giáp, khí thế sắc bén, đầy sát khí. Cứ chơi đùa với bọn họ, đừng giết chết. Ta không tin bắt được mấy kẻ này, cái tên Tiêu Bạch kia còn ngồi vững được. Vâng. Một đám hắc giáp túi đầu đáp lời, thân hình khẽ động, bao vây Tiểu Y Tiên và hai người còn lại. Trên mép thuyền, một đám tiên yêu hoàng tộc yên lặng nhìn xuống. Hoàng Hồng dẫn đầu, trong lòng cười lạnh, hạ sát này tốt nhất là đồng quy vu tận với tên Tiêu Bạch kia. Đến hậu sơn, mang Thanh Nhi về, ta vừa cảm ứng được khí tức của nàng, hẳn là bị phong ấn. Hắn nghiêng đầu phân phó Vũ Y Nam Nhân một tiếng, sau đó hai tay chắp sau lưng, lãnh đạm xem kịch. Vũ Y Nam Nhân lĩnh mệnh mà đi. Tiểu Y Tiên phát giác động tác của hắn, nhưng không để ý tới. Giờ phút này, tất cả mọi người của Tử Tiêu cung đều ở đây, còn những người khác, căn bản không tính là người trong cung. Lâm Diễm cắn răng, cự phủ trong tay bùng cháy hỏa diễm đỏ thẫm, mẹ nó, khinh người quá đáng, liều mạng. Tiểu Y Tiên phất tay ngăn hắn lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám hắc giáp xung quanh, gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, khẽ nói, ngươi bây giờ chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, trận chiến này ngươi không thể tham dự, mau dẫn dược lao lui ra phía sau đi. Nói xong, ánh mắt nàng nhìn về phía Thanh Lân. Hai nữ rất ăn ý gật đầu. Tất nhiên bọn chúng dẫn đầu không ra tay, thì đúng ý bọn họ, đó chính là kéo dài thời gian, kéo cho đến khi Tiêu Bạch trở về. Ta sẽ chặn hai tên đấu tôn, còn các đấu tông khác giao cho ngươi. Tiểu Y Tiên truyền âm nói, không thành vấn đề, phu nhân cẩn thận. Nếu không địch lại, Thanh Lân sẽ phái thêm một đầu cửu u địa minh mãng giúp người. Thanh Lân ánh mắt thận trọng gật đầu. Nàng lúc này tuy chỉ là đấu tông đỉnh phong, nhưng có hai đầu cửu u địa minh mãng tương trợ, thêm vào sự kỳ dị của Bích Xà Tam Hoa Đồng, áp lực cũng không lớn. Chủ yếu vẫn là nhìn Tiểu Y Y Tiên. Không cần, hai tên sơ giai đấu tôn, dù là Thái Hư cổ long, nhưng còn không làm gì được ta. Ánh mắt Tiểu Y Y Tiên nhu hòa trước mắt, sau đó lắc đầu, đôi mắt đẹp khôi phục vẻ lạnh lẽo. Động thủ. Hét lớn một tiếng, Tiểu Y Tiên bước ra một bước, thân ảnh xuất hiện giữa không trung, tóc trắng cuồn vũ, hai tay kết ấn, xung quanh trong nháy mắt hóa thành một mảnh biển lửa tím đen. A, U Minh độc hỏa, có ý tứ. Lão Cửu, ngươi đi chơi đùa với nàng ta đi. Trong đám hắc giáp có người khẽ kêu, sau đó nói với hắc giáp bên cạnh. Hắc hắc, chỉ là một đóa độc hỏa xếp hạng phía sau, không uy hiếp được thân thể cổ long đầu. Nghe vậy, tên hắc giáp Lão Cửu kia khoẹt miệng lộ ra một nụ cười nhếch răng. Hắn khẽ động bước chân, liền đã đến cách Tiểu Y Tiên không xa, hai tay ôm ngực, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường nhàn nhạt, nhạt. Vậy sao? Khoe miệng Tiểu Y Thì Tiên khẽ nhếch lên, hai con ngươi lấp lóe hàn quang. Nàng tay ngọc khẽ nâng, vô tận hỏa diễm tím đen ngưng tụ thành một cự trường, một trường vô xuống về phía hắc giáp Lão Cửu. Cùng lúc đó, trên không gian Mã Thánh Thành, Tiêu Bạch nhìn cổng truyền tống hang động rộng vài trăm trượng trước mặt, hài lòng gật đầu. Đang định nói chuyện, đột nhiên trong lòng kịch chấn, một cỗ sát ý không thể kìm được tràn ra ngoài, hắn bỗng nhiên nhìn về phía thông đạo. Sao vậy? Thải Lân phát giác khí tức của hắn đột biến, nhíu mày hỏi. Thử Tiêu cung có biến. Tiêu Bạch trở tay giao nữ nhi trong ngực cho Thải Lân, ngự tốc nhanh chóng, các ngươi tạm thời đừng đi qua, chờ tin tức của ta. Nói xong, hóa thành một đạo ánh chớp, trong nháy mắt biến mất trong thông đạo. Sắc mặt Thải Lân hơi đổi. Tính tình Tiêu Bạch nàng hiểu rõ, có thể khiến hắn vội vã như vậy, khẳng định là chuyện cực kỳ khẩn cấp. Hơn nữa hắn nói Tử Tiêu cung có biến, ngoài việc có địch nhân đột kích, nàng không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Nghĩ đến đây, đôi mắt nàng biến ảo trong phút chốc, dường như đã hạ quyết tâm. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa cách đó không xa, ngự tốc nhanh chóng, "Diệu lão, làm phiền người đuổi theo hắn. Bên này ta sẽ lập tức triệu tập cường giả đấu tông trở lên, xuất phát trợ giúp bên đó." Tốt. Diệu Thiên Hỏa cũng không chậm trễ. Vừa rồi hắn đã định đuổi theo, nhưng cuối cùng Tiêu Bạch không mở miệng, không biết là muốn tiếp tục ở lại trấn thủ bên này, hay là muốn qua bên kia trợ giúp. Bây giờ tốt rồi, có Mỹ Đô Toa mở lời, trong lòng hắn không còn do dự nữa. "Mẫu thân, cha lại đi rồi sao?" Tiêu Thanh vẫn luôn yên lặng, chỉ có chút lưu luyến nhìn về phía Lô Đen. "Ừm, cha ngươi có việc gấp, muốn đi trước một bước, hắn sẽ quay lại." Thải Lân xoa đầu nhỏ trong ngực, dịu dàng nói. Một bên khác, bầu trời phong lôi sơn mạch. Anh, sau một tiếng va chạm đình thai nhức óc, hắc giáp Lão Cửu đều thảm một tiếng. Nhìn hai cánh tay đang nhanh chóng lan tràn sắc tím đen, trong lòng hắn lập tức kinh hãi, khó có thể tin nhìn nữ tử nhân loại áo tố phía đối diện. "Ngươi là?" "Ách Nan độc thể." "Trả lời đúng." Tiểu Y Tiên Bạch đi tung bay, quanh thân lại là xương độc cuộn cuộn, U Minh độc hỏa màu tím đen như một đầu hỏa mãng vờn quanh bốn phía. Khoe miệng nàng cong lên một nụ cười lạnh băng, "Chỉ là không biết thân thể cổ lòng của ngươi, chịu nổi ách nạn chi độc không?" Tiếng nói vừa dứt, hưu, hỏa mãng chợt bắn mạnh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, thẳng đến hắc giáp Lão Cửu. Sắc mặt hắn cũng bắt đầu biến thành màu đen. Hắc giáp Lão Cửu gầm lên một tiếng giận dữ, long huyết trong cơ thể sôi trào, hóa thành tồn tại nửa người nửa rồng, long trảo bao phủ một tầng huy quang màu tím, chặn hỏa mãng. Thế nhưng, độc tố trong cơ thể hắn không còn được áp chế. Chương 359, nói không chừng còn có thể đổi đóa tốt hơn hai chương 359, nói không chừng còn có thể đổi đóa tốt hơn a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng tận mây xanh. Sự kết hợp giữa U Minh độc hỏa và Ách Nan độc thể thật vô cùng kinh khủng. Hai cánh tay hắn bị ăn mòn tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lão Cửu, một tên hắc giáp đấu tôn khác thấy thế, mắt muốn rách cả mí, lại còn cảm nhận được ánh mắt âm trầm của thống lĩnh nhà mình ở đằng xa, khiến da đầu hắn tê dại. Hắn còn dám có nửa phần trêu tức khinh thị, thân hình bạo vỡ ra, long chảo xé rách không gian, thẳng đến cổ họng Tiểu Y Y Tiên, tiện nhân tự tìm cái chết. Đối thủ của ngươi là ta. Thanh Lân khét kêu một tiếng, hai đầu cửu lũ địa minh mãng giao thoa quấn quanh, mắt rắn xanh biết nở rộ tia sáng yêu dị. Thân hình tên đấu tôn kia đột nhiên trì trệ, lại bị cưỡng ép định giữa không trung. Bích xả tam hoa đồng. Hắc giáp đấu tôn khẽ hoảng hốt, khi lần nữa thanh tỉnh, chỉ thấy hai đầu cửu lũ địa minh mãng đã chặn trước người. Trong mắt hắn tức khắc âm trầm như nước. Hai đầu cá trạch không chân bù nhìn, sao dám ngăn ta? Cút. Nắm chảo thành quyền, hắn giơ cánh tay lên, phanh phanh hai quyền vùng ra, trực tiếp đánh lui hai mãng. Ngăn nàng lại. Ánh mắt hắn quét qua các hắc giáp khác, cũng không quay đầu lại mà thẳng đến chiến trường trên không. Vâng. Hơn 10 đạo khí tức đấu tông đồng thời bùng phát, năng lượng thiên địa trong khoảnh khắc bạo động. Lâm Diễm bị khí lãng hất bay mấy chục trượng, miệng phun máu tươi. Hắn dậy rủa đứng dậy, đã thấy linh hồn thể dược lão ngăn trước mặt hắn, cốt linh lánh hỏa hóa thành tường lửa, tiểu tử lui ra phía sau, đây không phải là chiến đấu ngươi có thể tham gia. Lâm Diễm siết chặt hai nắm đấm, răng gần như cắn nát. Lúc này hắn vô cùng căm ghét tu vi bản thân không đủ, thậm chí ngay cả dư ba chiến đấu cũng không thể gánh chịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Y Tiên và những người khác lấy ít được nhiều. Lúc này, trên bầu trời, chiến cuộc hai phe trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Không hổ là không gian sủng nhi. Tiểu Y Tiên lấy một chọi hai. Hai tên đấu tôn tuy tu vi không bằng nàng, nhưng nhục thân cường hãn vô song. Độc của nàng lúc đầu là do Lão Cửu khinh thường nên trúng chiêu. Khi có phòng bị, thiên phú không gian của hai người phát huy tác dụng quan trọng. Tuy rơi vào hạ phòng, nhưng nàng trong thời gian ngắn cũng đừng hòng hạ gục được hai người. Một bên khác, Thanh Lân điều khiển Cửu Vũ Địa Minh Mãng đối phó với khoảng 10 đạo đấu tông đỉnh phong. Dù chỉ là hai tên đấu tôn, nhưng đối phương phối hợp có thứ tự, không giống như nàng lúc đầu tưởng tượng. Những đấu tông đỉnh phong của Thái Hư Cổ Long này khác hẳn với bên ngoài, trong thời gian ngắn càng đừng nghĩ thắng được. Trên chiến thuyền, đôi mắt Hạ Sát càng lúc càng âm trầm. Ban đầu hắn cho rằng mình dẫn người đi bắt giữ hai người kia chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, không ngờ lại lâm vào cục diện này. Cảm nhận được ánh mắt trào phúng của Hoàng Hồng sau lưng, sắc mặt hắn càng khó coi. Đủ rồi. Hạ Sát cuối cùng không kìm được, bước ra một bước khỏi chiến thuyền. Uy áp kinh khủng như sóng thần đè xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp trì trệ. Bản thống linh tự mình tiễn đưa các ngươi lên đường. sắc mặt Tiểu Y Y Tiên và Thanh Lân bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Một chiêu bức lui địch nhân trước mặt, hai người nhanh chóng tụ hợp, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía thân ảnh đang lơ lửng trên không ở mũi thuyền. Bát Tinh Đấu Tôn. Bên ngoài Phong Lôi Sơn mạch, trên không trung xa xa, ẩn giấu không ít thân ảnh. Bọn họ đều là một số cường giả Trung Châu nghe tiếng mà đến, và một số thai mắt của các thế lực. Lão tổ Thiên Yêu Hoàng tộc ở xa thú vực, lần này lại trắng trợn vượt ngang Bắc vực như vậy, đã sớm thu hút không ít ánh mắt. Thái Hư Cổ Long a, chủng tộc thần bí như vậy, cuối cùng cũng gặp được. Hơn nữa còn có Thiên Yêu Hoàng tộc, Cửu Địa Minh Mãng tộc, ba đại tộc đàn đỉnh phong của ma thú, hôm nay hội tụ một chỗ, ngược lại khiến chúng ta tăng thêm kiến thức. Còn hai nữ nhân kia, một người là Ách Nan độc thể, một người là Bích Xà Tam Hoa Đồng, cũng là thể chất hiếm thấy, hơn nữa đều xinh đẹp như vậy, cái tên Tiêu Bạch kia thật là khí vận lớn hử, khí vận dù tốt thì sao chứ? Vốn tưởng rằng kẻ có thể diệt Phong Lôi Các sẽ có gì đặc biệt, không ngờ chỉ là để hai nữ nhân ở tuyến đầu. Hôm nay hai người e rằng phải bỏ mạng tại Phong Lôi Sơn mạch này, đáng tiếc. Hai người này, quả thực đáng tiếc, tuy đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng không một ai dám đứng ra chiêu mộ hai người, thật sự là đối với Thái Hư Cổ Long nhất tộc thần bí, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Tộc này từ trước đến nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa thời kỳ viễn cổ, còn cùng viễn cổ thiên hoàng, viễn cổ thiên xà tiêu vong trong dòng sông thời gian nổi danh, cũng không ai biết rốt cuộc bọn họ mạnh đến mức nào. Đầu ngón tay Tiểu Y thì tiên hơi run run, đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Nàng và Thanh Lân sóng vai đứng thẳng, đối mặt với thân ảnh tỏa ra áp lực mênh mông kia. Linh giác không ngừng truyền đến một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tóc trắng bị mồ hôi thấm ướt dán vào gương mặt. "Phu nhân, lát nữa ta sẽ tự bạo hai đầu Cửu Địa Minh Mãng, nhân cơ hội này, người mau chạy đi. Chờ công tử vừa đến, người liền an toàn." Thanh Lân lau mồ hôi trên đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, bí mật truyền âm. "Không được, làm như vậy, ngươi sẽ không đi được." Tiểu Y thì tiên không chút do dự phủ định. Mạng Thanh Lân vốn là công tử cứu, chỉ cần có thể giúp được công tử, Thanh Lân chết cũng không tiếc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân, tản mát ra một hồi hào quang kỳ dị. Trước mắt nàng dường như hiện lên thân ảnh áo bào đen kia, trong đôi mắt xinh đẹp phức tạp dị thường, tựa như không muốn rời xa, tựa như ngưỡng mộ, tựa như không hối hận. Tiểu Y thì tiên chấn động trong lòng, đang định nói chuyện, đã thấy Hạ Sát đã giơ bàn tay lên, năng lượng thiên địa điên cuồng hội tụ, hóa thành một cái long trảo che trời, ngang tàng vỗ xuống về phía hai người. Chết. Long trảo chưa đến, uy áp kinh khủng đã khiến sơn nhạc phía dưới sụp đổ. "Phu nhân, đi." Hai con ngươi Thanh Lân ngưng lại, trong nháy mắt ngăn trước người Tiểu Y Y Tiên. Trong mắt Bích Mang đại thịnh, hai đầu Cửu Địa Minh Mãng phát ra tiếng gào thét thê lương, trong đồng tử lại xuất hiện một loại sợ hãi nhàn nhạt. Thân thể chúng chợt bành trướng mấy lần, càng là muốn tự bạo. "Thanh Lân!" Tiểu Y Y Tiên kinh hô, đã thấy Thanh Lân cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, Bích Xà Tam Hoa Đồng phóng ra tia sáng chưa từng có, thử, sâu kiến dãy rủa. Hạ Sát cười lạnh, chỉ là hai đầu Cửu Địa Minh Mãng sơ giai đấu tôn, tự bạo thì sao chứ? Bàn tay hắn lần nữa ép xuống, chảo quang sắc bén xé rách không gian, thẳng đến hai người. "Làm cản!" Một tiếng hét lớn giận dữ, tựa như lôi minh cửu thiên, chợt vang lên trong vòng xoáy ngân sắc khổng lồ trên đỉnh núi. Rầm rầm, vô tận tiếng sấm, mang theo một cỗ khí tức mênh mông như thiên uy, theo thông đạo truyền đến. Trong chốc lát, cả bầu trời chợt tối sầm, mây lôi quần quần trên bầu trời Phong Lôi Sơn mạch, tựa như cảm ứng được điều gì, lúc này cuộn trào dữ dội như sóng dữ. Xoẹt, sau một tiếng không gian tê liệt, chỉ thấy vòng xoáy ngân sắc bốn rộng hàng trăm trượng của lỗ sâu không gian, bị trong khoảnh khắc xé toạc. Không gian giống như thủy tinh, từng tầng vỡ vụn. Một thanh lôi thương hắc kim thông thiên triệt địa, phá không mà ra. Mùi thương đi đến đâu, lực lượng hủy diệt làm sụp đổ không gian tứ phía. Nó nghiền nát mọi thứ, không gian phát ra tiếng rên rỉ the thé, vô số mảnh vỡ vương vãi, và mục tiêu của nó chính là quần trào quang khổng lồ trên đỉnh đầu hai nữ. Tiểu Bạch nhìn trường thương ngang trời trên đỉnh đầu, Tiểu Y Tiên lập tức an tâm. "Công tử." Trong mắt Thanh Lân bắn ra tia sáng ngạc nhiên, khóe miệng chảy máu nhưng lại lộ ra nụ cười rực rỡ. "Hô, tiểu tử này rốt cuộc cũng đến." Dược lao dài một hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tán đi ngọn lửa sâm bạch đang chập chờn trong tay. Vừa rồi hắn suýt chút nữa đã tự bạo dị hỏa để cứu hai nữ. Dù sao tiểu tử kia biết nhiều dị hỏa, cái giá để cứu hai nữ này, nói không chừng còn có thể đổi được một đóa tốt hơn. Chương 360, Tiêu Bạch hiện tại cũng chơi như thế lớn. Chương 360, Tiêu Bạch hiện tại cũng chơi như thế lớn. Oanh! Hắc kim lôi thương và long trảo ẩm vang chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Năng lượng cùng bạo cuộn sóng quét ngang tứ phía, khu vực ngàn trượng xung quanh trong khoảnh khắc sụp đổ, vô số đá vụn bị sóng xung kích nghiền nát thành bột mịn. Đồng tử Hạ Sát đột nhiên co lại, thân hình nhanh chóng lùi lại mấy trăm trượng, khó tin nhìn chằm chằm trôi lôi thương kia, ai đó? Ngươi không phải muốn gặp ta sao? Hôm nay để ngươi tận mắt chứng kiến. Thanh âm lạnh băng tựa hàn khí từ cửu u truyền ra từ trong không gian thông đạo. Sau một khắc, một thân ảnh áo bào đen đạp nát hư không mà đến, quanh thân quấn quanh lôi cương kim đen, mỗi bước đi đều khiến thiên địa rung động. Tiêu Bạch. Hoàng Hồng nhìn thân ảnh xuất hiện trong hư không, cảm nhận khí tức trên người hắn, hai mắt khẽ run lên. Hắn vẫn còn nhớ khi ở Lạc Thần Giản, thực lực của Tiêu Bạch chỉ là đấu tông đỉnh phong. Hơn một năm qua, người này đã từ đấu tông đạt đến trung giai đấu tôn. Tốc độ này, ngay cả trong tộc hắn cũng khó có ai sánh bằng, thiên phú quả thực đáng sợ. Người chính là Tiêu Bạch. Hạ Sát sắc mặt âm trầm như nước. Sau khi nhìn rõ tu vi của Tiêu Bạch, trong lòng hắn càng thêm tức giận. Vừa rồi, hắn đường đường là một con Thái Hư Cổ Long bát giai hậu kỳ, lại bị một nhân loại trung giai đấu tôn đánh lui. Tiêu Bạch đứng vững trên không trung, không để ý tới bọn chúng, phất tay một chiều, trôi lôi thương khổng lồ trên không lập tức hóa thành hai màu lôi quang, ngưng kết thành một tấm thái cực đồ, lơ lửng dưới chân hắn. Quét mắt nhìn Tiểu Y Tiên đang lung lay sắp đổ, cùng Thanh Lân gương mặt có chút trắng bệnh, ánh mắt Tiêu Bạch lạnh lẽo. Hắn đưa tay vỗ về phía bên trái, hư không lập tức sụp đổ. Đám hắc giáp lao cựu tức khắc ánh mắt hoảng sợ. Bọn chúng muốn chạy trốn, nhưng hư không xung quanh lúc này còn cứng rắn hơn cả bất thạch. Thiên phú không gian ngày xưa dễ như trở bàn tay là có thể đột phá, giờ đây lại tựa như một cái lồng giam, nhốt chặt bọn chúng bên trong. Thống lĩnh, cứu ta! Nhân loại, ngươi dám! Tiếng kêu rên cầu cứu khiến khỏe mắt Hạ Sát co giật, song đồng nổi lên hồng quang, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không ngờ Tiêu Bạch không nói một lời, ra tay lại hung ác như vậy, trong lúc đưa tay liền muốn diệt sát toàn bộ người mà hắn mang tới. Toàn thân vảy rồng dựng đứng, khí tức khủng bố bắt tinh đấu tôn triệt để bùng phát. Hắn song chảo xé rách hư không, phong tỏa không gian của Tiêu Bạch lập tức bị xé mở một lỗ hổng. Đáng tiếc vẫn còn kém một chút. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy cỗ xác rồng khổng lồ ầm vang rơi xuống, hung hăng nện xuống đất, tạo nên một đám bụi trần. Giữa thiên địa, lập tức xuất hiện một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi. Thật tác động. Ta xin rút lại lời nói trước kia, Tiêu Bạch tôn giả này không phải kẻ để nữ nhân ở tuyến đầu đâu. Bên ngoài phong lôi sơn mạch, những người quan chiến ẩn mình nhìn thấy cảnh này, lặng lẽ nuốt nước miếng. Mẹ nó, đây chính là Thái Hư Cổ Long à, vậy mà cứ như sâu kiến, bị một trưởng xử lý tới bốn con, trong đó thậm chí còn có cả một đấu tôn. Trên không quảng trường trước Vô Lượng Điện, Phượng Thanh Nhi đang hưng phấn theo Vũ Y thanh niên tiến đến chiến thuyền, đồng tử kịch liệt co rút lại một chút, bước chân nhanh nhẹn lập tức dừng lại. Tộc huynh, ta có chút đồ vật quên ở trong phòng, ngươi đi trước hồi bẩm trưởng lão, ta lát nữa tự mình tới. Sắc mặt nàng hơi chút trắng bệnh, trong đầu hiện lên cảnh tượng ở Thiên Hoàn Thành, khi ác ma Tiêu Bạch kia vì cứu tiểu Y Lệ Tiên, dẫn bạo phong ấn trong óc nàng, khiến nàng đau đớn sống không bằng chết. Nghĩ đến đây, sự hưng phấn trong lòng tức khắc không còn sót lại chút nào, nàng dùng mình một cái. Không được, cục diện bây giờ còn chưa công khai, không thể đi. Nàng không chút do dự quay người, trực tiếp từ không trung nhảy xuống quảng trường, đợi. Tên kia tâm quá độc ác, giết người không chớp mắt, vạn nhất bị hắn trông thấy mình đi ra Lôi Sơn, hiểu lầm thì sao đây? Nàng tuy có đôi khi không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết qua loa như vậy. Người tự tìm cái chết. Hạ Sát nhìn bốn cỗ thi thể rơi xuống, trong lòng giận dữ, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, mang theo long uy bằng bạc, cuồn cuộn quyết tán từ phía. Đây là Long Âm, lại có thể dao động tâm thần của chúng ta. Có người cảm thấy linh hồn rung động, lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng rời xa chiến trường. Tiếng hét dài còn đang vang vọng, cơ thể của Hạ Sát lại một lần nữa biến mất tại chỗ, căn bản không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào, ngay cả không gian cũng không mang theo nửa điểm ba động. Giết! Một cái nắm đấm tử kim khổng lồ, đột nhiên từ hư không ầm vang giết ra, trực tiếp đánh thẳng vào mi tâm Tiêu Bạch. Tiêu Bạch không tránh không né, tương tự giơ một quyền lên, trên đó lôi quang kim đen hai màu lấp lóe, thiên địa ầm ầm giữa không trung, trực tiếp cùng nắm đấm kia đụng vào nhau. Phốc phốc, không có tiếng oanh minh mãnh liệt, chỉ có một tiếng vang trầm mượn. Nhưng không ai dám khinh thường một kích này của hai người, bởi vì nơi đó đã biến thành một lỗ đen thật lớn, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, thân ảnh của hai người đã tiêu thất trong đó. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, không ai phát hiện một tia kim quang từ trong lỗ đen bỗng nhiên lướt nhanh ra, xuất hiện phía trên mấy cỗ long thi vừa rơi xuống, lôi quang màu vàng lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong đó. Nhân loại, chiến đấu với bản thống lĩnh, còn dám phân tâm? Hư không vang lên tiếng hét lớn, giữa không trung xa xa, một vùng không gian chợt sụp đổ, Tiêu Bạch hiện ra thân hình, tựa hồ chịu phải đánh kích mãnh liệt, hai chân lún sâu vào trong không gian. Oeng! Một cái nắm đấm khổng lồ, mang theo hào quang màu tím mãnh liệt, phản phất liệt nhật từ khung trời rủ xuống, trực tiếp chấn sát mà đến. Sùa gì, bát tinh đấu tôn mà thôi, cũng đâu phải chưa từng giết. Tiêu Bạch liếm khỏe miệng vết máu, toàn thân tinh thần chi lực lưu chuyển, thương thế trên người trong nháy mắt hồi phục, trên nắm tay điện quang màu vàng hừng hực, đột nhiên oanh ra, khí tức kinh người. Hừm! Cảm ứng được dị trạng xảy ra trên người Tiêu Bạch, ánh mắt Hạ Sát kinh ngạc. Còn chưa kịp cảm ứng rõ ràng tinh thần chi lực kia là gì, hai quyền lần nữa ầm vang va vào nhau. Hư không lần nữa phá nát, hai người lần này đều nhanh chóng lùi lại mấy bước. Đây là Tam Thiên Diễm Viêm Nộ Khí. Lần nữa nhìn thấy tinh quang phun trào trên người Tiêu Bạch, Hạ Sát lập tức bừng tỉnh, cuối cùng cũng biết vì sao Tiêu Bạch hồi phục nhanh như vậy. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, danh xưng bất tử chi hỏa. Thân thể của nhân loại đối diện này cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu, lại thêm năng lực hồi phục của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hai mắt Hạ Sát khẽ run lên. Còn có hai loại ánh chớp kim đen đang hỗn loạn trong cơ thể, không ngừng phá hoại thân rồng của hắn. Bất kể hắn tiêu hao đấu khí như thế nào, lôi đỉnh vẫn như cũ tồn tại. Trong lòng hắn lần nữa châm xuống, sắc mặt càng thêm âm lệ. Hắn chưa từng thấy qua loại lôi đỉnh quái dị như vậy. Lúc này hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì sao khi Hoàng Hồng nhắc đến người này, trong giọng nói luôn mang theo một cố kiên kỵ khó hiểu. Hoàng Hồng, thiết yêu hoàng tộc ngươi không phải muốn thay phong lôi các báo thù sao? Ngươi cứ vậy mà nhìn à? Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lao giả áo bào đỏ đang đứng chắp tay trên chiến thuyền cách đó không xa, Hạ Sát mặt không đổi sắc nói. Ha ha. Đây không phải Hạ Sát thống lĩnh nói muốn bắt Tiêu Bạch đi gặp Tây Long Vương của các ngươi, không để chúng ta nhúng tay sao? Hoàng Hồng cười nhạt một tiếng, ngữ khí mang theo tia trêu tức, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch lại ẩn ẩn có chút nghiêm trọng. Kẻ này là tứ tinh đấu tôn, chỉ dựa vào thân thể đã có thể khiến Hạ Sát, con rồng ngông cuồng không coi ai ra gì kia, phải mở miệng liên thủ. Quả thực rất mạnh. Xét theo lập trường của Thiên Yêu Hoàng tộc hôm nay, đã đắc tội hắn rồi. Nếu không trừ bỏ, sau này ắt sẽ là họa lớn. Thống lĩnh, người mau nhìn lão cửu và bọn họ kia. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô thu hút sự chú ý của mọi người. Nhìn theo hướng ngón tay của Hắc Giáp, chỉ thấy phía trên mấy cỗ long thi vừa rơi xuống, mi tâm đều lóe lên một vòng kim quang, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút kia lôi đang không ngừng nhảy múa. Tiêu Bạch, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng gầm rống lớn, Hạ Sát lúc này hận muốn phát điên, giận dữ, toàn thân vảy rồng nổ tung, đấu khí màu tím như sóng dữ quần quật mà ra, cả bầu trời đều bị nhuộm thành một màu tím. Ngươi dám rút long hồn của Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta, tự tìm cái chết. Nấc. Một tiếng ợ hơi cắt đứt sự giận dữ của Hạ Sát, sắc mặt hắn cứng đờ, lần nữa nhìn về phía thi thể của đám hắc giáp lão cửu, ánh mắt hơi chậm lại. Chương 360, Tiêu Bạch hiện tại cũng chơi như thế lớn, hai chương 360, Tiêu Bạch hiện tại cũng chơi như thế lớn. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ là tộc ta có người đột biến? Chỉ thấy một đầu tiểu kim long đang xoay quanh phía trên mấy cỗ hắc giáp. Mi tâm của chúng lóe lên điện quang màu vàng không ngừng hội tụ về phía nó. Thấy mọi người nhìn qua, tiểu kim long há miệng hút vào, nuốt toàn bộ kim quang. Sau đó, nó dường như muốn ợ hơi lần nữa, đội vàng lấy móng vuốt che miệng, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại, hóa thành một vòng kim quang rơi vào vai Tiêu Bạch. "Chủ nhân, người đánh thắng được không?" Móng vuốt nhỏ kéo một sợi tóc đen trên vai hắn, thì thầm hỏi. Lúc này, hai mắt nó phát ra một cỗ sắc bén, ánh mắt linh động bức người, dường như từ trên thân mấy con thái hư cổ long kia, nó đã nhận được lợi ích cực lớn. Tiêu Bạch khẽ nhướng mày, liếc xéo nó một cái, hắn khẽ gật đầu. Hắc tiểu kim long thấy thế vui mừng, lập tức lao ra, khí thế cao ngạo đứng trên vai hắn, một móng vuốt chống lạnh, một móng vuốt chỉ vào Hạ Sát. Toàn bộ phong lôi sơn mạch đều là của chủ nhân ta, bản long trong nhà mình nhặt được mấy cô long thi, muốn làm gì thì làm đấy. Sau đó nó hai móng vuốt ôm ngực, học theo Tiêu Bạch, ánh mắt liếc xéo Hạ Sát, cười nhạo nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Hạ Sát tức giận đến toàn thân vảy rồng đều run rẩy, không còn hơi sức nghiên cứu tiểu kim long rốt cuộc là cái thứ gì, một đôi mắt rồng màu vàng gần như muốn phun ra lửa. Tốt tốt tốt. Tiêu Bạch, ban đầu chỉ tính toán bắt sống ngươi, nhưng bây giờ bản thống lĩnh đã đổi ý, nhất định phải lột ra rút hồn ngươi. Nói xong, một tiếng long ngâm vang lên, truyền khắp cả tòa sơn mạch, sau đó ánh sáng màu tím nồng đậm bay lên. Trong khoảnh khắc, một đầu cự long khổng lồ dài mấy trăm trượng, liền trong ánh mắt rung động của mọi người, từ trong hào quang màu tím nhảy ra. Long uy mãnh liệt, khiến vô số người trên lôi sơn tái nhợt mặt mày, chân tay mềm nhũn. Hoàng Hồng, ngươi còn chờ cái gì? Âm thanh nặng nề, tựa như sấm sét vang lên, truyền khắp tứ phương, hôm nay nếu không giải quyết hắn, với thiên phú của hắn, cộng thêm quan hệ của hắn với Đông Long đạo, ngươi nghĩ Thiên Yêu hoàng tộc có thể đứng ngoài cuộc sao? Hoàng Hồng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Hắn đương nhiên biết rõ ý trong lời nói của Hạ Sát, hôm nay nếu không liên thủ giải quyết Tiêu Bạch, sau này chắc chắn sẽ thành họa lớn. Đã như vậy, một đạo lưu quang đỏ thẫm phóng lên trời. Ngọn lửa nóng bỏng nhuộm lửa bầu trời thành màu đỏ thẫm, ngang vai ngang vế với long uy màu tím của Hạ Sát. Lệ một tiếng vượng minh xuyên kim liệt thạch vang vọng tận mây xanh, thân hình Hoàng Hồng tăng vọt, hóa thành một con thiên hoàng xích diễm che trời. Hai cánh mở rộng chừng trăm trượng, mỗi một sợi lông vũ đều bùng cháy liệt diễm thiêu đốt, nhiệt độ kinh khủng khiến không gian cũng vặn vẹo biến hình. Ta đi. Tiêu Bạch bây giờ cũng chơi lớn như vậy sao? Bị Tiêu Bạch đưa vào trong không gian thông đạo, Diệu Thiên Hỏa với bộ đại hồng bảo khí thế hung hăng vừa mới bước ra, liền cảm giác được hai cỗ uy áp dọa người buông xuống, suýt chút nữa đứng không vững, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Trên không hai con quái vật khổng lồ đập vào mắt, khí thế bùng phát từ trên người chúng, trực tiếp chia cắt toàn bộ bầu trời thành hai nửa, một nửa màu tím, một nửa đỏ thẫm. Hai mắt hắn tức khắc lồi ra, có chút khó tin. Đó là Thiên Yêu hoàng tộc. Một con khác cũng có chút quen mắt, sao lại giống với Thái Hư cổ long trong sách ghi lại như vậy? Chiến trường này là một tam tinh đấu tôn như hắn có thể tham dự sao? Xông lên có ích lợi gì chứ? Trong lúc hắn mắt đầy mờ mịt, một âm thanh vang lên bên tai, "Diệu huynh, lại đây một chút." Diệu Thiên Hỏa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dược lão, người hắn từng gặp mặt một lần, đang vây tay từ đằng xa, hắn vội vàng đi tới. Cảm ứng được sự xuất hiện của Diệu Thiên Hỏa, Tiêu Bạch nhíu mày, sau khi cảm ứng phía sau hắn không có ai khác, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nhìn về phía hai con cự thú hiện ra bản thể, ánh mắt bình tĩnh, mũi chân giẫm một cái, thái cực đồ dưới chân bay lên không. Chỉ thoáng chốc, mây tầng trên bầu trời phong lôi sơn mạch cuộn cuộn, vô số lôi quang tựa như tìm được chỗ chút hết, hướng về hai màu kim đen hội tụ. Bầu trời một tím một đỏ kia, lập tức lần nữa bị xé nứt ra, một tấm thái cực đồ cực lớn xoay tròn, ngang vai ngang vế với cả hai. Liên thủ thì sao chứ? Quét mắt nhìn một con rồng một con phượng đối diện, trong mắt Tiêu Bạch không chút sợ hãi nào, lạnh nhạt nói, "Hôm nay, bản tôn dùng Long Phượng chi huyết, thế sơn môn tử tiêu cùng ta." Dứt lời, lôi quang hai màu kim đen bao phủ khu vực trăm dặm trên đỉnh đầu, lập tức rủ xuống từng đạo lôi trụ to bằng thùng nước, không ngừng hội tụ về phía hắn. Hai tay kết ấn, cả người Tiêu Bạch tức khắc bị vô tận lôi đình bao phủ, tựa như một đoàn liệt nhật, hư không bốn phía không ngừng sụp đổ. Lưỡng nghi lôi thần thân. Một tiếng hét lớn chợt vang lên, đoàn lôi quang liệt nhật kia chậm rãi bay lên không, lôi hồ trong đó co kéo, càng dần dần hóa thành một lôi đình tự nhân thông thiên triệt địa. Toàn thân quấn quanh lôi đình hai màu kim đen, không ngừng va chạm vào nhau, phát ra tiếng lôi minh đình thái nhức óc. Đây là phong lôi các lôi thần hàng thế không đúng, lôi thần hàng thế kia không thể đạt đến trình độ này được. Nhìn cự nhân lôi đỉnh cao mấy trăm trượng đối diện, trong đôi mắt khổng lồ của Hoàng Hồng nổi lên vẻ kinh ngạc. Hắn từ trong đó nhìn thấy một tia bóng dáng của lôi thần hàng thế, nhưng lại chỉ là bề ngoài mà thôi. Hừ, loẹt loẹt, chẳng qua là một năng lượng thể do đấu khí tạo thành mà thôi, sao có thể so sánh với thân thể ma thú của chúng ta? Hạ Sát cười lạnh một tiếng, trong miệng tuy khinh thường, nhưng trong đôi mắt lớn của hắn lại ẩn ẩn có chút nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận được Tiêu Bạch lúc này rất mạnh, đặc biệt là phong lôi chi lực khổng lồ nặng nề trên đỉnh phong lôi sơn mạch này, cự nhân lôi đỉnh kia lại có mấy phần muốn dung hợp với nó. Hắn biết không thể chờ đợi thêm nữa, vạn nhất Tiêu Bạch điều động thiên địa chi lực trong dãy núi này, e rằng càng khó đối phó. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, hai đầu cự thú đưa ra hai cái móng vuốt che trời, ra tay tàn nhẫn, một chảo chụp thẳng vào đỉnh đầu cự nhân, một chảo mò về phía trái tim cự nhân. Tiêu Bạch. Nơi xa, Tiểu Y Tiên khẽ siết nắm tay, môi hồng cắn trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự lo âu nồng đậm. Lúc này, khí tức trên thân một con rồng một con vượn kia, khiến nàng cảm thấy một loại nghẹt thở mãnh liệt. Yên tâm đi, trên người hắn bí mật nhiều, hẳn là không có vấn đề. Dược lão vừa nhìn thấy cự nhân Lôi Đình, nghĩ đến đánh giá của Thanh Tiêu về môn đấu kỹ này của Tiêu Bạch, nỗi lo lắng trong lòng ngược lại tan đi không ít, không khỏi nhẹ giọng an ủi. Mấy người đang nói chuyện, chợt nghe được giữa thiên địa một tiếng cười to phang khoáng. Ha ha, đến hay lắm. Cánh tay khổng lồ của cự nhân Lôi Đình nâng lên, lăng không hư nắm, hét lớn một tiếng, thương tới. Lập tức, một vòng kim quang thoáng hiện ra, thân thể tiểu kim long trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một thanh trường thương màu vàng nóng dài mấy trăm trượng, ngang trời lơ lửng, lôi hồ lập lòe, kim quang chập chờn, tựa như hỏa diễm thiêu đốt. Mũi thương chỉ đến đâu, thiên địa vang dội đến đó, hư không đều bị cắt xé thành một khe hở, nhiếp nhân tâm phách. Đối mặt hai cái cự trảo đánh tới, Tiêu Bạch không chút do dự, nhấc trường thương xông lên, đại khai đại hợp, bổ thẳng xuống. Thân thương tựa như cự nhạc ngang trời, vô tận lôi đỉnh rủ xuống, lực lượng hủy diệt làm sụp đổ không gian thập phương. Oanh! Trường thương màu vàng nóng và hai cái cự trảo va chạm trong nháy mắt, cả phiến thiên địa cũng vì thế mà tĩnh lặng. Ngay sau đó, phong bạo năng lượng cuồng bạo bao phủ tứ phía, mây tầng trăm dặm bị xé nát hoàn toàn, lộ ra tinh không sáng chói. Giang giác, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, trên long trảo của Hạ Sát xuất hiện từng vết nứt, long huyết màu tím như mưa vảy xuống. Phượng trảo của Hoàng Hồng thì bị chặt đứt trực tiếp một đoạn, trảo gãy mang theo hỏa diễm rơi xuống mặt đất, biến một ngọn núi thành biển lửa. Phong Lôi Sơn mạch hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này sao có thể? Rất lâu sau đó, Hạ Sát vừa kinh vừa sợ, mắt rồng tràn đầy khó tin. Từ trên vết thương này, hắn cảm nhận được một tia khí tức hoàng giả. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, huyết mạch trong cơ thể hắn có cảm giác bị áp chế. Con tiểu long kia rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại có loại khí tức này? Một bên khác, Hoàng Hồng nhìn vết gãy nhăn nhủi trên bước, ánh mắt lộ ra thần sắc mờ mịt. Vốn tưởng rằng không còn cổ long tinh huyết thì tiêu diệt Tiêu Bạch chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Không ngờ lại bị hắn chặt đứt thẳng một trảo. Mấy cái hô hấp sau, hai người thấy cự nhân Lôi Đình lần nữa cầm súng giết tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không được, nơi đây quanh năm sinh ra sấm chớp mưa bão, giao chiến với hắn ở mảnh sơn mạch này quá thiệt thòi. Hoàng Hồng, ngươi hiểu hắn mà, lẽ nào lần này tới lại không có chút chuẩn bị nào? Sắc mặt Hạ Sát khó coi, vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này dễ như trở bàn tay, coi như một lần giải sầu sau chiến đấu, nào ngờ lại khó giải quyết như vậy. Hoàng Hồng liếc mắt nhìn hắn, dưới mắt đã không còn hơi sức trào phúng con rồng ngông cuồng này. Thấy Tiêu Bạch giơ súng đánh tới, hắn nhắm mắt hít sâu, nhìn về phía chiến thuyền, nghiêm giọng nói, trưởng lão, Hoàng Hồng vô năng, xin người ra tay. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên chiếc chiến thuyền kia, đặc biệt là Hạ Sát, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn ở trên thuyền nhiều ngày như vậy, vậy mà không hề phát giác chút khí tức nào. Điều này chứng tỏ, con tiên điêu hoàng trên thuyền này rất mạnh. Bước chân Tiêu Bạch trì trệ, ánh mắt nhìn về phía chiến thuyền, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên, khiến lông tơ hắn dựng đứng. Là ngươi? Chương 361, bán thánh chi uy không thể đủ. Chương 361, bán thánh chi uy không thể đủ. Tiêu Bạch ánh mắt hơi ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm chiếc chiến thuyền kia, hắn từ phía trên cảm ứng được một tia hơi thở phi thường quen thuộc. Là Lao Hoàng đã xuất thủ tại Lạc Thần Giản. Chỉ thấy trên bong thuyền chiến thuyền, không gian đột nhiên vặn mèo, một đạo còng xuống thân ảnh chậm rãi hiện lên. Đó là một lão giả thân mặc trường bào đỏ thẫm, tóc trắng phơ như tuyết, khuôn mặt tiểu tụy, thế nhưng ánh mắt lại giống như hai vòng liệt nhật, tản ra hào quang kinh người. Hoàng Cửu Vũ. Dược lão la thất thanh, khắp khuôn mặt là không thể tin. Dược huynh nhận biết người này? Diệu Thiên Hỏa kinh ngạc hỏi. Trước kia du lịch thú vực, từng có gặp mặt một lần. Dược lão gật đầu một cái, âm thanh khô khốc, lão gia hỏa này năm đó còn là bát chuyển đấu tôn, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã đến bán thánh chi cảnh. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Dược Trần, nhếch miệng nở nụ cười, bản thánh đây là ai? Thì ra là trước kia danh chấn đại lục Dược Tôn giả chẳng qua hiện nay rơi vào bộ dáng như vậy, ngược lại để lão phu tâm tình thư sướng không ít ta. Tôn giả hai chữ, đặc biệt nhấn mạnh, nghe thế nào cũng có chút cắn răng nghiến lợi. Ha ha, bại tướng dưới tay mà thôi. Dược lão cũng không sợ, thua người không thua trận, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia phong mang, trước kia nếu không phải ngươi chạy nhanh, đã sớm trở thành lão phu trong lò luyện đan một vị dược liệu. Dứt lời, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Hoàng Cửu Vũ trên thân, đặc biệt là đám thiên yêu hoàng tộc, không nghĩ tới Cửu Vũ trưởng lão nhà mình còn có chuyện quá khứ như vậy. Tiêu Bạch cũng đôi mắt khẽ nhúc nhích, bất quá bên tai đột nhiên vang lên một hồi truyền âm, ngữ khí gấp rút, "Tiểu tử, trạng thái lần trước của ngươi còn dùng được không? Nếu không được thì nhanh chóng nghĩ biện pháp chạy trốn." "Tiêu Bạch, con tưởng rằng lão đầu nhi thà chết chứ không chịu khuất phục đâu." "Ngươi?" Cảm nhận được chung quanh ánh mắt kỳ dị, Hoàng Cửu Vũ mặt mo nhẹ nhàng run lên, sắc mặt trầm xuống, bàn tay khô gầy bỗng nhiên nắm chặt, bốn phía không gian lập tức vặn vẹo biến hình. "Dược Trần, đợi lão phu thu thập tiểu tử này, đến lúc đó nhìn những ngươi, có phải còn cứng rắn như bây giờ không?" Nói xong, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tiêu Bạch. "Người trẻ tuổi, ngươi rất không tệ." Hoàng Cửu Vũ âm thanh khàn khàn, "Lão phu một mực rất thưởng thức ngươi, nhưng tiếc là, ngươi đi lầm đường, không nên cùng tiên yêu hoàng tộc đối địch." Lời còn chưa dứt, Tiêu Bạch con ngươi đột nhiên co lại, không chút do dự nhanh lùi lại ngàn trượng. "Oanh!" Không gian nơi hắn đứng yên trước đó trong nháy mắt đổ sụp, một cái cự trảo đỏ thâm bốc cháy hư không xuất hiện, đem vùng hư không kia đều đốt thành hư vô. Phản ứng ngược lại rất nhanh. Hoàng Cửu Vũ khẽ gật đầu, "Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là phí công." Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay khô gầy, nhẹ nhàng nắm chặt. Trong chốc lát, cả bầu trời đều bốc cháy lên, vô số hỏa vũ đỏ thâm từ trên trời bay xuống, mỗi một phiến đều ẩn chứa uy năng kinh khủng có thể đốt núi nấu biển. "Lão bất tử, lại còn coi ngươi ăn chắc ta." Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, tản mất lưỡng nghi lôi thần thần, chợt thở sâu, cảm nhận được xung quanh nhiệt độ nóng bỏng, hai tay kết ấn. Trong đan điền, lơ lửng trên đó một giọt tử kim huyết dịch, bắt đầu không ngừng rung động, tản mát ra một tia uy áp như có như không. Chợt mở mắt, một tia tử kim quang mang tại trong đôi mắt dâng lên, chân đạp hư không, toàn thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Bản tôn lần trước có thể để ngươi thu hồi móng vuốt, lần này cũng có thể. Tiểu bối không biết sống chết bất quá là dựa vào ngoại vật tăng lên tu vi, lại còn coi là chính mình. Hoàng Cửu âm u lạnh lẽo nở nụ cười, lần trước nếu không phải thân ở chiến trường, chỉ có thể cách không gian thông đạo ra tay, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì là bản thánh. Ha ha, ngoại vật thì đã sao? Tiêu Bạch lạnh lùng nở nụ cười, nâng thương trực chỉ Hoàng Cửu, ánh mắt ngạo nghễ, ngươi cũng bất quá là ỷ vào tu luyện nhiều năm mà thôi, nếu là cùng cảnh một trận chiến, bản tôn giết ngươi như giết gà. Cuồng vọng. Hoàng Cửu giận quá thành cười, quanh thân hỏa diễm tăng vọt, đây là Thiên Yêu hoàng tộc kế thừa hỏa diễm ngưng luyện từ huyết mạch viễn cổ thiên hoàng, đối với tộc này mà nói, loại hỏa diễm sinh ra từ huyết mạch này, tầm quan trọng không thua gì dị hỏa. Bởi vì dị hỏa hiếm thấy, mà loại thiên hoàng hỏa diễm này, chỉ cần nắm giữ huyết mạch, liền có thể ngưng kết mà thành, độ đậm của huyết thống càng cao, uy lực càng lớn. Mà Hoàng Cửu có thể tu luyện tới bán thánh, lúc này hỏa diễm đã không yếu hơn một chút dị hỏa xếp hạng phía sau. Hôm nay liền để ngươi biết, bán thánh chi uy không thể đủ. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiện ra một tôn ngàn trượng thiên hoàng hư ảnh, uy áp kinh khủng khiến cả vùng không gian đều đang run rẩy. Thiên hoàng phân thế, cái kia hư ảnh ngửa mặt lên trời hít dài, phun ra ngập trời sóng lửa, hỏa diễm những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị thiêu đến vặn vẹo biến hình, lộ ra đen kịt một màu hư không, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Bạch. Tiêu Bạch vừa dẫn người đi ra không gian thông đạo thải lần, lập tức trông thấy một màn này, con ngươi chợt co rụt lại, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch, không hề bận tâm hơi nóng phả vào mặt đâm vào da thịt đau nhức, theo bản năng liền muốn tiến lên. Đừng tới đây. Trong biển lửa truyền đến Tiêu Bạch thanh âm trầm thấp, ta không sao. Dứt lời, một đạo tử kim quang gai nhọn phá biển lửa. Tiêu Bạch toàn thân quấn quanh lấy tử kim quang mang, càng khiến lôi đỉnh quanh thân cũng nhiễm lên tử kim chi sắc, sau lưng hiện ra một đầu cự long tử kim hư ảnh như ẩn như hiện. Tiếng long ngâm to rõ truyền khắp phong lôi sơn mạch, uy áp bên mông cổ lão, lực áp toàn trường. Đây là Minh chủ. Sau lưng Thải Lân, một đám thần tiêu minh đấu tông, lúc này cảm nhận được trên không hai cỗ uy áp tuyệt cường chưa bao giờ kiến thức, cùng với biển lửa nhuộm đỏ bầu trời, kém chút mềm chân, trực tiếp co quắp trên mặt đất. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, hai mắt mờ mịt, đây chính là địch nhân mà nữ vương bệ hạ để bọn họ chạy tới đối phó sao? Tiến vào lỗ sâu không gian phía trước, bọn hắn ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tới Trung Châu mở ra quyền cước, ai ngờ vừa qua tới, thực tế đã cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Đây chính là Trung Châu sao? Thật nguy hiểm. Bây giờ trở về thần tiêu minh còn kịp không? Xa xa Diệu Thiên Hỏa thấy Tiêu Bạch không ngại, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Sau đó nhìn xem vẻ kinh hãi trên mặt mọi người thần tiêu minh, không khỏi khẽ lắc đầu. Thiếu kiến thức, những người này không thể học hắn một chút, không chút nào hoảng sợ. Vung tay lên, đem mọi người mang theo, rơi xuống một bên khu vực an toàn. Thải Lân nắm chặt ngón tay ngọc hơi hơi trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo nghĩ chưa từng có. Trong lòng phần đoán trách hắn 3 năm chưa về, lúc này hóa thành một cô ấy náy cực lớn. Đây chính là địch nhân hắn phải đối mặt tại Trung Châu sao? Nàng không biết đối diện là cường giả cỡ nào, nhưng nàng có thể cảm thụ được, cỗ uy áp bàng bạc này, so với đầu Tôn Diệu Thiên Hỏa, muốn mạnh hơn rất rất nhiều. Đây là Hoàng Tô Bị Áp. Xa xa Hạ Sát trừng lớn hai mắt, nhìn qua cự đại long hình hư ảnh sau lưng Tiêu Bạch, cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể không ngừng rung động, có loại xu thế phải vì thế mà thần phục, dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chẳng trách Long Vương đại nhân muốn tìm kiếm tung tích của người này, nếu là nhận được hoàng tộc tinh huyết trên người hắn, đem luyện hóa, huyết mạch vương tộc của hắn nhất định có thể tiến thêm một bước. Đúng là mẹ nó lãng phí. Nhìn qua Tiêu Bạch thế mà dùng hoàng tộc tinh huyết để ngắn ngủi tăng cao thực lực, Hạ Sát hùng hùng hổ hổ, trong lòng dâng lên lòng đấu kỵ hừng hực. Tinh huyết này nếu là cho hắn huyết mạch tinh thuần, tuyệt đối có thể rất nhanh đột phá đến cửu giai. Nhưng cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Bạch lúc này, ý nghĩ dục dịch trong lòng trong nháy mắt tiêu thất, không thể trêu vào. Không nói thực lực, chỉ riêng khí tức huyết mạch trên người hắn lúc này, cách xa như vậy đều có lực áp chế như thế, nếu là tới gần, sợ rằng sẽ bị áp chế không cách nào chuyển động. Tạp Bao Điểu, người cái này hỏa, là đang củ lét bạn tôn sao? Tiêu Bạch lúc này như một đoàn tử kim liệt nhật, hành tẩu tại hư không đỏ thẫm trong biển lửa, những ngọn hỏa diễm dễ dàng thiêu chết đấu tôn kia, khi chạm đến tử kim quang mang trên người hắn, không ngừng tránh lui. Hoàng Cửu Vũ cũng hơi biến sắc mặt, Tiêu Bạch hôm nay sử dụng tinh huyết, so với tại Lạc Thần Giản, càng thêm cường đại. Hừ, bất quá là ỷ vào Long tộc tinh huyết khoe mà thôi. Hoàng Cửu Vũ lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng rất nhanh lại bị sát ý xâm nhiên thay thế. Hôm nay coi như ngươi mang cổ Long hoàng tộc tinh huyết, lão phu cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, sau lưng Thiên Hoàng hư ảnh chợt co vào, hóa thành một kiện chiến giáp đỏ thâm bao trùm toàn thân. Trên chiến giáp mỗi một phiến lông vũ đều thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tản mát ra ba độc làm người sợ hãi. Thiên Hoàng chiến thể. Theo quát to một tiếng, thân hình Hoàng Cửu U tăng vọt đến ba trượng, khô gầy thân thể trong nháy mắt trở nên khôi ngô hữu lực, tóc trắng phơ cũng hóa thành đỏ thâm chi sắc, cả người tựa như một tôn hỏa diễm chiến thần. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Hắn từng bước đi ra, không gian băng liệt, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Tiêu Bạch, nắm đấm thiêu đốt liệt diễm hung hăng nện xuống. Đến hay lắm. Trong mắt Tiêu Bạch tử kim quang mang đại thịnh, đưa tay hướng lên trên khoảng không kéo một cái, đỉnh đầu thái cực đồ cực lớn trong nháy mắt hóa thành một cái kim hắc lôi thường, không hề nhượng bộ chút nào mà nên đón tiếp lấy. Oeng. Quyền thương chạm vào nhau, sóng trùng kích khủng bố bao phủ ra. Không gian phương viên ngàn trượng giống như pha lê vỡ vụn thành từng mảnh. Phía dưới sơn mạch tức thì bị dư ba quét chúng, mấy chục tòa sơn phong trong nháy mắt hóa thành một biển. Phúc. Tiêu Bạch phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược mà ra, nhưng trong mắt chiến ý càng đậm. Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, cười to nói, không phải nói bán thánh không thể đủ sao? Liền chút năng lực ấy lại đến tự tìm cái chết. Hoàng Cửu U sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới Tiêu Bạch có thể đón đỡ hắn một quyền mà không chết. Thân hình hắn lại cử động, hóa thành một đạo đỏ thấm lưu quang truy kích mà đi. Hai người ở trên không trung kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm đều dẫn phát thiên địa chấn động. Tử kim quang mang cùng đỏ thấm hỏa diễm xen lẫn, đem trọn phiến thiên không thổi phồng lộng lẫy mà kinh khủng. Minh chủ, không, cung chủ hắn, vậy mà có thể cùng bán thánh chống lại. Thần Tiêu Minh mọi người thấy phải trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn từ miệng Diệu Thiên Hỏa biết được cảnh giới địch nhân, nguyên bản sợ hãi dần dần bị chấn động thay thế. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, minh chủ nhà mình lại mạnh tới mức này. Thải Lân nắm chặt ngón tay ngọc hơi hơi trắng bệnh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo nghĩ. Nàng đột nhiên quay người, đối với Diệu Thiên Hỏa trầm giọng nói, "Tiền bối, nhưng có biện pháp giúp hắn một tay." Diệu Thiên Hỏa lắc đầu cười khổ, "Loại chiến đấu tầng thứ này, chúng ta không xen tay vào được. Tùy tiện tới gần, chỉ có thể trở thành bướm nhũ." Nhưng vào lúc này, một bên khác quan chiến hạ sát, trong mắt lóe lên một tia âm lệ. Hắn mang theo một đám hắc giáp lặng lẽ lui ra phía sau, ẩn vào hư không, dự định thừa dịp loạn thoát đi. Đúng lúc này, đột nhiên sinh biến, một cái bàn tay to lớn đột nhiên từ hư không xuất hiện, trực tiếp quất hướng đỉnh đầu hạ sát. Hắc kình, hạ sát sắc mặt biến đổi lớn, cảm ứng được khí tức quen thuộc trên bàn tay chắc lực kia, trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đội vã giơ cánh tay lên ngăn cản. Phanh, một tiếng vang trầm, hạ sát bị một tát này đập đến bay ngược mấy trăm trượng, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Trong hư không, một đại hán bóc người khôi ngô đạp không mà ra, toàn thân tản ra long uy hung hãn, chính là hắc kình của Đông Long đảo. Phản đồ, các ngươi Tây Long đảo thật to gan, lại dám đến tìm Tiêu huynh đệ phiền phức. Hắc kình cười lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, gắt gao khóa chặt hạ sát, khiến hắn không cách nào trốn vào hư không. Hạ sát ổn định thân hình, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắc kình, các ngươi Đông Long đảo quả nhiên quen biết hắn. A, nhận biết thì đã sao? Hôm nay ngươi chắp cánh khó thoát. Hắc kình lời còn chưa dứt, thân hình chợt tiêu thất, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt hạ sát, đấm ra một quyền, không gian từng khúc băng liệt. Hạ sát cắn răng, bị thúc ép lên chiến, hai tráng hán ở trên không kịch liệt chém giết, tiếng long ngâm chấn thiên, uy áp bao phủ tứ phương. Cùng lúc đó, chiến đấu của Tiêu Bạch và Hoàng Cửu Lũ cũng tiến vào gay cấn. Và anh, lại là một lần đối cứng, Tiêu Bạch thân hình nhanh lùi lại, khoe miệng chảy máu, nhưng trong mắt chiến ý không giảm. Hoàng Cửu Lũ sắc mặt có chút trắng bệnh, rõ ràng cùng Tiêu Bạch cứng đối cứng, hắn cũng có chút khó chịu, gặp người Đông Long đảo xuất hiện, trong mắt càng là thoáng qua một vẻ bối rối. Thể phách ngươi quá yếu, căn bản không chịu nổi sức mạnh tinh huyết bàng bạc trong cơ thể, không chống được bao lâu, thúc thủ chịu trói đi. Hắn bề ngoài vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí hỏa diễm trên tiên hoàng chiến giáp càng ngày càng hung hực, cũng không chuẩn bị lập tức rút đi, dự định nhất cử đánh tan Tiêu Bạch, hoặc là đánh giết, hoặc là bắt hắn. Người này tiên phú dị bẩm, uy hiếp quá lớn, lần này nếu không giải quyết, về sau chỉ sợ phiền toái hơn. Phải không? Tiêu Bạch cười lạnh, cảm nhận được biến hóa dị thường trong thân thể, hai con ngươi bình tĩnh lãnh đạm phía dưới, ẩn ẩn có chút không dễ nhìn. Không nghĩ tới lần này sử dụng tinh huyết, còn xuất hiện tác dụng phụ như vậy. Bất quá bây giờ suy nghĩ nhiều vô ích, dư quang mắt liếc hắc kình đại chiến nơi xa. Tất nhiên hắn xuất hiện, chắc hẳn cô nàng tử nghiên kia cũng sắp tới. Ống tay háo lắc một cái, Tiểu Kim Long vừa nhảy ra. Đi, đem tất cả cổ long hắc giáp còn xuất lại, cùng Thiên Yêu Hoàng tộc cùng một chỗ giải quyết. Tiêu Bạch hai con ngươi thoáng qua một tia ngon lệ. Tuân lệnh. Tiểu Kim Long hưng phấn hất lên đuôi, thét dài một tiếng, không kịp chờ đợi hóa thành một đạo kim sắc lôi quang tiêu thất. Thái hư cổ long long hồn rất không tệ, làm linh tính trong linh hồn nó tăng nhiều, cũng không biết linh hồn Thiên Yêu Hoàng tộc có thể hay không có tác dụng. Nó lần trước dung hợp đạo long ấn kia sau đó, một mực ngủ say đến bây giờ, thực lực đã đạt đến đấu tôn chi cảnh. Bằng không trước kia cũng không thể cùng Tiêu Bạch cùng một chỗ một đánh hai. Lúc này phải giải quyết một chút đấu tông cùng sơ giai đấu tôn, cũng không khó khăn, huống chi còn có Tiểu Y Tiên Diệu Thiên Hỏa bọn hắn ở một bên. Ngươi dám? Hoàng Cửu U trợn mắt nhìn, một cái móng vuốt khô héo nhô ra, chuẩn bị đem đạo điện quang màu vàng kia bắt trở lại, lại bị một thanh kim đen dài thương ngăn trở. Có gì không dám? Tiêu Bạch trường thương trong tay lắc một cái, lôi đỉnh tại hư không băng rồi, đem móng vuốt Hoàng Cửu U chọc trở về, lạnh nhạt nói, tất nhiên dám bước vào phong lôi sơn mạch của bản tôn, vậy sẽ phải làm tốt dự định không thể quay về. Ha ha. Tiểu công chủ nói không sai, Hoàng Cửu Vũ, nếu đã tới, vậy cũng chớ trở về. Trong hư không vang lên cười to một tiếng, lập tức khiến Hoàng Cửu Vũ hai con ngươi căng thẳng, sắc mặt triệt để đen lại, trong kẽ răng phun ra hai chữ, "Chu Ly." Hắn vốn cho là Đông Long đảo chỉ đến Hắc Kình, coi như phát hiện tình trạng bên này truyền về tin tức, người Đông Long đảo tới cũng phải tốn một chút thời gian. Có những thời giờ này, Tiêu Bạch chắc chắn chống đỡ không nổi, nhưng không nghĩ tới, người Đông Long đảo tới nhanh như vậy. Chương 362, a, nữ hoàng, ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi? Chương 362, a, nữ hoàng, ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi? Đại chiến phong lôi sơn mạch hư không nứt ra, một đầu thông đạo kỳ dị tràn ngập ngân quang nhàn nhạt xuất hiện. Lão giả thân mang áo dài trắng chậm rãi đi ra, khuôn mặt bình thản, lại tản ra uy áp làm người sợ hãi. Hoàng Cửu U, xem ra lần trước một trưởng đánh ngươi còn nhẹ, lại dám rời khỏi thú vực tới Trung Châu nhảy nhót. Hừ, Trúc Ly, bớt ở chỗ này cố làm ra vẻ. Hoàng Cửu U lạnh rên một tiếng, toàn thân ngọn lửa nhấp nháy, ngươi cũng bất quá trung cấp bản thánh, nếu không phải lúc đó bị ấu long kia điều động đại ấn uy năng áp chế, ngươi ha có thể làm bị thương bản thánh? Hắn quét mắt nhìn chằm chằm Tiêu Bạch một bên, đáy mắt thoáng qua một tia che lấp, chuyện hôm nay đã không thể làm. Một Tiêu Bạch thôi đã khiến hắn cảm thấy khó chơi, lại thêm Trúc Ly, hắn căn bản không có phần thắng. Cưỡng chế kiên kỵ trong lòng, Thiên Hoàng Hỏa Diễm quanh thân lần nữa bốc lên, trong hư không ngưng kết thành chín đạo lông vũ hỏa diễm, mỗi một đạo đều ẩn chứa uy năng kinh khủng có thể phần thiên trừ hại. Một bên khác, Hạ Sát bị Hắc Kình ép liên tục bại lui, trên thân đã nhiều chỗ bị thương. Hắn gầm thét liên tục, lại không cách nào thoát khỏi Hắc Kình dây dưa. "Hắc Kình, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao?" Hạ Sát hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng gào thét. "Phản đồ, hôm nay tất sát ngươi." Hắc Kình cười lạnh, quyền phong như rồng, mỗi một kích đều mang sức mạnh tựa như hủy diệt. Hạ Sát cắn răng, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo huyết quang trốn vào hư không. "Muốn chạy?" Hắc Kình lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp xé rách không gian đuổi theo. Trúc Ly nhìn lướt qua liền không tiếp tục để ý, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch, cảm thụ uy áp huyết mạch quen thuộc trên thân hắn lúc này, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Tiêu cung chủ lúc này không nên lại cử động, không bằng đem hắn giao cho lão phu xử lý, thế nào? Ngôn ngữ thân thiết, giống như đang trưng cầu ý kiến của hắn. Lúc này Tiêu Bạch mặc dù toàn thân bao phủ trong tử kim quang mang chói mắt, nhưng Trúc Ly lại có thể cảm ứng được dị thường đang phát sinh trong cơ thể hắn. Thấy hắn khẽ gật đầu, Trúc Ly cười cười, bạch bào không gió mà bay, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên trên. Cổ Long, thoát không. Trong chốc lát, cả phiến tiên địa không gian cũng bắt đầu bặm mẻo, vô số điểm sáng màu bạc trong hư không ngưng kết, hóa thành từng cái xiềng xích không gian thật nhỏ. Trúc Ly năm ngón tay đột nhiên thu hẹp, những cái kia xiềng xích ngân sắc trong nháy mắt thẳng băng, đem không gian quanh thân Hoàng Cửu U cắt thành từng mảnh. Phốc, Hoàng Cửu U phun ra một ngụm máu tươi, chín đạo lông vũ hỏa diễm còn chưa hoàn toàn hình thành đã bị lực lượng không gian xoắn nát, lặng yên không tiếng động đều sụp đổ. Hắn kinh hãi phát hiện, mình cùng năng lượng thiên địa liên hệ lại bị hoàn toàn chặt đứt. Ngươi đột phá đến cao cấp bản thánh, may mắn mà thôi. Trúc Ly mỉm cười, ánh mắt lại càng ngày càng băng lãnh, bây giờ nên tiễn ngươi lên đường. Chỉ thấy hắn lần nữa đưa tay, nhìn như không có gì hùng vĩ dị tượng, nhưng Tiêu Bạch rõ ràng cảm nhận được không gian xung quanh Hoàng Cửu U lâm vào tuyệt đối bất động, tựa như côn trùng bị đọc lại trong hồ phách, theo bàn tay Trúc Ly nắm chặt, không gian bắt đầu không ngừng sụp đổ. Hoàng Cửu U sắc mặt đại biến, nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn còn có thể tránh thoát. Nhưng vừa rồi cùng Tiêu Bạch một lần giao chiến, vốn đã tiêu hao không nhỏ, thêm vào vừa rồi bị lao ra hỏa không biết xấu hổ này âm một tay, bản thân bị trọng thương, căn bản không phản kháng được. "Ưng Hoàng đại nhân, cứu ta." Tiếng thét chói tai thê lương tại hư không vang lên, Trúc Ly đầu tiên sửng sợ, sau đó trong lòng run lên, trong mắt chần chờ một chút, lập tức hung quang lóe lên, bàn tay tiếp tục nắm xuống dưới. Một bên khác, Tiêu Bạch không chút do dự, quay đầu đi. Đối với Ưng Hoàng trong miệng Hoàng Cửu U, hắn sao lại không biết, người này là thánh giả chân chính trong Thiên Yêu hoàng tộc, cũng không phải hắn lúc này có thể chống cự. Cho dù tinh huyết lão long hoàng dù thế nào cường hãn, nhưng hắn bị giới hạn thể phách, miễn cưỡng phát huy ra trình độ trung cấp bản thánh, so với đấu thánh chân chính, trên lệch thực sự quá lớn. Xoẹt, Tiêu Bạch vừa xoay người, không gian sau lưng liền nứt ra một đầu khe hở mấy ngàn trượng, trong nháy mắt phá tan không gian Trúc Ly giam cầm thành từng mảnh, sau đó một cái khô chảo giả thiên tế nhật từ trong nô ra. Móng vuốt cực lớn không chỉ bao trùm Hoàng Cửu U, thậm chí ngay cả Tiêu Bạch và Trúc Ly cũng bị chụp vào trong. "Ưng Hoàng, tại Trung Châu không kiêng nể gì như thế, ngươi liền không sợ mấy tộc kia tìm Thiên Yêu hoàng tộc ngươi phiền phức sao?" Trúc Ly lách mình đến cách Tiêu Bạch không xa, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía cự chảo đỉnh đầu. "Bản thánh bắt tội nhân Thiên Yêu hoàng tộc, cho dù mấy tộc kia biết thì đã sao?" Một đạo âm thanh lạnh lùng không có chút nào cảm xúc từ trên móng vuốt truyền đến. "Tội nhân." Cảm nhận được sát ý lăng lệ trên móng vuốt, Tiêu Bạch thở sâu, xoay người, ánh mắt thâm hàn. "Tiêu Bạch, tỉnh táo, ngươi bây giờ không thể tiếp tục điều động tinh huyết, bằng không thân thể ngươi nhất định trở thành nửa người nửa rồng, ngươi cũng không muốn biến thành bộ dáng này à?" Gặp khí thế trên người Tiêu Bạch lần nữa tăng vọt, Trúc Ly vội vàng ngăn lại hắn, nhưng cũng bảo trì khoảng cách nhất định, lúc này khí tức trên người hắn, huyết mạch trong cơ thể có chút gánh không được. "Không có cách nào, đây là áp chế tự nhiên." Nhìn xem lão giả ngăn tại trước người, dù ở vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế, trên mặt cũng mảy may không nhìn ra nửa điểm sốt ruột, Tiêu Bạch trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. "Chẳng lẽ?" Rất nhanh, trong hư không vang lên một tiếng thanh âm quen thuộc. "Ưng Hoàng lão tam bao, ngươi nói ai là tội nhân đâu?" Nói xong, một phương đại ấn to lớn hơn cự trảo, phát ra khí thế khủng bố, tại hư không đống nhiên xuất hiện, tựa như muốn phá toái vô tận thời không, như trời nghiêng hung hăng nện xuống. Từ ngực, người quan sát chiến trường nơi xa, nhìn qua đại ấn thật giống như muốn xóa sổ toàn bộ phong lôi sơn mạch xuất hiện, sắc mặt trắng bệnh, mà năng lượng dao động kinh khủng tán phát từ trên đó, khiến linh hồn bọn hắn đều có loại muốn bị ấn này đập vụn cảm giác, vội vàng nhao nhao rời xa. Năng lượng bực này nếu là nổ tung, toàn bộ phong lôi sơn mạch chỉ sợ đều phải san thành bình địa, mà bọn hắn đến lúc đó cũng sẽ trở thành vật bồi táng. "Là ngươi?" Âm thanh trên móng đuốt lại không còn lạnh lùng như vừa rồi, ẩn ẩn có một tia hoảng sợ. "Không tệ, chính là bản hoàng, biết các ngươi không thành thật, cô nãi nãi ở đây ngồi xuống các ngươi một hồi lâu." "Vâng." Cái kia cự trảo già thiên tế nhật bị tử kim đại ấn hung hăng đập trúng, không gian từng khúc băng liệt, phong bạo năng lượng cuồng bạo bao phủ ngàn dặm, nếu không phải người hạ thủ có chừng mực, chỉ sợ ngay cả sơn mạch phía dưới đều bị dư ba chấn thành một mịn. "Đây là Thử Nghiên." Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên không thể tin ngẩng đầu, một đạo thân ảnh tiểu tiểu đạp không mà đứng, tóc dài màu tử kim tại trong cuồng phong bay múa. "Đây vẫn là tiểu nữ hài tham ăn trước đây sao?" Chỉ thấy nàng một tay nâng phương tử kim đại ấn đủ để trấn áp thiên địa kia, khóe miệng lộ ra một vẻ hài hước. "Cắt." Lão gia hỏa không hổ là cái giải, chạy ngược lại là nhanh. Nhìn qua hư không phương xa, Thử Nghiên nhếch miệng, mắt nhìn đại ấn trong tay tia sáng vừa tối phai nhạt một chút, một đôi xinh xắn con mắt thoáng qua một tia phức tạp. Lập tức đem đại ấn thu vào, xoay chuyển ánh mắt, vẻ phức tạp trong mắt trong nháy mắt tiêu thất, bước bộ một bước, liền xuất hiện tại bên cạnh Tiêu Bạch. Nhìn qua hắn ngạc nhiên nhìn mình, không khỏi cười hắc hắc, cái tia xinh xắn bộ dáng, mảy may không nhìn thấy vẻ bá khí vừa mới. Giống như kiểu trước đây lôi kéo ống tay áo Tiêu Bạch lắc lắc, một đôi mắt to như nước trong veo chớp chớp, trong chớp mắt liền ngập nước đứng lên. "Tiêu Bạch, bọn hắn khi dễ ta." Tử Nghiên chỉ vào Trúc Ly mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bên cạnh, làm bộ đáng thương lên ăn nói, đã nói xong liền đi Long Đảo xem, kết quả bọn hắn lôi kéo ta liền đi đánh nhau, nhân ra vẫn còn con nít đâu. Nói xong, tay nhỏ khoa tay một chút, miệng nhỏ ba, hơn nữa một cái đảo lớn như thế, liền một cái luyện dược sư cũng không có, khiến nhân ra mấy năm không ăn tiểu đường hoàn. Trúc Ly, hắn nghe nói hoàng nhà mình và Tiêu Bạch quan hệ rất tốt, không nghĩ tốt đến trình độ này. Tại Long Đảo mang đầy vẻ trộm tức nàng, thế mà còn biết nũng nịu. Hơn nữa, a, nữ hoàng, ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi? Ngươi không phải một mực ghét người khác nói ngươi tiểu sao? Thư không dạo dực, Hắc Kình mang theo cả người đầy vết máu đi ra, trên thân còn mơ hồ phát ra một tia hung hãn khí tức, nhìn thấy bộ dáng Tử Nghiên lúc này, ngẩn người. Bản hoàng cảm thấy Long Mộ thân là nơi ngủ say của tiền bối tộc ta, bên kia phòng ngự rất trọng yếu, vừa bạn cần một cái bắt tinh đấu tôn người thủ mộ. Tay nhỏ Tử Nghiên lay động hơi hơi cứng đờ, lạnh lùng liếc xéo Hắc Kình một mắt, đối với Trúc Ly một bên cắn răng nghiến lợi mà hỏi, "Trúc Ly trưởng lão, ngươi cảm thấy ai tương đối thích hợp?" "Trúc Ly." "Hắc Kình, ngươi trực tiếp báo tên của ta được, hà tất khó xử tam trưởng lão?" Cười gượng hai tiếng, cuối cùng chỉ dám đoán thầm trong lòng, thức thời ngậm miệng lại. Hắn biết tính khí vị tiểu tổ tông này, nói được làm được. Hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ đã phải chờ trong Long Mộ âm trầm kia. Tiêu Bạch nhìn xem Tử Nghiên quen thuộc mà xa lạ trước mắt, trong lòng muôn vàn cảm khái. Tiểu nữ hải tham ăn trước đây, bây giờ đã là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có một tia khí tượng hoàng giả. "Tử Nghiên, ngươi trưởng thành." Tiêu Bạch than nhẹ một tiếng, đưa tay vuốt vuốt tóc dài tử kim sắc của nàng. "Đó là đương nhiên." Tử Nghiên kiêu ngạo mà vung lên khuôn mặt nhỏ, lập tức lại mân mê miệng. Bất quá đám lao ra hỏa kia phiền chết, cả ngày nhìn chằm chằm, muốn ta học cái này học kia, nếu không phải là lần này người truyền tin về Đông Long đảo, ta còn ra không được đâu. Trúc Ly ở một bên nghe thẳng lắc đầu, nhưng cũng không nói thêm gì. Tử Nghiên mặc dù bây giờ chỉ là đấu tôn tu vi, nhưng vô luận huyết mạch của nàng hay là người mang hoàng ấn, cũng là Long Hoàng được tất cả mọi người Đông Long đảo công nhận. Một chút lao ra hỏa trong tộc cũng chỉ là bởi vì mắt thấy Thái Hư Cổ Long phân liệt quá lâu, cần một cái tộc trưởng cường đại lần nữa để Cổ Long nhất tộc đoàn kết lại, cho nên lộ ra nóng lòng chút, dễ hiểu. Đúng. Ngươi bây giờ Tử Nghiên đột nhiên thu hồi thần sắc cười đùa, nghiêm túc nhìn xem tử kim quang mang chưa hoàn toàn biến mất trên thân Tiêu Bạch. Sau một lát, kéo ra ống tay áo của hắn xem xét, lập tức lông mày nhẹ trao lại, chỉ thấy từng mảnh long vảy tím kim bên trên đã có xu thế lan tràn về phía bà bay. Tiêu Bạch, Tiêu Bạch, công tử. Mấy đạo lưu quang bay sẽ tới, chính là Thải Lân, Tiểu Y Đi Tiên cùng Thanh Lân bọn họ. Thải Lân và Tiểu Y Đi Tiên đang chuẩn bị cùng Tử Nghiên chào hỏi, đã nhìn thấy dị trạng trên thân thể Tiêu Bạch, không khỏi biến sắc. Đi thôi, trở về rồi hay nói. Tiêu Bạch thả xuống ống tay áo, khẽ lắc đầu. Nhìn qua ánh mắt lo lắng của bọn hắn, nhẹ nhàng cười cười, ấm giọng trấn an nói, bất quá là sức mạnh tinh huyết bá đạo một chút, khiến huyết mạch trong cơ thể có xu thế đồng hóa, không có việc lớn gì. Sau đó nhìn xem Phong Lôi Sơn mạch đầy mắt bừa bãi, giận dữ trong mắt Tiêu Bạch lóe lên rồi biến mất. "Ngươi đi đi, ta đến sắp xếp người quét dọn chiến trường, xử lý những chuyện này." Một Lâm Diễm trầm mặc lúc này đi lên phía trước, nhẹ nói, "Làm phiền." Tiêu Bạch nhìn xem tâm tình bị đè nén dưới đáy mắt hắn, vỗ bả vai của hắn một cái, nói, "Không cần phải gấp gáp, nước chảy không dành trước, tranh cái thao thao bất tuyệt, chỉ cần một mực tiến bộ, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ đạt đến cảnh giới kia." Lâm Diễm nghe vậy, đôi mắt cụ xuống, không nói gì, chỉ là hung hăng gật đầu một cái. Vô Lượng Điện, bởi vì Tiêu Bạch khống chế, cũng không có bị phá hư. Mọi người đi tới đại điện, phân chủ thứ sau khi ngồi xuống, Thanh Lân bận trước bận sau, vì mọi người đưa lên nước trà. "Thử Nghiên, tình huống Tiêu Bạch thế nào?" Thải Lân lòng có lo nghĩ, vừa mới ngồi xuống, không lo được Hàn Nguyên, trực tiếp mở miệng hỏi. "Thải Lân tỷ tỷ không cần lo lắng, chỉ cần hắn về sau không tiếp tục sử dụng tinh huyết trong cơ thể như vậy, chậm rãi sẽ tiêu tán." Thử Nghiên khẽ gật đầu một cái, cảm nhận được khí tức quen thuộc trong cơ thể Tiêu Bạch, biết đó là Lao Cha cho hắn. Bất quá Lao Cha có ý là để hắn chậm rãi luyện hóa, ai biết hắn lại sử dụng bạo lực như vậy. Bất quá, nếu hắn tiếp tục sử dụng như vậy, về sau nói không chừng sẽ mọc ra cái đuôi, sinh ra sừng rồng, biến thành một cái bán long nhân. "Cái gì?" Gặp Tử Nghiên không giống nói đùa, Thải Lân và Tiểu Y Đi Tiên trong lòng cả kinh, lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Bạch. Thấy hắn trầm mặc một chút, liền gật đầu thừa nhận, hai nữ sắc mặt biến hóa, vừa môi nhúc nhích mấy lần, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là lo lắng nhìn qua hắn. "Yên tâm đi, về sau ta sẽ không dễ dàng bận dụng." Tiêu Bạch cảm nhận được huyết sắc nguyên bản mang theo hắc bạch quấn quanh trong cơ thể, bây giờ nhiễm lên một tầng tử kim chi sắc, trong lòng cũng có chút kiêng kỵ. Hắn có chút lớn ý, không nghĩ tới huyết mạch lão Long Hoàng bá đạo như vậy. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm hấp thụ tinh huyết hoàng truyền yêu thánh, tựa hồ cũng không có xuất hiện tình huống gì, cũng không biết có phải nhân loại nguyên nhân, hoặc là bản thân đã bỏ mình, thêm vào nguyên nhân tuế nguyệt lâu đời. Hai nữ mấp máy môi, tạm thời bỏ xuống lo nghĩ trong lòng. Trong đại sảnh, Trúc Ly ngồi trên khách tọa lúc này gặp bọn hắn nói xong, đặt chén trà xuống, khẽ cười một tiếng. "Tiêu cung chủ ngược lại có phúc lớn, thất thải thôn thiên mãng, ách nan độc thể, còn có một cái bích xà tam hoa đồng, đều là thể chất khó gặp trên đại lục, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Lão phu lần này tới bội vàng, trên thân không có mang đồ vật gì, chỉ có một thứ, ngược lại hẳn là hữu dụng đối với Tiêu cung chủ." Trúc Ly nói, tại trên nạp giới một vòng, một khối cục đá to bằng đầu nắm tay rơi vào trong tay, bên trên tản ra thải sắc hào quang, trong lúc mơ hồ có một cô ba động kỳ dị tản mắt ra. "Trúc Ly trưởng lão, Long đảo chúng ta mặc dù nghèo túng, nhưng ngươi tặng lễ cũng đưa một thứ tốt một chút được không? Đưa khối tảng đá vụ làm gì?" Tử Nghiên thanh âm bất mãn vang lên. Trúc Ly bất đắc dĩ, mắt nhìn Tử Nghiên, giờ khác này đối với những lao gia hỏa trong tộc kia bắt Tử Nghiên học đồ vật, cảm giác sâu sắc tán đồng. Tử Nghiên bỗng nhiên phát giác hô hấp của Thải Lân tỷ bên cạnh Cát Thường, quay đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới, tại khoảnh khắc tảng đá xuất hiện, ánh mắt nàng vẫn rơi vào phía trên. Tiêu Bạch đầu lông mày nhướng một chút, nhìn xem những đường vân thải sắc phía trên, nhỏ bé đến, một chút đứng dậy. Cửu Thải Nguyên Thạch. Ha ha, may mắn là Tiêu công chủ nhận biết, bằng không hôm nay lão phu sợ là muốn rơi vào danh tiếng keo kiệt. Gặp biểu lộ Tiêu Bạch, Trúc Ly vớt râu nở nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Phần lễ này của Trúc Ly trưởng lão nếu là keo kiệt mà nói, trên đời này chỉ sợ không có gì là đại lễ. Tiêu Bạch lắc đầu cười nói, trong lòng rất là vui vẻ, vốn cho là muốn đến không gian giao dịch hội để nhặt nhạnh chỗ tốt, không nghĩ tới ở đây đủ tới. Thất thải nguyên thạch phổ thông đều cần hai đan dược bát phẩm tam sắc, đến nỗi cửu thải, vậy càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chương 363, biến mất hư không lôi chỉ. Chương 363, biến mất hư không lôi chỉ. Trong đại điện, nghe đối thoại của hai người, nhất thời mọi người có chút không hiểu, ngay cả dược lao vốn luôn nguyên bắc cũng hơi nghi hoặc. Chỉ có Thải Lân, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn xem nam nhân bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia màu sắc kỳ dị. Lời nói đùa giữa hai người họ trên giường khuê phòng trước đây vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Nàng nhớ rõ khi đó hắn nói muốn giúp nàng tiến hóa thành cửu thải, lúc đó nàng không tin, nhưng bây giờ dường như thật sự muốn trở thành sự thật. Còn có cái kia đồ ước. Tiêu Bạch dường như nhận thấy được, hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, ánh mắt sáng quắc. Đôi mắt Thải Lân lay động, rời ánh mắt đi, trên má ngọc yêu diễm hơi hơi nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, xinh đẹp không gì tả nổi. Bất quá nghĩ đến trường hợp lúc này không đúng, đôi mắt đẹp nhỏ bé không thể nhận ra lường hắn một cái. Tên khốn này. Uy. Tiêu Bạch, ngươi vẫn chưa trả lời ta, trong tay ngươi cục đá vụn này có gì hữu dụng đâu? Thanh âm trong trẻo của Tử Nghiên vang lên, cắt đứt hai người âm thầm mắt đưa mày liếc. Tiêu Bạch quay đầu lại, nhìn về phía Tử Nghiên trước mặt đang chống cằm, mắt đầy hiếu kỳ, một đôi mắt to đen nhánh phản chiếu lấy hào quang cửu thải, khẽ cười một tiếng, đón ánh mắt nghi hoặc của mọi người, giải thích nói, thất thải nguyên thạch chắc hẳn mọi người đều từng nghe nói, chính là nơi nhục thân của thất thải thôn thiên mãng vẫn lạc, mới có tỷ lệ sinh ra, nhưng ít ai biết, nếu có hơn 100 con thất thải thôn thiên mãng đồng thời vẫn lạc tại một chỗ, thì có tỷ lệ sinh ra nguyên thạch tám màu, thậm chí là cửu thải. Bất quá thôn thiên mãng vốn đã thưa thớt, hơn 100 đầu vẫn lạc một chỗ, tỷ lệ này tương đối nhỏ, bởi vậy, đa số người đều chỉ biết thất thải, lại không biết phía trên thất thải còn có tám màu cựu thải, cho nên phía trên thất thải thôn tiên mãng cũng có tám màu thôn tiên mãng, thậm chí là cựu thải thôn tiên mãng, mà một khi đạt đến cấp độ cựu thải đó thì tương đương với hoàng tộc trong cổ long nhất tộc, cũng là tồn tại cường đại nhất trong huyết mạch thôn tiên mãng. Nghe mấy câu này, trong điện ngoại trừ Thải Lân, tất cả mọi người đều kinh ngạc, rõ ràng chưa từng nghe nói bí mật như vậy, ngược lại để lão phu cũng tăng kiến thức. Trúc Ly từ trong ngạc nhiên hoàn hồn vuốt râu một cái, cảm khái nói, vốn cho là cựu thải nguyên thạch kia là do huyết thống thất thải thôn tiên mãng nhất tộc độ đậm cao nhất sinh ra, không ngờ vẫn còn cựu thải thôn tiên mãng tồn tại. Tiêu Bạch, ngươi biết thật nhiều a. Gặp Trúc Ly cũng không biết, Tử Nghiên hai mắt sáng lên nhìn qua Tiêu Bạch, sau đó như nhớ ra điều gì, ánh mắt tự do qua lại giữa hắn và Thải Lân, không đúng. Chẳng lẽ Thải Lân tỷ nói cho ngươi sao? Ta cũng không có nói với hắn những thứ này. Thải Lân khẽ lắc đầu, trong nội tâm nàng cũng có nghi hoặc, bí mật về cựu thải thôn thiên mãng, đó là ký ức truyền thừa chảy xuôi trong huyết mạch thôn thiên mãng, rất ít người biết, nhưng hắn lại như đã sớm hiểu. Ha ha, Tiêu công chủ quả thực không phải người thường. Trúc Ly thấy thế, mỉm cười gật đầu tán thưởng, lúc này hắn không còn nghi ngờ thông tin từ miệng Tiêu Bạch. Một bí mật như vậy còn đủ để giữ nhà, biết được kỳ vật cấp độ như Long Hoàng bản nguyên quả cũng không có gì kỳ lạ. Quá khen, phần lễ này ta xin mặt dày nhận, Tiêu Mộ thay nội tử đa tạ Trúc Ly trưởng lão. Cầm cựu thải nguyên thạch trong tay đưa cho Thải Lân bên cạnh, Tiêu Bạch chắp tay nói. Thải Lân tiếp nhận nguyên thạch, trong đôi mắt đẹp khó nén vẻ kích động. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve bề mặt tảng đá, cảm thụ năng lượng vàng bạc kỳ dị ẩn chứa bên trong, huyết mạch thất thải thôn tiên mãng trong cơ thể dường như nhận lấy một loại triệu hoán nào đó, lại ẩn ẩn có chút sôi trào. Này, khách khí gì? Tử Nghiên cơ cơ tay nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dâng lên một vòng hào khí, sớm biết Thải Lân tỷ tỷ cần thứ này, ta rời đi nên đi bảo khố xem, bên trong còn có không. Khóe môi Thải Lân khẽ nhếch, nhìn về phía Tử Nghiên trong ánh mắt thoáng qua một tia ý cười nhu hòa. Mà một bên khác, Trúc Ly nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Hắn nhìn ra được, nếu là vị Tiêu công chủ này mở miệng, với tính tình hoàng nhà mình, e rằng đến cả nội tình Long Đảo cũng bị móc sạch. Khụ khụ. Tiêu công chủ khách khí, so với thông tin ngươi cho, những vật này căn bản không đáng là gì. Trúc Ly ho nhẹ hai tiếng, vội vàng kéo chủ đề trở lại. Trúc Ly trưởng lão yên tâm, Tử Nghiên đối với ta mà nói, giống như thân nhân, chuyện của nàng chính là chuyện của ta. Tiêu Bạch gật đầu một cái, thanh âm cũng lớn, nhưng trịch địa hữu thanh. Ha ha, Nô Hoàng và Tiêu công chủ có nguồn gốc này, coi là chuyện may mắn của tộc ta. Trúc Ly hai con ngươi mỉm cười, lập tức yên tâm lại. Mặc dù chỉ là vừa gặp mặt, nhưng hắn nhìn ra được, Tiêu Bạch người này thiên phú cực cao, hơn nữa đối với Tử Nghiên thái độ, xác thực rất tốt. Quan trọng nhất là, hắn rất có thể đã nhận được sự tán thành của lão tộc trưởng. Mặc dù những người thế hệ hắn, Long chưa từng gặp qua lão tộc trưởng, nhưng phòng thủ Đông Long đảo chính là chính thống, đối với hoàng tử có biện pháp kiểm tra. Đối với thân thế Tử Nghiên, những lao gia hỏa này đều ngầm hiểu, đúng là con gái của lão tộc trưởng mất tích vài ngàn năm trước, hơn nữa đại ấn trên người, có thể là thủ đoạn bảo mệnh phụ thân nàng để lại cho nàng. Mà khí tức tinh huyết trên người Tiêu Bạch, cùng đại ấn có cùng nguồn gốc, đây cũng là nguyên nhân khiến lòng hắn kích động khi nhìn thấy hắn lúc trước. Căn cứ Hắc Kình mang về mà nói, vị tiên nơi nào bị cường giả không biết kể lại, phía trước vẫn chỉ là ngờ tới, nhưng từ khi nhìn thấy Tiêu Bạch, trong lòng hắn liền xác định, đó là phụ thân Tử Nghiên. Uy áp trong tinh huyết không lừa được người, uy áp tinh huyết của cường giả đã vỡ lạc, và uy áp của người còn sống, cả hai rõ ràng khác biệt. Trong đó thần hồn ý chí, một cái có thể cảm thụ được đang không ngừng tiêu tan, mà một cái khác thì ngưng luyện vô cùng. Tinh huyết của cường giả cấp độ đó, ngoại trừ bản thân ban cho, những người khác căn bản không thể cướp đoạt, trừ phi cường giả cùng lẹ mèo, hoặc là thật sự vẫn lạc, hoặc là có lưu lại thủ đoạn gì. Mà những điều này rõ ràng đều không phù hợp tình huống của Tiêu Bạch, chỗ chân thật chỉ có một cái, đó chính là Lao tộc trưởng, hoàng của Thái Hư cổ long nhất tộc, còn sống sót. Nghĩ tới đây, hắn liền đối với những phản đồ kia vừa phẫn nộ, lại buồn bã thay cho họ. Phẫn nộ bọn hắn phản bội, lại đối với hành vi của bọn hắn cảm thấy bi ai, thậm chí nực cười. Tự lập xưng vương. Nếu là bọn họ biết Lao tộc trưởng còn sống sót, không biết lại là biểu cảm gì. Nghĩ tới đây, Trúc Ly trong lòng dâng lên một hồi tâm tình phức tạp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tử Nghiên, chỉ thấy nàng đang lôi kéo ống tay áo Tiêu Bạch, nói gì đó dịu dít, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng lâu ngày không gặp. Đúng lúc này, một vệt kim quang nâng lôi hồ thật dài, chui vào đại điện bên trong. A, Hắc Kình lão ca, ngươi ở đây à? Tới tới tới, cái này cho ngươi. Tiểu Kim Long thắng gấp một cái, trong khoảnh khắc quay đầu, lẻn đến trên bờ vai Hắc Kình, móng vuốt nhỏ đưa cho hắn một cái nạp giới. Ngươi không phải muốn thay chủ ngươi nghiền sát xuất khí sao? Làm xong rồi à? Hắc Kình nhận lấy nạp giới quét qua, bên trong nằm một bộ thi thể lồng ngực long xuống, bề ngoài cực kỳ thê thảm. Lúc trước hắn đánh chết người, đầu lôi long kỳ quái này đống nhiên bỏ tới, cùng hắn kết giao tình, nói muốn vì Tiêu Bạch xuất khí, để hắn trước tiên cho nó, một hồi thu thập xong sẽ trả lại cho hắn. Hắn thấy là sủng vật của Tiêu Bạch, liền không suy nghĩ nhiều, cho nó. Bất quá lúc này đánh giá thi thể sau, khóe miệng hắn có rúm mấy lần. Long hồn hắn đâu? Hắc Kình mặt không biểu tình nghiêng đầu. Ai? Gia hỏa này thật là một cái hàng lợm, chẳng trách bị chủ ta đánh chạy trối chết, linh hồn bị bản long lôi rút mấy lần, thế mà trực tiếp tiêu tán, thật không trải qua rút. Tiểu Kim Long gật gù đắc ý, tựa hồ còn chưa hài lòng, rất tiếc nuối. Ha ha, khuôn mặt Hắc Kình cứng ngắc, cố gắng kéo mép một cái, vậy thật đúng là tiếc nuối. Mẹ nó, trước khi nói có thể hay không đem cái kia linh hồn ba động kịch liệt toàn thân ngươi thu lại một chút. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, tuy là đồng tộc, nhưng cũng là sinh tử đại địch. Coi như đầu lôi long nhỏ này không xử lý, sau khi trở về, hắn cũng sẽ không để cho phản nghịch này tốt hơn. Cảm tạ, Hắc Kình lão ca. Tiểu Kim Long móng đuốt vô đầu vai Hắc Kình, hóa thành một vòng ánh chớp, rơi xuống trên bàn dài trước mặt Tiêu Bạch. Hai vị chủ mẫu, đã lâu không gặp a. Nhìn thấy Thải Lân và Tiểu Y Tiên bên cạnh, Tiểu Kim Long chớp mắt to màu vàng nóng, cái đôi vui sướng ấy. Thải Lân chỉ là lườm nó một mắt, đối với đầu long lắm lời này, nàng quá hiểu, là nàng tiến hóa khi độ kiếp xuất hiện, còn nhớ rõ nàng đã từng, hận không thể rút kiếm đưa nó chia bắt đoạn. Tiểu Y Tiên ngược lại cười cười, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Gặp biểu lộ Thải Lân, Tiểu Kim Long nhếch miệng, đang muốn nói vài lời dí dỏm, đột nhiên cảm giác cơ thể huyền không. Bi bi. Tiểu nha đầu, nhanh chóng thả ra bản long, không biết đuôi long mẫn cảm nhất sao, ngươi còn như vậy ta phải kêu à? Bị lật ngược lại Tiểu Kim Long cũng không dãy rủa, chỉ là hai vớt ôm ngực, ánh mắt liếc xéo Tử Nghiên. Phi. Gặp ánh mắt trong điện tất cả đều nhìn qua, khuôn mặt nhỏ Tử Nghiên đường đỏ, một tay lấy nó vung ra trên thân Tiêu Bạch, khẽ gắt một ngụm. Đuôi rồng, mông long. Đầu long lưu manh đáng chết này. Tiểu Kim Long cũng không thèm để ý, cười hắc hắc, leo đến trên vai Tiêu Bạch, an tĩnh phủ phục xuống, cái đuôi không ngừng vây vây sau lưng. Cảm thụ một đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm nó không rời, lập tức khẽ mắt vẩy một cái, theo cảm ứng nhìn sang, vừa vặn đối đầu với một đôi mắt giàn mua. Lao đầu này không dễ chọc. Ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ta chỉ đùa với Tử Nghiên thôi. Trúc Ly lắc đầu, hắn nghe Tử Nghiên nhắc qua đầu kim sắc lôi long này, lúc đó còn không để ý, dù sao đấu khi đại lục lịch sử xa xưa, cương vực khổng lồ, ai cũng không dám nói biết rõ bí mật thiên hạ. Nhưng vừa rồi cảnh Tiểu Kim Long tiến vào đại điện, khiến hắn có một loại cảm giác vô cùng quen mắt. Trúc Ly trưởng lão tựa hồ đối với Tiểu Kim rất hứng thú. Gặp Trúc Ly thần sắc khác thường, không giống như truy cứu lời nói vừa rồi của Tiểu Kim Long, trong mắt Tiêu Bạch lập tức nổi lên vẻ nghi hoặc. Tiêu cung chủ có thể không biết, gần Đông Long đảo có một chỗ hư không lôi trì, nơi đó không gian cực kỳ quái dị, quanh năm phát ra một loại hấp lực tự nhiên, khiến không ít năng lượng hỗn loạn ngưng kết, cuối cùng diễn sinh vô số lôi đình lưu động ở đây. Thanh âm Trúc Ly chậm rãi quanh quẩn trong đại điện, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, trong mắt Tiêu Bạch lóe lên vẻ khác lạ, lời Trúc Ly nói tiếp theo cũng có thể kiểm chứng phỏng đoán của hắn về lai lịch Tiểu Kim Long, dáng người không khỏi hơi ngồi thẳng một chút. Thải Lân cũng khẽ giật mình, quét mắt Tiểu Kim Long, hai lạng yên dựng thẳng lên, đối với lai lịch Tiểu Kim Long, nàng cũng rất tò mò, Tiêu Bạch rất có thể biết một chút, nhưng hắn chưa bao giờ nói qua. Mấy năm trước, lão phu đang xử lý sự vụ tại Đông Long đảo, đột nhiên phát giác được một cỗ năng lượng dao động cường hành, truyền đến từ hướng hư không lôi trì, cỗ khí tức mênh mông như thiên uy địa, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lão phu lúc đó đều có loại cảm giác như sâu kiến, sau đó ta liền đứng tại nơi cao nhất của Long đảo, nhìn về hướng đó. Nói đến đây, Trúc Ly dừng một chút, tựa như nhớ lại cảm giác lúc đó, trong mắt lóe lên một tia tìm đập nhanh. Sau một lát, hắn sửa sang lại nỗi lòng, tiếp tục nói, chỉ thấy vô số hắc ma lôi ùn ùn kéo đến, phủ kín trời đất tuân hướng một chỗ hư không. Đang lúc lão phu nghi hoặc chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhìn thoáng qua, nhìn thấy một vệt kim quang trong hư không như ẩn như hiện, nâng lôi hổ kim sắc thật dài lóe lên rồi biến mất, mà những hắc ma lôi kia thì theo sát phía sau. Trúc Ly nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim Long, những người khác ánh mắt cũng theo hắn nhìn lại. Vừa rồi cảnh Tiểu Kim Long tiến điện, tất cả mọi người đều để ý, nếu nó thực sự là đạo kim quang mà Trúc Ly nói. Mọi người nhìn về phía Tiểu Kim Long ánh mắt cũng thay đổi, không ngờ ra hỏa này lai lịch lại to lớn như thế. Lúc này trong điện ngoại trừ người cổ long nhất tộc, cũng chỉ có Dược Lao và Diệu Thiên Hỏa, kiến thức của bọn hắn đều không tầm thường, tự nhiên biết hắc ma lôi là gì. Đó là lôi đỉnh trong truyền thuyết, nghe nói chỉ có cựu phẩm huyền đan như thế mới xuất hiện lôi đỉnh. Hắc ma lôi sao? Dược Lao thì thào, tựa như hồi tưởng lại trước kia cùng Tiêu Bạch đi tới tháp cách nhị sa mạc, lúc dừng lại ở thánh thành xa nhân tộc, có một ngày đã xảy ra cảnh đó. Lúc đó đã làm hắn sợ chết khiếp. Mà từ sau lần đó, trong tay áo Tiêu Bạch liền quanh năm ở lại một đầu kim sắc lôi long. Trong lòng nhất thời biết rõ, đạo kim sắc lôi quang mà Trúc Ly nói, hẳn là con rồng mà Tiêu Bạch nuôi này. Không ngờ ra hỏa này lai lịch thật to lớn, hắc ma lôi kia là nó dẫn tới, lúc đó còn tưởng rằng là Tiêu Bạch đã làm gì chuyện người người oán trách, bị thiên lôi đánh xuống. Tiêu Bạch lúc này cũng xác định lai lịch tiểu kim long chính là cửu huyền kim lôi bên trong hư không lôi chỉ kia. Không, nghiêm ngặt mà nói, hẳn là một tia linh hồn tách ra từ nó. Bằng không thì cửu huyền kim lôi chân chính, dù chỉ là một tia, uy lực kia cũng không phải đại đấu sư hắn trước đây có thể chống đỡ được. Quay đầu nhìn về phía tiểu kim long, hai mắt lao nhanh lóe lên, nhẹ giọng hỏi, có ấn tượng không? Hồi lâu, tiểu kim long lung la lung lay đứng lên, dùng sức lắc lắc đầu, uể oải lắc đầu, nhớ không được, chỉ nhớ rõ lúc đó có cái gì đó đang hấp dẫn ta đi tới, sau đó lần nữa mở mắt, đã nhìn thấy ngươi và thải lân chủ mẫu. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trấn an nói, nghĩ không ra thì thôi, chờ sau này chúng ta đi một chuyến hư không lôi chỉ, hẳn là sẽ biết. Tiêu công chủ, muốn đi hư không lôi chỉ? Trúc Ly hơi sững sờ, sắc mặt có chút chần chờ. Trúc Ly trưởng lão đây là ý gì? Tiêu Bạch lông mày khẽ trao lại, chẳng lẽ hắn không được đi sao? Ngươi hiểu lầm, lão phu không có ý gì khác, chỉ là sau lần đó, hư không lôi chỉ thật giống như biến mất, tại chỗ chỉ để lại một cái hắc động hư không khổng lồ, có thể một số năm về sau, chỗ đó sẽ xuất hiện lần nữa một cái hư không lôi chỉ, bất quá chúng ta có thể không đợi được lúc đó. Trúc Ly lắc đầu cười khổ, kể từ chuyện này đi qua, vì an toàn Long Đảo, hắn còn cố ý chờ năng lượng dao động lắng lại sau đi nhìn. Hư không lôi chỉ khổng lồ nguyên bản, tựa như chưa bao giờ xuất hiện, khiến hắn suýt chút nữa cho là trước tiên là ký ức thất loạn. Bất quá cảm nhận được năng lượng lôi thuộc tính nồng đậm lưu lại tại chỗ, trong đó chỗ hạch tâm nhất, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy một loại lôi bi đè nén. Lúc này hắn mới biết được, đó không phải ảo giác ký ức. Hư không lôi chỉ đã tồn tại vô số năm gần Long Đảo, thật sự biến mất. Chương 364, Tiêu Viêm mộng tưởng chương 364, Tiêu Viêm mộng tưởng Trúc Ly rời đi. Với thân phận trưởng lão trưởng sự Đông Long Đảo, ba đảo khác đang nhìn chằm chằm, hắn không thể rời đi quá lâu. Nếu không phải vì Long Hoàng bản nguyên quả có liên quan quá lớn, hắn sẽ không dễ dàng rời khỏi Long Đảo. Lần này tới đây, một là không yên lòng Tử Nghiên, hai là muốn gặp mặt Tiêu Bạch kỳ nhân, cho nên mới đi theo. Bây giờ đã gặp được Tiêu Bạch, nhận được lời hứa của hắn, nguy cơ trong lòng tiêu tan hết, trở về cũng coi như có chỗ giao phó với những lao gia hỏa kia. Đứng tại quảng trường phía trước vô lượng điện, Tiêu Bạch đưa mắt nhìn Trúc Ly rời đi, sau đó quay đầu nhìn về Phong Lôi Sơn mạch khí thế ngất trời, trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên, một cái tông môn vẫn cần đại lượng nhân khí. Bây giờ Tử Tiêu cùng cuối cùng không còn cảnh lánh lanh thanh thanh, lèo kèo mèo lớn mèo nhỏ nữa. Thải Lân, Tiên Nhi, chuyện tông môn cứ giao cho các người, tiếp theo ta có thể cần bế quan một thời gian để giải quyết vấn đề trong cơ thể. Tiêu Bạch quay người nhìn về phía hai nữ phía sau, nhẹ nói. Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên liếc mắt nhìn nhau, một bên đôi mắt đẹp hẹp dài hơi co rút, hai hàng lông mày lại không tránh né, vẫn như cũ cường thế. Một bên khuôn mặt xinh đẹp ôn nhuận thoáng qua một tia trêu tức, bình tĩnh đối mặt. Ách, cơ thể Tiêu Bạch hơi căng cứng, hai nữ sẽ không lại muốn giống như trước đây đánh nhau chứ? Ngay lúc bầu không khí vi diệu đó, Thải Lân đông nhiên hừ nhẹ một tiếng, trước tiên rời ánh mắt đi, yên tâm đi, ở đây mọi thứ có ta trong lòng nàng ngầm hạ quyết định, chờ nữ nhi tới, an bài tốt mọi thứ sau, nàng liền bế quan luyện hóa cựu thải nguyên thạch. Chẳng phải chỉ là đấu tôn thôi sao? Tiểu Y Tiên cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt, tiến lên một bước, đi tới trước mặt Tiêu Bạch, cảm nhận được tâm tình khẩn trương của hắn, lặng lẽ lườm hắn một cái, bàn tay trắng non giúp hắn chỉnh lý một chút vào áo, ôn nhu dặn dò, đi đi, sớm một chút giải quyết, chúng ta cũng tốt yên tâm. Tiêu Bạch nhìn xem Tiểu Y Tiên ôn nhu như nước trước mắt, lại liếc trộm một mắt Thải Lân ra vẻ lạnh lùng, trong lòng không khỏi ấm áp. Có các ngươi ở đây, ta tự nhiên yên tâm. Hắn nói khẽ, ôm lấy Tiểu Y Tiên, sau đó đi tới trước mặt Thải Lân, tương tự giang hai cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, tại bên thai trắng non ôn thanh nói, chuyện đột phá, không cần nóng lòng, ta sớm đã chuẩn bị kỹ càng đồ vật để đột phá cho ngươi, đợi ta bế quan kết thúc, ta sẽ luyện chế thành một viên đan dược cho ngươi, đấu tôn tự nhiên không thành vấn đề. Thải Lân nghe vậy, ngẩn người, lập tức trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia mềm mại, môi đỏ hé mở như muốn nói gì, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng gõ trán hắn lên vai. Ta đây gặp Tiêu Bạch thả ra Thải Lân sau, ánh mắt nhìn về phía mình, Tử Nghiên lập tức giơ hai tay lên, nhưng thấy hắn không có bất kỳ động tác nào, không khỏi bướng bỉnh bĩu môi nhỏ, bất mãn nói, Tiêu Bạch, ngươi bất công, ôm Tiên Nhi tỷ, ôm Thải Lân tỷ, sao không ôm ta? Tiêu Bạch, bọn họ là tức phụ của ta, ngươi thì không phải. Dở khóc dở cười nhìn xem Tử Nghiên giang hai cánh tay ra, lành phải tượng trưng mà nhẹ nhàng ôm nàng một chút, được được, lần này hài lòng chưa? Tử Nghiên lúc này mới mặt mày hớn hở, đáp ý hướng Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên giơ cầm lên, phảng phất vừa thắng một trận. Một bên Thanh Lân khuôn mặt cụp xuống, đáy lòng có chút hâm mộ, nàng cũng muốn học Tử Nghiên, vốn với tính tình của nàng, căn bản không làm được tự động như vậy. Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm giác cơ thể lâm vào một cái lồng ngực cấm áp, trong lòng lập tức cả kinh, đang muốn dãy rủa, đột nhiên cảm nhận được khí tức quen thuộc kia, gương mặt xinh đẹp lập tức dâng lên một vòng khó có thể tin. Công tử lòng Thanh Lân, trong khoảnh khắc bị một cỗ kinh hỉ cực lớn bao quanh. Nàng cúi đầu không dám nhìn bất kỳ ai, lại có thể rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập của chính mình như nổi trống. Được rồi, lần này công bằng, không ai bị bỏ rơi. Thanh âm quen thuộc vang lên, sau đó cũng cảm giác cái đầu nhỏ của mình bị nhẹ nhàng vỗ vỗ, lập tức cảm giác chóng mặt, đến cả công tử nhà mình lúc nào rời đi cũng không biết. Hồi lâu, mới thận trọng ngẩng đầu, nhìn thấy vài đôi cặp mắt xinh đẹp đang nhìn mình, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, tay nhỏ nắm chặt góc áo, ngay cả thính thai cũng nhiễm lên màu đỏ. Bế quan của Tiêu Bạch và diễn biến tại phần viêm cốc phía sau núi. Tiêu Bạch đi tới bên vách núi quen thuộc kia, trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nhiều nữ nhân liền cần cân nhắc mọi mặt, cùng hưởng ân huệ, bằng không dễ dàng suy nghĩ nhiều. Lắc đầu, không còn xoắn xuýt chuyện này, cảm thụ tử kim chi sắc nồng đậm không tan ra trong huyết mạch cơ thể, trong lòng hơi ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, nếu bỏ mặc, chỉ sợ về sau thật sự sẽ trở thành một nửa người nửa rồng. Hai tay kết ấn, chậm rãi nhắm mắt lại. Theo hắn nhập định, thái cực đồ kim đen nhị sắc quấn quanh chậm rãi hiện lên, trên bầu trời tầng mây quay cuồng, không ngừng có ngân bạch lôi quang rơi xuống, bị thái cực đồ hút vào trong đó. Trong mấy cái hô hấp, trên thân Tiêu Bạch lập tức bị kim hắc lôi quang bao phủ, lần nữa hóa thành một lôi đỉnh cự nhân. Lúc này trên thân cự nhân, ngoại trừ lôi đỉnh nhị sắc đan bảo, còn có một tia ánh sáng màu tím ở trong đó như ẩn như hiện, một cỗ long uy cổ lão, lập tức hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Theo thời gian trôi qua, từng sợi tử kim hào quang kia, bị kim hắc lôi đỉnh đan bảo không ngừng rèn luyện, hóa thành từng cỗ năng lượng vàng bạc tinh thuần, bị cự nhân không ngừng hấp thụ, khí thế trên người cũng càng ngày càng trầm trọng. Ngay tại thời điểm Tiêu Bạch bế quan, Trung Châu, phần biên cốc, Cửu Long lôi cương hỏa, quả nhiên danh bất hư truyền Tiêu Viêm quỳ một chân trên đỉnh núi bể tan cảnh, ánh mắt nhìn về phía giữa không trung, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nơi đó không gian bặm mẻo, một đóa cự hình hỏa diễm tại hư không không ngừng chập chờn. Trong ngọn lửa, có 9 đầu ngân bạch lôi cương cự long, mỗi một đầu đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng đủ để đốt núi nấu biển. Nơi xa, Đường Chấn làm hộ pháp cho hắn sắc mặt nghiêm trọng, lúc này hắn đã hoàn toàn thả lỏng khống chế cự long lôi cương hỏa. Tiêu Viêm, nếu như cảm thấy không được, bây giờ từ bỏ còn kịp. Tiếng quát xuyên thấu lôi hỏa bành minh, cái này cự long lôi cương hỏa chính là hung vật xếp hạng thứ 12 trong bảng dị hỏa, trước kia ngay cả lão phu cũng suýt chút nữa gục ngã. Tiêu Viêm xóa đi vết máu khóe miệng, trong con ngươi đen như mực giấy lên hỏa diễm của cường. Đường cấp chủ, ta Tiêu Viêm trên đường đi tới, nhưng không có hai chữ không được. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, hai tay đột nhiên kết xuất ấn kết huyền ảo, Hải Liên Tâm Viêm, hiện. Công pháp trong cơ thể chợt vận chuyển, ngọn lửa màu xanh đậm từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài. Cửu Long Lôi Cương Hỏa vốn hung hãn, đối mặt ngọn lửa này, lại như lâm đại địch mà kịch liệt sôi trào, chín đầu lôi long phát ra gào trầm thấp, ngay cả không gian cũng có chút chấn động. Trán Tiêu Viêm nổi gân xanh, Tam Thiên Lôi Động thân pháp thôi động đến cực hạn, hóa thành từng đạo tàn ảnh xông về lôi hỏa cự long gần nhất. Tiêu Viêm, Đường Hỏa Nhi sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới Tiêu Viêm lộ mãng như thế, muốn cùng Cửu Long Lôi Cương Hỏa cứng đối cứng. Điên rồ. Đường Chấn nhịn không được trách mắng, đã thấy Tiêu Viêm trên tay lượn lờ ngọn lửa màu xanh đậm, một trường vỗ vào đầu rồng. Hai màu hỏa diễm ầm vang chạm vào nhau, cả ngọn núi trong khoảnh khắc bị tạc thành một mịn. Sóng xung kích phá tan tầng mây phương viên vài dặm thành từng mảnh, đám người phần viêm cốc nhìn xem cảnh này từ xa không thể không bày ra hai cánh đấu khí ổn định thân hình. Trong bụi mù truyền đến tiếng giống khàn khàn của Tiêu Viêm, chỉ thấy cánh tay phải hắn ống tay áo vỡ vụn, da thịt bên trên đầy những vết rạn cháy đen giống mạng nhện. Nhưng nơi lòng bàn tay, một tia ngân sắc ngọn lửa đang kịch liệt dây rủi trong sự bao bọc của Hải Liên Tâm Viêm. Luyện cho ta. Phần quyết điên cuồng vận chuyển, đấu khí trong cơ thể tạo thành vô số vòi rồng nhỏ bé, cưỡng ép kéo lôi hỏa chi lực xâm nhập kinh mạch vào đan điền. Tiêu Viêm thất khiếu đồng thời chảy ra máu tươi, lại lộ ra nụ cười dữ tợn. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, khi luồng cựu long lôi cương hỏa thứ nhất được luyện hóa, con đường vận chuyển phần quyết lại bắt đầu tự động tiến hóa. Đạo thứ hai. Bất chấp cơ thể thích ứng, Tiêu Viêm lần nữa nhào về phía một lôi hỏa cự long khác. Lần này hắn trực tiếp giang hai cánh tay, tùy ý long viêm xuyên qua lồng ngực. Đường Chấn thấy kinh hồn tăng đảm, đấu khí năng lượng trên thân bộc phát, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Không nói trước quan hệ giữa Tiêu Viêm và nữ nhi, chỉ nói Tiêu Viêm lúc này ở phần viêm cốc cũng không có người dám kinh thị. Cách đây không lâu đại chiến phong lôi sơn mạch, Trung Châu không ít thế lực đều có nghe thấy, Tiêu Bạch bây giờ đang danh tiếng, hắn không muốn Tiêu Viêm xảy ra ngoài ý muốn ở phần viêm cốc, bị tên kia tìm tới cửa. Tay nhỏ Đường Hỏa Nhi không ngừng khuấy động trước bụng, cước bộ nhịn không được tiến lên mấy bước. "Đừng tới đây." Thanh âm Tiêu Viêm vang lên trong hỏa diễm lôi đỉnh, chí đạo long viêm này nhất thiết phải một lần thôn vệ hoàn thành, bằng không lôi hỏa tương xung, ta chắc chắn phải chết. Lời còn chưa dứt, đầu lôi long thứ hai cũng nổ tung trong cơ thể hắn. Cả người Tiêu Viêm trong khoảnh khắc biến thành lôi cương hỏa nhân, nham thạch dưới chân nóng chảy thành dung nham đỏ thẫm. Quỷ dị chính là, những đấu khí tân sinh trong kinh mạch bể tan cảnh kia lại mang theo chi tiết lôi quang hổ quang điện. Khi đạo lôi long thứ ba nhập thể, dị biến phát sinh. Hai đạo long viêm thu phục lúc trước đột nhiên bạo động, trong khí hải hóa thành hình, cùng long viêm tân sinh cắn xé lẫn nhau. Tiêu Viêm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi lẫn mảnh vỡ nội tạng, bề mặt da thịt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lưu ly hóa. Ngay lúc này, thời khắc cận kề cái chết, Tiêu Viêm ngược lại lộ ra vẻ điên cuồng. Trong nạp giới bay ra một viên đan dược màu tím lớn bằng trái nhãn, đây là đan dược dược lao chuẩn bị cho hắn để hấp thụ lôi cương hỏa, được luyện chế từ ma hạch thất giai lôi thuộc tính và băng thuộc tính. Đan dược vào miệng liền biến hóa, cảm nhận được năng lượng vàng bạc của đan dược trong cơ thể tạm thời ổn định long viêm bùng nổ, Tiêu Viêm trong mắt vui mừng. Đệ tứ, đệ ngũ, đệ lục, cơ thể hóa thành thanh sắc lưu tinh, chủ động vọt tới những lôi long còn lại. Mỗi khi thôn vệ một đạo, bề mặt cơ thể hắn trong ngọn lửa ngân sắc liền rõ ràng một phần. Khi đạo long viêm thứ 7 nhập thể, sau lưng lại mơ hồ hiện ra hình dáng lôi long hư ảo. Hai đạo cuối cùng cùng tới đi. Tiêu Viêm đột nhiên giang hai cánh tay, hai đầu lôi hỏa cự long còn lại như bị chọc giận, gầm thét đồng thời vọt tới. Ngay tại khoảnh khắc long viêm cập thân, ấn ký kỳ dị trên mi tâm Tiêu Viêm đột nhiên sáng lên, huyết mạch trong cơ thể dường như đang nhảy lên, nhưng cảm giác này chỉ là thoáng qua, phản phất ảo giác. Tiêu Viêm không kịp để ý tới dị trạng kia, đấu khí ngân sắc hỏa diễm trong kinh mạch trào lên không ngừng, đến khi hai đạo long viêm cuối cùng xông vào cơ thể, khoảng không trên đỉnh núi hoàn toàn yên lặng trở lại. Tiêu Viêm, Đường Hỏa Nhi nhìn thấy thanh niên hai mắt nhắm nghiền trên đỉnh núi, đôi mắt đẹp lo nghĩ. Không cần lo lắng, ta có thể cảm thụ được, long viêm trong cơ thể hắn đang dần dần dung hợp, hơn nữa, dường như đang phát sinh một loại biến hóa thoát thai hoán cốt. Cảm nhận được Tiêu Viêm đang đem Cửu Long Lôi Cương Hỏa dung hợp vào trong dị hỏa trong cơ thể hắn, Đường Trấn ánh mắt lộ ra vẻ sửng sốt. Chẳng trách dị hỏa trong cơ thể hắn kỳ quái như thế, thì ra là do nhiều dị hỏa dung hợp mà thành. Hồi lâu, kinh hãi trong mắt chậm rãi thu liễm, hai người Tiêu gia này, thật sự là yêu nghiệt. Đối với sự thần kỳ khi Tiêu Viêm có thể hấp thụ nhiều loại dị hỏa, hắn ngược lại không quá bất ngờ. Căn cứ ghi chép của lão tổ trong tộc để lại, vị tiên tổ Tiêu gia kia trước kia cũng là người mang nhiều loại dị hỏa. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái, nửa năm trôi qua. Cửu Long quý nhất, Lôi Hỏa Thành. Một ngày này, trong phần viêm cốc yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng lôi minh kinh thiên động địa, một thân ảnh lượn lờ ánh lửa đậm đà, phóng lên trời. Khi tia sáng tán đi, thanh niên lơ lửng giữa không trung sau lưng triển khai hỏa dược hoàn toàn do ngọn lửa màu xanh tạo thành, biên giới hỏa dược không ngừng có ngân sắc lôi hồ diễn sinh ra, nhìn lên thì hoa lệ lại nguy hiểm. Hắn chậm rãi mở mắt ra, sâu trong con ngươi lại có chín đạo lôi long đang chậm rãi xoay tròn. Bát Tinh Đấu Tông. Đường Hỏa Nhi vẫn luôn chờ ở xa xa cảm nhận được khí thế của hắn lúc này, ánh mắt không khỏi vui mừng, đội vàng nên đón. Đường Chấn nuốt nuốt sợi râu hàm dưới, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Chừng 20 tuổi, đã đạt đến phần tu vi này, mấu chốt trên người có nhiều loại dị hỏa, còn là một thiên tài luyện dược sư, cái này còn có gì không hài lòng. Tiêu Viêm hướng về hư không nắm chặt, không gian trước mặt cấp tốc và mèo, cuối cùng hóa thành một cái hắc động, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thấy Đường Hỏa Nhi tới, cười hắc hắc, "Hỏa Nhi, chuẩn bị một chút, chúng ta đi Tử Tiêu Cung, bản tông muốn đi cho gia hỏa tên Tiêu Bạch kia đưa chút đồ vật." Tặng đồ. Đường Hỏa Nhi khẽ giật mình, trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, không biết hắn muốn tặng cái gì. "Hừ hừ, trước kia hắn lại dám dùng Hỏa Liên làm ta sợ, ta chuẩn bị tiễn hắn một đóa tứ sắc Hỏa Liên." Tiêu Viêm nhìn như cắn răng nghiến lợi, kỳ thực trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn. "Khanh khách, nhưng ta khuyên ngươi thận trọng, miễn cho đến lúc đó bị đánh." Đường Hỏa Nhi che miệng nở nụ cười, nàng coi như đã hiểu, giọng điệu Tiêu Viêm này, tặng Hỏa Liên có thể là nói đùa, nhưng đi tìm Tiêu Bạch khoe khoang, điểm này không thể nghi ngờ. "Thận trọng cái gì? Khi chúng ta rời đi Tử Tiêu Cung, tên kia là Tam Tinh Đấu Tôn, bây giờ ta đã là Bát Tinh Đấu Tông, suýt bước vào Cửu Tinh, cách Đấu Tôn cũng không xa, bốn bỏ năm lên một chút, cùng Đấu Tôn không khác gì, một phát thệ sắc Hỏa Liên xuống, không tin Bạch ca tên kia còn ngồi vững được." Tiêu Viêm nhếch miệng cười, nghĩ đến cảnh đó, trong lòng hận không thể lập tức bay đến Tử Tiêu Cung, lấy ra Hỏa Liên, nhìn ánh mắt chấn động của Tiêu Bạch. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc phải đuổi kịp tên kia. Từ khi quyết định hẹn ước 3 năm ở Ô Thản Thành, chênh lệch giữa hắn và Tiêu Bạch trước đây càng ngày càng lớn, bây giờ cuối cùng đã thấy cái đuôi của hắn, sao có thể không hưng phấn. Tu vi đuổi kịp tên kia, đó chính là ước mơ hắn luôn chôn giấu trong lòng. Còn về tinh huyết, cái đó không tính. Hắn không tin Tiêu Bạch đối đầu với hắn sẽ dùng đến loại đồ vật này. Ha ha, ý nghĩ rất tốt. Đường Chấn cười lớn đi tới, vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, nói, "Bất quá ngươi nhất định phải nghe kỹ lời Hỏa Nhi, thận trọng suy tính một chút, Bạch ca của ngươi bây giờ, thế nhưng là một nhân vật chỉ cần dậm chân một cái, ngay cả Trung Châu cũng phải rung động." Trong đầu hắn trong khoảnh khắc hiện lên bóng dáng áo bào đen tên Tiêu Bạch kia, nghĩ đến thông tin truyền đến trong cốc phía trước, trong mắt lập tức nổi lên vẻ không thể tin nổi nồng đậm. Trong lòng cảm khái không thôi, hơn 2 năm trước, ngay cả sông băng cũng có thể đuổi giết hắn, cuối cùng còn phải dựa vào hắn đứng ra giải vây. Mà bây giờ, hắn đội vàng lắc đầu, thực sự quá yêu nghiệt, không thể sánh được. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem biểu lộ chấn động của hai cha con bọn hắn, Tiêu Viêm nghi ngờ chớp chớp mắt. Không thích hợp, rất không thích hợp. Chương 365, Lôi đỉnh tái sinh và đại chiến Phong Lôi Sơn mạch. Chương 365, Lôi đỉnh tái sinh và đại chiến Phong Lôi Sơn mạch. Ngươi nói, Bạch ca biến thân thành một lôi đỉnh cự nhân cao vài trăm trượng, lực chiến hai thiên yêu hoàng tộc cùng thái hư cổ long bắt tinh đấu tôn trong truyền thuyết. Hơn nữa sau đó lại có bán thánh cường giả xuất hiện, cuối cùng liền cường giả cấp độ đấu thánh cũng tới. Nghe Đường Chấn giảng thuật về đại chiến Phong Lôi Sơn mạch, Tiêu Viêm liên tục kinh hô, há hốc miệng, nửa ngày không khép lại được. Tương cảnh, từng đoạn cứ thế lọt vào thai làm cho nhiệt huyết hắn sôi trào, đồng thời trái tim cũng đập thình thịch liên hồi, nghĩ đến nếu lúc đó chính mình gặp phải tình huống như vậy, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Cái tâm tình vừa rồi muốn đi khoe khoang, trong nháy mắt tiêu tan không còn một ngống. Dựa vào, tên kia đúng là biến thái. Vừa nhìn thấy một chút hy vọng đột kịp, trong nháy mắt lại cho hắn một đòn cảnh cáo. Tiêu Viêm sờ lỗ mũi, ánh mắt lơ lửng không cố định, ngượng ngùng nói, "Cái kia, Hoàn Nhi, đại hội luyện dược sư của Đan Tháp sắp bắt đầu rồi ạ?" "Ừm, nếu như nhớ không lầm, còn 2 tháng nữa." Đường Hỏa Nhi gật đầu. Hiếm khi thấy hắn lung túng như thế, nàng nhếch miệng, trêu chọc nói, "Đi trước Tử Tiêu Cung, rồi lại đi Đan Tháp, về thời gian hoàn toàn kịp." "Tiêu Viêm, nhìn ta bị đánh mà ngươi vui vẻ như vậy sao? Tử Tiêu Cung trước hết không đi." Hắn khoát qua tay, đại nghĩa lâm nhiên nói, "Lần này trước hết buông tha tên Tiêu Bạch kia. Trước đây đã đáp ứng Diệp gia, muốn giúp bọn họ giữ vững ghế ngũ đại gia tộc của Đan Tháp, phải sớm xuất phát, bằng không nhất định để cho hắn nếm thử mùi vị tứ sắc Hỏa Liên." Đang khi nói chuyện, trong hư không đống nhiên vang lên một tiếng lôi minh mơ hồ, mấy người trong lòng giật mình. Đây chính là tiểu giới của phần viêm gốc, sao lại xuất hiện tiếng sấm nổ không hiểu. Chưa kịp ba người suy nghĩ nhiều, chỉ thấy trên không ánh chớp lóe lên. Xoẹt, một tia lôi quang kim nhị sắc đen kịt, chỉ có kích thước sợi tóc, lại mau lẹ vô cùng, tựa như đột phá trùng trùng không gian hạn chế, chém thẳng xuống. Tiêu Viêm sững sờ. Màu sắc lôi đỉnh quen thuộc này, chưa kịp hắn hoàn hồn, chỉ thấy tia chớp kia lóe lên. Giang giác, cha con Đường Chấn lập tức trợn tròn mắt, hai cặp mắt ngây dại nhìn nam nhân trước mặt này tóc dựng ngược than đen. Tia lôi đỉnh vừa rồi thực sự quá nhanh, căn bản không kịp ngăn cản. Tiêu Viêm. Đường Hỏa Nhi lúc này mới hoàn hồn, mặt mũi tràn đầy lo lắng, lập tức tiến lên mấy bước, đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, xem xét tình hình của hắn. Hô một hồi lâu, Tiêu Viêm phun ra một ngụm khói đen, sờ sờ vết cháy đen trên mặt, đôi mắt chậm rãi đỏ lên, hai quyền nắm chặt, nhảy dựng lên trời mắng to, tên họ Tiêu kia, mau chạy ra đây, ta muốn cùng ngươi lần đấu. Đánh lén sau lưng có gì tài giỏi? Đường Hỏa Nhi nghe vậy, nghĩ đến tia lôi đỉnh quen mắt vừa rồi, chính là kim đen hai màu lôi trên người Lạc Thần Giản Tiêu Bạch. Cả đại lục, ngoại trừ Hắc Ma Lôi và Cựu Huyền Kim Lôi đã biết, Tiêu Bạch đó là phần độc nhất. Hai loại trước đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong lòng lập tức kinh nghi bất định, một phen tìm kiếm tứ phương, chưa phát hiện gì thường sau, không khỏi đưa ánh mắt về phía phụ thân nàng. Đường Chấn nhắm mắt cẩn thận cảm ứng một lát, đối mặt với ánh mắt của nữ nhi, khẽ lắc đầu. Trong phần viêm cốc tiểu giới này, hắn không cảm ứng được bất kỳ khí tức dị thường nào xuất hiện. Tia lôi đỉnh vừa rồi, thật sự giống như là trống rông xuất hiện. Tiêu Viêm thấy thế, trong lòng hoài nghi, chẳng lẽ không phải tên kia? Thế nhưng lôi đỉnh đó tuyệt đối là của Tiêu Bạch, hắn không thể nào nhận sai. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Tiêu Bạch đã tới phần viêm cốc, nhưng biểu cảm của Đường Chấn nói cho hắn biết, phần viêm cốc căn bản không có ai đi vào. Điều này khiến trong lòng hắn có chút run rẩy. Tiêu Viêm, vị kia, e rằng khá là quái dị, về sau ngươi vẫn nên bất bướng mình đi. Tay ngọc thận trọng kéo kéo ống tay áo rách dưới của Tiêu Viêm, Đường Hỏa Nhi trong lòng cũng có chút hoảng hốt, cũng không dám hô to tên Tiêu Bạch. Tia lôi này thực sự quá quỷ dị, uy lực khống chế rất tốt, căn bản không làm Tiêu Viêm bị thương. Nhìn vào, càng giống như là trừng phạt hắn vừa rồi mạnh miệng. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức nghĩ đến Tiêu Bạch ngay cả Thái Cực Đồ cũng làm ra được, chẳng lẽ không có đinh đầu thất tiễn thư các loại sao? Tâm niệm lưu chuyển, hơi dùng mình một cái. Dựa vào, tên kia quả nhiên là tu tiên. Đang lúc hắn nghi thần nghi quỷ, Trung Châu Bắc Vực, Thử Tiêu Cung. Nửa năm trôi qua, toàn bộ Phong Lôi Sơn mạch đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cách ngọn núi cao nhất Lôi Sơn hơn 10 dặm, nơi dãy núi bị hủy diệt trong đại chiến trước kia, loạn thạch đã được dọn dẹp không còn một ngống. Lúc này, trên khoảng đất trống đó, một tòa hùng thành đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên cửa thành, một khối bảng hiệu bằng đá cực lớn, hai chữ Tử Tiêu tỏa sáng lấp lánh. Tiết Nguyên trưởng lão, cái này có được coi là Tử Tiêu thành của Hắc Giác vực chúng ta di chuyển không? Đây chính là bảng hiệu do thành chủ trước kia tự tay viết đó. Dưới cửa thành, mấy thân ảnh nhìn qua hai chữ trên cửa thành, một trong số đó ngữ khí phức tạp nói: "Đây là Thải Lân phu nhân hạ lệnh hủy đi đó. Kể từ hôm nay, bên Hắc Giác vực đổi tên Thần Tiêu thành. Về sau chỉ có ở đây, trước sơn môn Tử Tiêu cùng mới thật sự là Tử Tiêu thành." Tiết Nguyên hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua những người vốn là dân Tử Tiêu thành, bọn họ đều là nhóm người đầu tiên đi theo lão thành chủ trước kia. Trong lòng hắn biết bọn hắn có tình cảm với tòa thành thị đó. Chẳng qua hiện nay Tử Tiêu cung cao vút Trung Châu Bắc vực, lại đem bên Hắc Giác vực gọi là Tử Tiêu thành, liền đã không quá thích hợp. Việc này hắn giơ hai tay tán thành. Dù sao thế sự thay đổi, hết thảy đều không giống nhau. "Tốt, lần này gọi các ngươi tới, là bởi vì các ngươi đều am hiểu quản lý thành thị. Lần này phu nhân hạ lệnh, Tử Tiêu thành liên quan đến thể diện của Tử Tiêu cung chúng ta, không thể để hắn quá mức vắng vẻ. Thành mới vừa lập, sự tình hỗn loạn, đại gia mỗi người hay giữ đúng vị trí của mình." Tiết Nguyên phất phất tay, sau khi đổi người vào thành, nhìn xem bảng hiệu thất thần một lát, sau đó nhìn về phía sâu trong Phong Lôi Sơn mạch. Không nghĩ tới ta Tiết Nguyên cũng có một ngày gia nhập thế lực lớn ở Trung Châu. Đến nay hồi tưởng lại quãng thời gian từng lẫn lộn dưới trướng Viên Y Dị ở Hắc Cấn Thành, đột phá đấu hoàng đều phải bị phong bị. So với Tiêu Bạch, cả hai quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn không khỏi may mắn sâu sắc, trước kia đã lựa chọn đi theo Tiêu Bạch, bằng không thì hắn hiện tại nói không chừng đã chết ở một góc nào đó của Hắc Giác vực, nào có phong quang ngày hôm nay. Nhìn qua ngọn núi nguy nga như ẩn như hiện trong mây mù, ánh mắt hắn lóe lên một tia sùng kính. Nơi đó chính là Lôi Sơn nơi Tử Tiêu cung tọa lạc. Lúc này, Lôi Sơn, trong một sơn cốc u tĩnh phía sau núi, nước chảy róc rách, cuốn lượn từ sâu trong sơn cốc mà ra, trong mắt thấy đáy. Bên khe suối, rêu xanh trái đá, kỳ hoa dị thảo cạnh nhau sinh trưởng, hoặc hồng hoặc tím, hoặc trắng hoặc vàng. Gió nhẹ lướt qua, cánh hoa bay tán loạn. Vài cánh hoa hồng rụng bay lượn xuống, rơi vào trên thân một bóng hình xinh đẹp trong bộ tô y y, đính vào vầng trán trắng non thấm chút mồ hôi. Chỉ thấy nàng đang khom lưng xử lý dược liệu, thần sắc chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. "Thiên Di, Thanh Nhi tới thăm Di rồi." Một tiếng đồng âm thanh thúy, phá vỡ sự yên tĩnh của sơn cốc. Tiểu Y Tiên chợt nghe được thanh âm này, trong đôi mắt đẹp lập tức nổi lên ý cười nồng đậm, vội vàng thả xuống dược liệu trong tay, bàn tay trắng non vỗ nhẹ, bắn rất mảnh thuốc dính trên đó, quay người đón lấy một đạo ánh chớp. "Tiểu Gia Hỏa, nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép dùng ngũ hành lôi của ngươi trong dược cốc, sẽ phá hư dược thảo của Tiên Di ở đây." Tiểu Y Tiên ôn nhu khẽ trách, ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ một cái vào cái đầu nhỏ của Tiêu Thanh trong lòng, nhìn như trách cứ, kỳ thực trong mắt cương triều đã sắp tràn ra. Tiêu Thanh đảo tròn trong mắt, đôi tay nhỏ vội vàng ôm lấy cổ trắng non ưu nhã của nàng, làm nũng nói: "Hắc hắc, Thanh Nhi biết rồi, lần sau nhất định. Ngươi nha thật là nghịch ngợm mà, chờ cha ngươi xuất quan, xem hắn không đánh mông nhỏ của ngươi." Tiểu Y Tiên vỗ vỗ gáy trên vai, ôm nàng đi tới trước một tòa trúc lâu bên cạnh, ngồi xuống bên bàn đá trong sân. Nghe được cha, Tiêu Thanh quay người ghé vào bàn đá, nâng cằm nhỏ, hướng về Lôi đỉnh cự nhân như ẩn như hiện nơi xa trong sơn cốc nhìn lại, nhẹ giọng hỏi: "Chương 365, Lôi đỉnh tái sinh và đại chiến Phong Lôi Sơn mạch 2 chương 365, Lôi đỉnh tái sinh và đại chiến Phong Lôi Sơn mạch tiên gì, cha còn bao lâu nữa thì xuất quan vậy?" "Cũng nhanh thôi." Tiểu Y Tiên cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, cảm nhận được uy áp càng ngày càng trầm trọng kia, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Nửa năm nay, Thải Lân đã xử lý mọi việc của Tử Tiêu cung đâu ra đấy. Nàng rảnh rỗi, tìm được sơn cốc thanh lũ tuyệt tục này. Nhìn thấy trong đó vậy mà mọc đầy đủ loại dược liệu quý hiếm, tìm một đệ tử Phong Lôi Các cũ hỏi thăm một phen, mới biết được đây nguyên là nơi Phong Lôi Các trồng trọt dược liệu. Trong lòng vui mừng, liền ở ngay đây xây dựng một gian trúc các, rồi ở lại. Lúc này trong sân gốc, hai nữ nhân một lớn một nhỏ đều nhìn Lôi Đỉnh cự nhân kia, không nói gì, im lặng. Lôi Đỉnh cự nhân bên vách núi đã duy trì nửa năm trời. Đột nhiên, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, lập tức gây nên sự chú ý của hai người. Hai nữ hoàn hồn, đem tầm mắt tập trung lại, chỉ thấy kim sắc cùng sấm sét màu đen đan vào vỏ ngoài, vậy mà đã xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, vết rạn giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Đến khi khối sắc ngoài Lôi Đỉnh cuối cùng chóc từng mảng, Lôi Đỉnh cự nhân cấp tốc đổ sụp. Trong lúc nhất thời, cả tòa tầng mây trên Lôi Sơn cuộn, Lôi Minh cuộn. Chỉ thấy luồng Lôi Đỉnh bàng bạc sụp đổ từ thân người khổng lồ kia, trong nháy mắt hóa thành một đạo vòng xoáy cực lớn, giống như bị thứ gì đó bên trong điên cuồng hấp thụ. Cảnh tượng này, trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người trong Tử Tiêu Cung. Hiu hiu hiu, trên Lôi Sơn, vô số thân ảnh đằng không mà lên, nhìn qua vòng xoáy cực lớn kia. Trong mơ hồ, tựa hồ có một cỗ khí tức cực đoan kinh khủng, giống như biển cổ cự long ngủ say, đang chậm rãi tỉnh lại. Tiểu tử này, dường như lại trở nên mạnh mẽ không ít. Dược Lao lúc này cũng hiện lên giữa không trung, cảm nhận được khí thế vẫn còn đang thượng dương kia, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thảm phục. Chính xác rất mạnh, cái này đã là khí thế của Lục Tinh đấu tôn, nhưng tựa hồ còn chưa ngừng. Diệu Thiên Hỏa một bên hít sâu một hơi, mới ngăn chặn sự chấn động đáy lòng, trong lòng suýt chút nữa gầm hét lên. Mới có nửa năm thôi mà, bế quan trước đây không phải nói là giải quyết dị trạng trong cơ thể sao? Hắn sao, loại dị trạng này hắn cũng rất muốn giải quyết một lần. Thải Lân ở một bên nghe được bọn hắn, nhẹ nhàng mím môi đỏ, trong đôi mắt đẹp hẹp dài thoáng qua vẻ vui mừng cùng tiêu ngạo. Đây là nam nhân nàng lựa chọn. Sau một lát, luồng Lôi Đỉnh mênh mông tiêu tan không còn một ngống, lộ ra thân ảnh áo bào đen đang khoanh chân ngồi trong đó. Đôi mắt nhắm chặt nửa năm chậm rãi mở ra. Trong lòng mọi người cả kinh, đó là một đôi ánh mắt như thế nào, mắt trái như kim sắc lôi chỉ, mắt phải giống như màu đen lôi uyên, sâu trong con ngươi còn có tử kim long ảnh du động. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, không gian trước người đã bắt đầu vặn vẹo biến hình. Thái Hư Cổ Long không hổ là không gian sủng nhi. Nhìn qua cảnh tượng này, Tiêu Bạch cũng không ngoài ý muốn. Lần này luyện hóa sức mạnh tinh huyết trúc khôn lưu lại trong huyết mạch, hắn không chỉ trên thực lực nhận được tăng trưởng, còn từ tinh huyết thu hoạch được một chút tiên phú không gian của cổ long nhất tộc. Tiêu Viêm sao? Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó, tựa như vì quá lâu không nói chuyện, âm thanh mang theo một chút khàn khàn. Ngay phía trước, nương theo thực lực tăng cường, linh hồn của hắn cũng lần nữa trở nên mạnh mẽ, tựa hồ cách tiên cảnh lại gần thêm một bước. Mà trong khoảnh khắc linh hồn tăng cường, loại thiên tâm cảm ứng của hắn tiến vào một trạng thái huyền diệu, tựa hồ có người không ngừng nói ra tên của hắn, mơ mơ hồ hồ. Hắn không ngừng tập trung tinh lực, bên hai tựa hồ vang lên lời nói của ai đó muốn buông tha hắn. Sau đó hình như có cảm nhận, một tia Lôi Đỉnh ly thể mà ra, theo loại cảm ứng huyền diệu này, vượt qua tầng tầng không gian. Sau đó tia Lôi Đỉnh kia trong cảm ứng, mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn. Kết quả tựa hồ không tệ. Khoe miệng Tiêu Bạch nhẹ nhàng dương lên, nhìn thấy ánh mắt kinh nghi bất định của tiểu viêm tử, tâm tình có loại vui vẻ không hiểu. Đánh không trúng người, uy lực lớn hơn nữa cũng không tốt. Lại còn muốn tặng hắn tứ sắc hỏa liên sao? Vậy nếm thử mùi vị của hai màu Lôi Đỉnh trước đã. Trong lúc cao hứng, hắn đối với loại cảm ứng huyền diệu của thiên tâm cảm ứng càng thêm coi trọng. Hiện tại hắn còn không thể thường trú trạng thái đó, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm lần này, hắn đã biết, linh hồn càng mạnh, loại cảm ứng này lại càng cường đại. Một ngày nào đó, khi linh hồn hắn cường đại đến trình độ nhất định, đấu khí đại lục này ai dám gọi tên hắn, nếu không có ác ý thì thôi, nếu lòng mang ác ý, trực tiếp một phát thiên kiếp giáng xuống. Một hồi lâu, Tiêu Bạch thu hồi suy nghĩ trong lòng, chậm rãi đứng dậy, không gian quanh thân như sóng nước sao động, hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thải Lân cùng những người khác. Cung nên cung chủ xuất quan. Đám người Tử Tiêu cung cùng nhau hành lễ, thanh âm bên trong mang theo sự kích động cùng kính sợ không che giấu được. Tiêu Bạch khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trên thân Thải Lân. Nửa năm không gặp, nàng vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, chỉ là giữa hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần mỏi mệt. Vất vả cho nàng. Tiêu Bạch nói khẽ. Môi đỏ Thải Lân khẽ mím, trong mắt lóe lên một tia nhu sắc, việc nằm trong phận sự. Cha. Một thân ảnh nhỏ bé đột nhiên nhào vào trong ngực Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cúi đầu, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trắng nõn của nữ nhi, tràn ngập sự tưởng niệm, đôi mắt tĩnh mịch lập tức đều tăng ra. Thanh nhi của ta dường như cao lớn hơn một chút. Hắn vuốt vuốt đầu nữ nhi, cảm nhận được Lôi Đỉnh chi lực càng ngày càng tinh thuần trong cơ thể nàng, thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiểu Y Tiên theo sát mà đến, ngây người một chút, cười nói, "Tiên nhi xem ra gần đây thực lực cũng tinh tiến không ít. Chỉ là tam tinh đến tứ tinh thôi." Đôi mắt đẹp Tiểu Y Tiên nhu hòa, lườm hắn một cái. Vốn cho là lại cùng hắn ở cùng một cảnh giới, ai ngờ ra hỏa này lại chạy đến trước mặt. Lục Tinh đỉnh phong. Nửa năm thời gian, từ tứ tinh vượt qua đến lục tinh, kém một chút liền đến thất tinh. Trong lòng rung động đồng thời, vừa cao hứng cho hắn, lại có chút hề bại. Có đôi khi nàng cũng có loại ảo giác, gia hỏa này có phải hay không có thứ treo mà hắn kể chuyện xưa cho chính mình cùng Hân Nhi nói. Đúng, còn có Hân Nhi, nàng cũng có treo. Tiêu Bạch đảo mắt một vòng, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Lúc này mới nhớ tới tiểu thị nữ nhà mình, cùng tên tiểu long nhân tinh lực mười phần nào đó không thấy đâu. Người bế quan không bao lâu, nha đầu Thanh Lân kia lặng lẽ hấp thụ chín đầu thiên sản nên xảy ra chút ngoài ý muốn. Tử Nghiên đã đưa nàng trở về Long Đảo lợi dụng long khí trong long mộ để áp chế, hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Thải Lân đi tới tiếp nhận Tiêu Thanh, nhẹ giọng giải thích: "Ngươi cũng đừng trách nàng lỗ mãng, lần trước đánh một trận xong, nha đầu nhỏ đó mặc dù không nói nhiều, nhưng đều đang nghĩ đến công tử của nàng, một mực tâm tâm niệm niệm trở nên mạnh mẽ để giúp ngươi." Đối với Thanh Lân, Thải Lân trước đó đã từng gặp qua. Đối với nha đầu nhỏ có huyết mạch đặc thù của xà nhân tộc này, nàng thân là vương của xà nhân tộc, từ đầu đến cuối trong lòng còn có một tia thương tiếc. Chương 366, cái này. Đây là đem đan lôi ở trước mặt bản boss. Chương 366, cái này. Đây là đem đan lôi ở trước mặt bản boss. Nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Một ngày nọ, phía trên Lôi Sơn, một cổ sáng cực kỳ đáng sợ, giống như tia laser, mang theo năng lượng dao động mênh mông, phóng thẳng lên trời, xuyên thủng vân tiêu. Đây là trên quảng trường trước vô lượng điện, nhìn đạo cổ sáng từ hậu sơn đằng không mà lên, hai con ngươi hải ba đông chớp động, một mặt kinh hãi. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím một bên pháp mã nhìn qua lôi vân quần quận lao nhanh kia, trong đó xuất hiện nhiều loại màu sắc, trong nháy mắt đem cả phiến thiên không nhuộm trở nên huyễn lệ vô cùng, lập tức tựa như nhớ tới điều gì, hai mắt run lên, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kích động. Càng là thất sắc đan lôi trong truyền thuyết. Thất sắc đan lôi. Hải ba đông cùng gia hình thiên liếc mắt nhìn nhau, hai mắt hơi lồi. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn điên cuồng đọc qua tàng thư các trong cùng, đối với một chút kiến thức cao cấp trên đại lục đã tiến bộ cực lớn so với trước đó. Thất sắc đan lôi, coi như đặt ở trong bát phẩm đan dược, cũng đã xem như tồn tại đứng đầu. Không nghĩ tới Tiêu Bạch chỉ trong vài năm ngắn ngủi, luyện dược thuật đã đạt đến tình trạng này. A, các ngươi mau nhìn, cái kia màu sắc hình như không chỉ bảy loại. Gia hình thiên đột nhiên kinh ngạc phát hiện, giữa lôi vân lan lộn, lại xuất hiện một tia biến hóa mới. Pháp mã và Hải ba đông nghe vậy nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy nguyên bản biên giới của bảy loại màu sắc lập loè một tia kim quang, mặc dù nhỏ yếu nhưng lại chói mắt vô cùng. Mấy người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng họng hơi có chút khô khốc, trong miệng một lời, bát sắc. Bát sắc sao phía sau núi, trong một lầu cát, trước một tòa dược đỉnh đỏ thẫm như thủy tinh, dược lao theo cổ sáng nhìn lại, tựa như có thể xuyên thấu qua nóc phòng, nhìn ra biến hóa màu sắc của đàn lồi trên không. Ha ha, cái này còn phải cảm tạ thăng linh chi pháp của dược lao, bằng không thì với viên tinh huyết thạch của chín đầu thiên xà năng lượng trôi đi này, đan dược luyện chế ra, cao lắm cũng chỉ đạt đến trình độ thất sắc. Bên cạnh, Tiêu Bạch quanh chân ngồi, nghe được lời dược lao, không khỏi khẽ cười một tiếng. Phía sau hắn, Thải Lân ôm nữ nhi, cùng Tiểu Y Ly Tiên sững sờ nhìn qua cựu Tiêu Lôi đỉnh trước mặt. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ trên thân đỉnh, có thể mơ hồ thấy giữa hỏa diễm chập chờn, đang hóa thành một con rồng một phượng, xoay quanh một khỏa đan dược hiện ra hồng quang. Tiếng long đằng phượng minh bên trong, không ngừng tản ra một cỗ khí tức huyền dị. Trong mắt Tiểu Y Ly Tiên như có điều suy nghĩ, trong đầu không ngừng hiện lên kiến thức luyện đan mà Tiêu Bạch đã giảng giải cho nàng trước đó. Còn Thải Lân, sau khi rời ánh mắt khỏi dược đỉnh, ngơ ngác nhìn qua bóng lưng đang nói cười cười phía trước. Trong mắt vượng uy nghiêm của nàng phóng ra một vòng dị sắc, hơi mấp máy môi đỏ, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng thoáng qua một tia ấm áp hiếm thấy. Hán thật sự đã sớm chuẩn bị cho nàng những thứ dễ đột phá, hơn nữa càng là một khỏa viễn cổ thiên xà tinh huyết tinh thạch, có phải rất xúc động không? Thanh âm ôn luyện vang lên bên tai, Thải Lân nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Y Ly Tiên đang duỗi bàn tay trắng nõn khẽ bóp khuôn mặt nhỏ của Tiêu Thanh, đôi mắt mỉm cười. Trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của hai nữ nhờ Tiêu Thanh mà hòa hoãn rất nhiều. Thải Lân nghe vậy, chiếc cằm thon hơi bật lên, môi đỏ khẽ mở, bản vương chỉ là không nghĩ tới hắn lại có thể tìm được viễn cổ thiên xà tinh huyết. Lời tuy như thế, cánh tay nàng ôm Tiêu Thanh lại bất giác siết chặt thêm vài phần. Tiểu nha đầu trong lòng chớp đôi mắt to, tò mò ngửa đầu nhìn xem vành thai hơi phiếm hồng của mẫu thân. Mẫu thân, hai của người sao lại hồng rồi? Tiêu Thanh ngây thơ hỏi. Phốc phốc. Gặp tiểu gia hỏa đáng yêu, Tiểu Y Tiên đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng điểm nhẹ lên chóp mũi thanh tú của nàng, cười dịu dàng nói, "Tiểu Tiêu Thanh à, tiên di kể cho ngươi một câu chuyện con bị chết cứng miệng, có được không?" "Tốt, tốt." Tiêu Thanh không rõ ràng lắm, vỗ tay tán thưởng. Lực chú ý bị câu chuyện trong miệng Tiểu Y Tiên hấp dẫn, chút nào không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của mẫu thân mình đang dần đen như đáy nổi. Tiêu Bạch cảm nhận được động tĩnh phía sau, khóe miệng hơi giật giật. Tiên nhi cô nàng này, kể từ khi tu vi vượt trên Thải Lân một đầu, liền không còn động thủ, đổi thành nói chuyện. Dược lão một bên trông thấy biểu cảm của Tiêu Bạch, hơi nhíu mày. Tiểu tử này mọi khi đều an hành của hắn, hôm nay cuối cùng phong thủy luân chuyển, đang muốn truyền âm trêu chọc hắn vài câu. Ầm ầm, một tiếng sấm rền vang dội, trong dược đỉnh bắt đầu lay động, truyền ra tiếng va chạm đinh đinh đương đương. Đưa nó ra đi. Khác với đan lôi bên dưới thất sắc có thể hoàn toàn thay thế để ngăn trở, đan dược một khi đạt đến bát phẩm thất sắc trở lên, liền đã có năng lực hóa thành hình thú, cần trải qua lôi kiếp khảo nghiệm, bằng không linh tính sẽ có thiếu hụt. Nhìn xem viên đan dược tả sung hữu đột trong lò luyện đan, dược lao đốt dầu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Bát phẩm bát sắc, cảnh tượng đan dược tầng thứ này xuất thế độ kiếp, hắn đã nhanh nhớ không rõ lần trước thấy là khi nào. Bên ngoài, trên bầu trời lôi vân lăn lộn càng thêm kịch liệt, kim sắc quang mang nguyên bản yếu ớt chợt tăng vọt, lại bắt đầu cùng bảy sắc khác chiếm vị trí ngang nhau. Uy thế này thực sự quá kinh khủng. Trên quảng trường vô lượng điện, đám người Tử Tiêu cung nguyên bản đang đằng không mà lên, cảm nhận được thiên uy xúc thế đai phát trên không, sắc mặt đại biến, vội vàng từ không trung hạ xuống, chỉ sợ không cẩn thận bị một tia lôi quang hạ xuống, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Đang lúc mọi người sắc mặt kinh hãi, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi xuống quảng trường, nhìn xem lôi đỉnh quần quận trên không, một mặt ngốc trệ. 8. Bát sát đan lôi, hỏa nhi nhanh bóp bóp ta. Tên họ Tiêu kia. Không, Bạch Ca thân yêu của ta, lại có thể luyện chế ra bát phẩm bát sát đan dược. Tiêu Viêm hai tay dụi mắt, lần nữa hướng về bầu trời nhìn lại, đến kỹ một chút. Không sai, chính là bát sắc, không có hoa mắt. Trên quảng trường, mấy thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng như điên, đang muốn đi tới, đột nhiên trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Mau nhìn, cung chủ ra tay rồi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy một kim hắc cự trưởng thông thiên triệt địa, từ hậu sơn đằng không mà lên, xuyên thẳng lôi vân, tựa như cắm vào trong sóng lớn mãnh liệt của biển cả, hướng về bên trong chụp tới. Bát sắc đan lôi kinh khủng trên không, lại giống như một con cá bị kim hắc lôi đỉnh cự trưởng mò vào trong tay. Ánh chớp lấp lóe, vạch ra từng đạo hồ quang điện lôi đỉnh dài mấy chục lý, giống như đang không ngừng giãy giụa. Oanh, tiếng sấm bằng bạc, chấn động đến mức toàn bộ lôi sơn cũng bắt đầu rung động nhẹ nhẹ. Hừ, một tiếng hừ giận nặng nề tựa như lôi mình, vang dội triệt thiên địa gian. Sau đó chỉ thấy cự trưởng hung hăng nắm chặt, bát sắc lôi quang làm người kinh hãi kia, lại như yếu ớt như lưu ly, từng khúc băng liệt trong cự trưởng. Lôi quang đầy trời như mưa vẩy xuống. Đúng lúc này, một đạo kim hắc hai màu thái cực hư ảnh từ trên cự trưởng dệt mà ra, lóe lên rồi biến mất, đem dông tố đều hấp thụ. Lúc này mọi người mới xuyên thấu qua cự trưởng hơi trong suốt kia, trông thấy trong lòng bàn tay lơ lửng một đoàn bát sắc lôi tương ngưng luyện đến mức tận cùng, rực rỡ chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng. Này, đây là đem đan lôi bóp thành đoàn ngay trước mặt. Hầu Kết Tiêu Viêm nhấp nô, âm thanh cũng thay đổi điệu. Quảng trường lập tức vang lên một mảnh tiếng nuốt nước bọt. Không biết ai là người đầu tiên lấy lại tinh thần, sắc mặt đỏ lên, nắm đấm hô to, cùng chủ đi vũ. Lập tức, những người khác trên quảng trường nhao nhao hoàn hồn, cùng theo hô to. Trên lôi sơn, chỉ một thoáng vang lên liên miên thanh âm kích động. Kim Hắc cự trưởng đang muốn thu hồi kia, tựa hồ nghe được tiếng la của đám người, dừng lại một chút. Sau đó, đoàn bát sắc quang mang trong lòng bàn tay lại bắt đầu xoay tròn. Trong chốc lát, giữa thiên địa tung xuống một mảnh tám màu lôi hồ có kích thước sợi tóc. Đứng tại quảng trường, đám người còn chưa rõ nguyên do, thì những lôi hồ như mưa bay xuống, tụ hợp vào trong thân thể bọn họ. Ta muốn đột phá. Trên quảng trường, một vị đấu vương cấp bậc người trẻ tuổi đột nhiên trừng to mắt, đấu khí trong cơ thể không bị khống chế sôi trào lên, khí tức quanh người liên tục tăng lên, lại ngay trước mắt mọi người bọn thẳng phá bình cảnh, bước vào đấu hoàng chi cảnh. Vâng. Ngay sau đó, liên tiếp không ngừng khí tức đột phá trong đám người bộc phát. Những đệ tử bị tám màu lôi hồ dính vào, đấu khí trong cơ thể giống như bị nhen lửa, điên cuồng tăng vọt. Cho dù là trưởng lão cấp bậc đấu tông, cũng cảm giác bình cảnh trong cơ thể bùng lòng, tu vi nhiều năm không nhúc nhích lại ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Này, đây là cung chủ ban thưởng tạo hóa. Chương 366, cái này. Đây là đem đan lôi ở trước mặt bần bóp. Hai chương 366, cái này. Đây là đem đan lôi ở trước mặt bần bóp. Lực của bát sắc đan lôi có thể giúp người đột phá. Ha ha ha. Ta kẹt ở đấu hoàng đỉnh phong 10 năm, hôm nay cuối cùng cảm nhận được bích trướng kiên cố tầng đấu tông có chỗ vững lòng. Quảng trường trong giây lát sôi trào, vô số người kích động đến sắc mặt đỏ lên, thậm chí trực tiếp quỳ rạp trên đất, hướng về phía sau núi phương hướng thành kính lễ bái. Tiêu Viêm trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cảnh tượng này, khóe miệng co giật, Bạch Ca đây là tiện tay vung chút lôi hồ, liền đại lượng tạo ra một đống cường giả. Một bên Đường Hỏa Nhi nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, đây chính là sự kinh khủng của luyện dược sư cấp cao sao? Nếu là nhiều lần như vậy, Tử Tiêu cung chẳng phải là nhân quân đấu tông? Ha ha. Cung chủ Lý Vũ, Thiên Thu Văn Đại, nhất thống Trung Châu. Một người trẻ tuổi chậm rãi mở hai mắt ra, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, thân thể rung động, kích động đến không thể tự chủ, khuôn mặt đỏ bừng, giơ cao cánh tay to bằng bắp đùi hô to. Ánh mắt mọi người nhìn lại, hơi im lặng. Gia hỏa này chính là người đầu tiên hô to, cũng là người đầu tiên vừa rồi nhận được chỗ tốt, từ đấu vương đột phá đấu hoàng. Đồ Sơn, đừng kêu nữa, cung chủ đi rồi. Lâm Diễm nhìn qua tên to con bên cạnh này, đảo đi đảo lại bạch nhãn, khinh bỉ. Gia hỏa này không hổ là tên chó săn số 1 của Tiêu Bạch tại Già Nam Học viện tùy tùng. Chỉ là người đầu tiên hô to một tiếng, liền từ đấu vương đỉnh phong tăng lên tới đấu hoàng, hơn nữa khí tức không có nửa điểm phù phiếm. Những người khác dù có đột phá, cũng chỉ là dưới đấu vương, tu vi cao nhất đột phá chính là hắn. Chuyện này nếu truyền về Già Nam Học viện, e rằng một đám người hâm mộ muốn chết. Phải biết, cơ duyên lớn nhất của top 10 cường bảng nội viện chính là tiến vào thiên phần luyện khí tháp thực chất, tiếp nhận tâm viêm tẩy lễ, tăng cường tỷ lệ đột phá đấu hoàng. Hắn cùng Liễu Kình, Lâm Tu Nhai bọn hắn đánh đấm sống chết, không ngừng tranh bảng, chính là vì cái này. Ai ngờ ra hỏa này chỉ là vô mông ngựa, thì ung dung vượt qua tầng bích trước kia. Thực sự là người so với người, tức chết người. Phía sau núi, lầu cát. Chật chật. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn ưa thích cái giọng này. Ánh mắt Dược Lão tại Tiêu Viêm trên thân dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng cùng thích thú. Sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía quảng trường, khóe miệng trêu tức cười nói, thứ này trợ giúp ta không quá lớn, ngược lại đối với bọn hắn mà nói, là một cơ duyên không nhỏ, tiện tay mà thôi. Tiêu Bạch cười nhạt một tiếng, bàn tay nâng một đoàn tám màu lôi dịch, dò xét một chút sau, tiện tay đem lôi dịch vứt xuống trong miệng, tựa như ném kẹo mở dạng. Dược Lão, luyện dược sư nào lại hùng hổ như vậy, trực tiếp đem bát sắc đan lôi ném vào trong miệng. Ừm, hương vị vẫn được, thế mà còn là mùi vị đan hương, lại thêm một quả, cũng có thể đột phá. Cảm nhận được năng lượng bàng bạc tan ra trong cơ thể, Tiêu Bạch khẽ gật đầu, thuận tiện phê bình một chút. Cha, con cũng muốn. Nhìn qua hắn ăn thơm như vậy, cổ họng nhỏ của Tiêu Thanh khẽ nhấp nhô, đôi mắt to lập lòe ánh sáng khát vọng. Tiểu Y Y Tiên, Thải Lân. Khục. Thanh Nhi, con còn nhỏ, chờ con lớn hơn một chút, lão cha dạy con luyện dược thuật, đến lúc đó muốn ăn thế nào thì ăn thế đó, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Tiêu Bạch lúng túng ho nhẹ một tiếng, vừa rồi thế mà quên tiểu gia hỏa này cũng ở đây. Hảo. Hai mắt Tiêu Thanh sáng lên, nuốt nước miếng một cái, đôi mắt đen to linh lợi chuyển động một chút, lộ ra ánh sáng ước mơ, dùng sức gật gật đầu nhỏ. Dược lão nhìn qua cảnh tượng này, có chút đỏ mắt. Hắn rất coi trọng tiểu gia hỏa này, vừa sinh ra đã có tu vi đấu tông, hơn nữa lại tiên tiên chấp trưởng ngũ hành lôi của Tiêu Bạch, lực linh hồn lại bằng bạc, nội tình còn dày hơn lão cha của nàng. Nếu không phải bối phận không đúng, hắn đều muốn nhận đệ tử. Một hồi lâu, tiếp nối thở dài, ánh mắt nhìn về phía Đan Lô, lại có chút im lặng. bây giờ lôi đỉnh cũng bị ngươi nuốt, không có đan lôi tẩy lễ, viên đan dược kia sợ là muốn giảm mất đi nhiều. Không phải chỉ là thiên kiếp thôi sao? Tiêu Bạch ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đan dược chìm nổi trong ngọn lửa, mắt lộ dị sắc, khóe miệng lộ ra ý cười cổ quái, ai nói đan lôi mới có thể tẩy lễ? Để ta tự mình cho nó giáng kiếp. Tự mình giáng kiếp. Vừa bước vào môn Tiêu Viêm cùng Đường Hỏa Nhi, nghe được lời nói của Tiêu Bạch, bước chân cực lại. Hai người trong giây lát nghĩ đến cảnh tượng ở phần biếm gốc. Đôi mắt Đường Hỏa Nhi còn đang kinh nghi bất định, sắc mặt Tiêu Viêm đã triệt để lại. Tốt tốt tốt. Tiêu Viêm cắn chặt răng hàm, tiếng nói lạnh bước, từ trong kẽ răng tuôn ra, ta thân yêu Bạch ca, ta từ nhỏ đến lớn, còn không có gặp qua người vì thiên kiếp đâu, có thể hay không để cho tiểu đệ kiến thức một hai? Tiểu Viêm tử, ngươi đây là? Dược Lao khẽ giật mình, nhìn qua đệ tử này, từ nhỏ xem hắn lớn lên, sao có thể không nghe ra oán khí ngập trời trong lời nói của hắn? Mắt liếc Tiêu Viêm đang nghiến răng nghiến lợi, khỏe miệng Tiêu Bạch dần dần bung lên, rêu rêu nói, đây không phải Tiêu Tứ Liên sao? Ngọn gió nào đem đóa tứ sắc hỏa liên của ngươi thổi tới Tử Tiêu cung của ta? Tiêu Viêm run lên trong lòng, chợt chán nổi gân xanh, suýt chút nữa bạo tẩu. Quả nhiên, chính là ngươi cái tên hỗn đản này dùng xét đánh ta. Hỏa Nhi, không cần kéo ta, ta muốn cùng hắn đơn đấu. Đường Hỏa Nhi trong lòng đang rung động Tiêu Bạch thủ đoạn, lại có thể từ Tử Tiêu cung ở đây dùng xét đánh đến Tiêu Viêm tận sâu trong phần biếm gốc. Đang ngây người, đột nhiên cảm giác cổ tay trắng bị nắm chắc, nghe được Tiêu Viêm lời nói, cúi đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp mở miệng chớp chớp. Ai kéo ngươi? Nhìn xem Tiêu Viêm ngoài miệng kêu vùng, nhưng dưới chân lại không núp đích, Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, mặc kệ hắn. Ánh mắt nhìn về phía viên đan dược trong lò luyện đan, phía trên ẩn ẩn quấn quanh từng tia từng sợi khói đen. So với đan dược trước kia, khói đen này đậm đặc hơn rất nhiều. Đây chính là mấu chốt để đan dược sinh ra linh tính sao? Tiêu Bạch trong lòng thầm đủ. Kể từ thất phẩm đan dược về sau, hắn liền phát hiện đan dược luyện chế thành công, liền có một chút khói đen quấn quanh. Dẫn tới đan lôi sau, khói đen sẽ từ từ tiêu tan, mà đan dược thì sẽ sinh ra một cô linh tính. Mà lần này, dẫn tới đan lôi, khói đen cũng không tiêu tan. Nghĩ đến lời Dược Lao nói trước đó, đan dược thất sắc trở lên đều cần trải qua lôi kiếp một lần, trong lòng lập tức hiểu rõ. Thất sắc là một danh giới. Hàm lượng khói đen của đan dược bên dưới và bên trên thất sắc hoàn toàn là hai cấp độ. Mà thăng linh chi pháp của Dược Lão, đan dược thất sắc trở lên, cái giá phải trả cũng rõ ràng tăng vọt. Nếu như không có phương pháp thu được linh khí đặc thù, cái giá phải trả thực sự quá lớn, căn bản không đáng giá. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm từ tam sắc đến ngũ sắc, không chỉ dùng hai hạt dược linh bụi, còn dùng một ngụm tinh huyết, cuối cùng mới thăng linh thành công. Có thể tưởng tượng được đại giới của hắn lớn thế nào. Nếu không phải thiên tâm cảm ứng của hắn lần này để thăng, có thể đem một chút linh khí tự do trong hư không rót vào trong đó, hắn cũng không có cách nào đem đan dược từ thất sắc để thăng đến bát sắc. Nghĩ tới đây, Tiêu Bạch dần dần thu hồi suy nghĩ, cánh tay nâng lên, trên đầu ngón tay kim hắc nhị sắc lôi quang lưu chuyển, hóa thành một tia sáng rơi vào trong Cửu Tiêu Lôi đỉnh. Chỉ một thoáng, một vòng thái cực hư ảnh trong ngọn lửa từ từ bay lên. Trong dược đỉnh, lập tức lôi minh cuồn cuộn, dược đỉnh không ngừng rung động, kim hắc nhị sắc lôi quang bao phủ đan dược. Khói đen phía trên giống như băng tuyết chứa chan dưới ánh nắng, không ngừng tăng dã, hóa thành một chút xíu lưu quang hỗn độn thật nhỏ, dung nhập vào trong đan dược. Lập tức, đan dược tựa như sống lại, hào quang màu đỏ vằn mèo giữa, càng là dần dần hóa thành một đầu tiểu xà, du động trong sấm sét. Chương 367, hồn hư tử, bổn tọa càng thích ngồi ở chỗ cao, bổ. Chương 367, hồn hư tử, bổn tọa càng thích ngồi ở chỗ cao, bổ. Thú vực nằm ở phía Nam Đại Lục. Tuy diện tích không thể sánh bằng Trung Châu, nhưng cũng không thể xem nhẹ. Nơi đây sơn mạch liên miên chập trùng, được mệnh danh là Bách Vạn Đại Sơn. Nhưng ai cũng biết, cái gọi là trăm vạn này chỉ là con số ước lệ, số lượng thực tế vượt xa điều đó. Không một ai biết mảnh địa vực lấy ma thú gia tộc làm chủ này, rốt cuộc có bao nhiêu sơn mạch. Trong vô tận 5 tháng của đấu khí đại lục, những sơn mạch này không biết đã chôn vùi bao nhiêu cường giả cùng kho báu, chờ đợi người hữu duyên đến khai mở. Hải Cốt Sơn mạch chính là một tòa sơn mạch khá nổi danh trong thú vực. Nơi đây quanh năm phát ra một loại năng lượng âm hàn kỳ dị, đối với nhân loại không có tác dụng gì, nhưng đối với ma thú mà nói, lại là một loại thuốc bổ không tệ, dẫn đến dãy núi này trở thành nơi tụ tập yêu thích của rất nhiều ma thú. Lúc này, một bóng người đội nón rộng vành màu đen đứng trên một ngọn đồi. Khí thế trên người hắn ẩn hiện, khiến ma thú xung quanh phải nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Ai một hồi âm phong thổi qua, mang đến cái lạnh thấu xương, đồng màn tung bay, ẩn hiện khuôn mặt bên dưới, rõ ràng là phong tôn giả của Tinh Vân Các. Hắn khẽ thở dài một tiếng, hơn nửa năm qua, dãy núi này đều sắp bị lật tung mấy lần, cái di tích mà Tiêu cung chủ nói tới, lại vẫn không có chút dấu vết nào. Chẳng lẽ trên tay hắn, nạp giới u quang lóe lên, một tấm bản đồ cổ lão phiêu nhiên mà ra, lơ lửng trước mặt, đối chiếu với cảnh tượng hiện tại. Chỉ có bình nguyên sâu trong dãy núi này còn chưa tìm thấy. Nếu như ở đây lại tìm không được giữa những lời lẩm bẩm, hắn phất tay thu bản đồ lại, khẽ nhíu mày nhìn về phía trước. Trước mắt là một thung lũng bình nguyên tọa lạc giữa con sơn, phảng phất là một biển hải cốt. Liếc nhìn lại, vô số hải cốt chồng chất, có cái lớn như núi cao, có cái nhỏ như cỏ rác. Cho dù đã chết đi ngàn vạn năm, cốt đã mục nát, nhưng vẫn tản ra một cỗ khí thế như có như không. Hy vọng chỗ Tiêu cung chủ nói tới, ngay ở đây. Phong tôn giả quan sát một lát sau, quay đầu nhìn về phía phương bắc, ngựa khí trầm thấp, "Trưởng ca, chờ ta." Nói xong, không gian chậm rãi ba động, bóng người dần dần biến mất. Trên gò núi, ma thú lúc này mới chậm rãi đứng dậy, run rẩy rũ bỏ những mảnh cốt trên người, phát ra từng trận tiếng nghẹn ngào, tựa như may mắn sống sót sau tai nạn. Trung Châu Bắc vực, Tử Tiêu cung, trong vô lượng điện. Dược lão hình như có cảm giác, nhìn về phía phương nam, ánh mắt lập lòe tia sáng không hiểu. "Lão sư, lão sư." Tiếng Tiêu Viêm cắt đứt suy nghĩ của Dược lão, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, ông thấy hắn chẳng biết từ lúc nào đã dẫn mấy người đi tới. Lão sư, đây là phụ thân ta, đại ca và nhị ca. Mặc dù biết Dược Lao đã sớm quen biết, nhưng Tiêu Viêm vẫn lần lượt giới thiệu cho ông. Gặp qua Dược Lao tiên sinh, Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ giữa ba người. Khi Dược Lao nhìn tới, mặt mày bọn họ tràn đầy kích động, vội vàng trịnh trọng hành lễ. Bây giờ bọn hắn đều biết, Tiểu Viêm tử có thể đi đến bước đường này, có mối quan hệ không thể tách rời với Lao nhân trước mắt, cho nên trong lời nói đều rất cung kính, cũng rất cảm kích. Mấy người hàn huyên một hồi, mới đưa ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang nâng cằm, hơi có vẻ nhàm chán phía trên. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn qua Tiêu Bạch, trong mắt thần sắc khá phức tạp, vừa kích động, lại ẩn ẩn có chút kính sợ. Mặc dù trong lòng sớm đã có suy đoán, hắn tuyệt không phải vật trong ao, nhưng cũng không nghĩ tới chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hắn liền đã đi đến độ cao này. Lão đại, lão nhị, đã lâu không gặp. Gặp Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ trông lại, Tiêu Bạch hai mắt sáng lên, ngón tay khẽ bước cằm, chậc chậc lưỡi, chậc chậc. Sao vẫn là đấu hoàng vậy? Tiểu Viêm tử đều sắp đấu tôn rồi, xem ra các ngươi phải cố gắng a. Tiêu Đỉnh lắc đầu cười khổ, Tiêu Lệ lại là sắc mặt tối sầm. Điểm kính sợ trong lòng hắn trong nháy mắt không cánh mà bay. Mẹ nó, tu vi thì cao, nhưng vẫn là cái tên hôn đản như trước đây. Mỗi câu đều đâm thẳng vào tim người. Tiêu Lệ cắn răng nghiến lợi, nắm đấm bóp kêu khanh khách, hận không thể xông lên cho cái khuôn mặt muốn ăn đòn kia một quyền. Tiêu Viêm, Dược Lao khẽ lắc đầu, ân oán giữa mấy tiểu gia hỏa này, hắn đều rõ một. Tiểu tử Tiêu Bạch này, thật đúng là thù dai. Tiêu Chiến ngược lại là đôi mắt mỉm cười. Hắn biết, đây là lý do Tiêu Bạch thân cận với ba huynh đệ Tiểu Viêm tử. Bằng không thì với thân phận Tiêu Bạch bây giờ, người bình thường cũng sẽ không được hắn đối xử như vậy. Khục. Cung chủ, ta có một chuyện cần bẩm báo. Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng sau, tiến lên một bước chắp tay nói. Tộc trưởng không cần khách khí, trực tiếp gọi tên ta là được. Tiêu Bạch khoát khoát tay. Lễ không thể bỏ. Tiêu Chiến lắc đầu. Hắn phân rõ tình hình, Tiêu gia bây giờ đã hưởng thụ quá nhiều lợi ích từ Tiêu Bạch. Nếu như hắn, tộc trưởng này, dẫn đầu đối xử quá tùy tiện với Tiêu Bạch, e rằng một số tộc nhân bên dưới trong cung sẽ vểnh cái đuôi lên tận trời. Cho nên, vô luận là thần Tiêu Minh khi xưa, hay tử Tiêu cung bây giờ, hắn đều rất xem trọng quy củ, duy trì quyền uy của Tiêu Bạch. Tiêu Bạch nao nao, tựa như đã hiểu mục đích của Tiêu Chiến. Không nói gì, gật đầu một cái sau, lập tức trong đôi mắt nổi lên một tia tò mò, nghi ngờ nói, tộc trưởng muốn nói chuyện gì? Tiêu Viêm và mấy người khác cũng đều đưa mắt nhìn về phía phụ thân mình, không biết hắn muốn nói chuyện gì. Tiêu Chiến hắng giọng một cái, kể lại từng chút một chuyện quỷ dị mà đêm đó hắn đã trải qua tại Tiêu gia hơn một năm trước. Ký ức chiếu lại. Hôn mê. Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, mấy bước lẻn đến trước người Tiêu Chiến, kiểm tra tình trạng cơ thể của hắn. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cũng là kinh nghi bất định, bọn hắn chưa từng nghe phụ thân nhắc qua chuyện này. Một bên Dược Lao khẽ nhíu mày. Nghe xong Tiêu Chiến giảng thuật, liền biết có người đã tìm hồn Tiêu Chiến, chỉ là người này cường hãn hiếm thấy trong đời ông, thế mà có thể làm được loại tình trạng này. Cho dù linh hồn cảnh giới đỉnh phong, cũng không thể nào quay lại ký ức cặn kẽ như vậy. Lão sư, Bạch ca, các ngươi nhanh cho cha kiểm tra một chút, liệu có hậu họa gì không? Tiêu Viêm điều tra một phen, nhưng lại không nhìn ra bất kỳ dị trạng nào, không thể làm gì khác hơn là cầu viện hai người. Dược Lao tiến lên kiểm tra một phen sau, khẽ lắc đầu nói, linh hồn có chút tổn thương, những thứ khác ngược lại không có gì đáng ngại. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía trên. Đối với linh hồn chi đạo, Tiêu Bạch là người có tạo nghệ cao nhất trong tất cả mọi người ở đây. Nếu quả thật muốn nói có lưu lại thủ đoạn gì, thì hắn là người có khả năng nhất tìm ra. Dược Lao ngôn âm vừa rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên thân Tiêu Bạch, phát hiện mi tâm dựng thẳng văn chẳng biết từ lúc nào yếu ớt sáng lên. Một lát sau, u quang dần dần ảm đạm xuống, trong mắt lại lập loè tia sáng kỳ quái. Bạch ca, Tiêu Viêm thần sắc khẩn trương, thận trọng kêu. Nô Tiêu Bạch hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của đám người, khẽ lắc đầu nói, không cần lo lắng, không có gì trở ngại, giống như Dược Lao đã nói, chỉ là linh hồn có chút tổn thương, uống thuốc bồi bổ là được. Trong lòng của hắn biết rõ, loại cường giả linh hồn này chạy tới lùng tìm ký ức của Tiêu Chiến, ngoại trừ hồn tộc, ai làm phải ra loại chuyện này? Chỉ là lần này bọn hắn thế mà không có bắt đi Tiêu Chiến. Xem ra là thông qua ký ức biết, khối ngọc kia đã mất tích, Tiêu gia căn bản không hiểu rõ tình hình, cho nên liền không có giá trị. Tiêu Đỉnh và mấy người nghe vậy, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Viêm yên lòng đồng thời, trong lòng một cỗ lửa giận bùng lên. Con mắt chăm chú nhìn về phía Tiêu Bạch, trầm giọng nói, chương 367, hồn hư tử, bổn tọa càng thích ngồi ở chỗ cao, bổ, hai chương 367, hồn hư tử, bổn tọa càng thích ngồi ở chỗ cao, bổ, Bạch ca, ngươi biết là ai làm, có đúng hay không? Vừa rồi vẻ cân nhắc của Tiêu Bạch, hắn nhìn ở trong mắt, trong lòng biết rõ, nếu ai còn biết hung thủ, chỉ có thể là cái Bạch ca thần bí trước mắt này. Biết thì đã có sao? Gặp Tiêu Viêm nổi giận đùng đùng biểu lộ, Tiêu Bạch lật cái bạch nhãn, lạnh nhạt nói, người ta đứng ở đó tùy người đánh, ngươi cũng không gây thương tổn được hắn một sợi lông tơ. Có thể làm đến bước này, bình thường thiên cảnh linh hồn e rằng đều không được, còn phải đối với linh hồn có sự trưởng khống tinh chuẩn mới được. Mà nói đến việc trưởng khống linh hồn tinh chuẩn, vậy thì không thể không nhắc đến luyện dược sư. Hồn tộc, thiên cảnh linh hồn, luyện dược sư. Những đầu mối này chung vào một chỗ, chạy tới lùng tìm trí nhớ của Tiêu Chiến là ai, thân phận vô cùng rõ ràng. Hồn hư tử, thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc, Huyền Đan tông sư, tu vi thất tinh đấu thánh. Tiêu Viêm nghe vậy, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong mắt lửa giận càng lớn. Đang muốn nói chẳng lẽ cứ tính như vậy, chợt cảm giác một cỗ lực lượng cường hãn phong bế lời nói của hắn. Miệng mình mặc dù khẽ trương khẽ hợp, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Trong lòng cả kinh, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Bạch, không biết hắn đây là muốn làm gì. Tiêu Bạch liếc mắt nhìn hắn, chậm gì gì nói, cấp độ kia cường giả làm việc, tự có đạo lý riêng. Mặc dù tộc trưởng chịu chút tác động, nhưng cũng may tính mệnh không ngại, cái này đã rất nhân từ. Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ ba người vẫn không cảm thấy phải cái gì, nhưng Dược Lao và Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Với tính cách thủ giai của gia hỏa này, thế mà lại nói ra những lời này. Mấy người cũng không phát hiện, Tiêu Bạch lúc này mặc dù biểu lộ bình tĩnh, nhưng toàn thân đã căng cứng, có loại dựng tóc gáy kinh dị cảm giác. Kiệt kiệt kiệt. Bổn tọa quả nhiên không nhìn lầm người, không hưởng công bổn tọa nhiệm vụ vừa kết thúc liền đến tìm ngươi. Tiểu tử ngươi có thể cảm nhận được bổn tọa nhân tử, bổn tọa rất là vui mừng. Trong đại điện trống trải, đột nhiên truyền ra một tiếng cười quái dị, lệnh trong điện mọi người sắc mặt đại biến. Người nào? Dược Lao quát chói tai một tiếng, lực lượng linh hồn trong nháy mắt bộc phát, đem Tiêu Chiến và những người khác bảo hộ ở sau lưng. Tiêu Viêm toàn thân đấu khí phun trào, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tiêu Bạch tại sao lại nói ra lời nói kia? Thì ra hắn đã sớm biết, người đó liền ở đây. Không biết vị tiền bối nào buông xuống Tử Tiêu cung của ta, còn xin hiện thân gặp mặt, cũng tốt để Tiêu Bạch một tận tình chủ nhà hữu nghị. Tiêu Bạch ngữ khí ngưng trọng, đứng lên, con mắt hơi khép nhìn về phía hư không. Chắp sau lưng, trong lòng bàn tay, chẳng biết từ lúc nào đã nắm một khối ngọc giản. Từ trong lời nói mới rồi, hắn đã biết người đến là ai, nhưng hắn không thể trực tiếp gọi ra thân phận của hắn. "Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng bóp nát khối ngọc giản kia." Trong đại điện, không gian đột nhiên vặn mèo, một đoàn mây đen hiện lên mà ra, lấy một loại tốc độ kinh người lan tràn ra, chợt cấp tốc co vào. Mây đen ngưng kết, hóa thành một đạo thân mang hắc bảo nam tử trung niên. Người này vừa mới xuất hiện, trong đại điện lập tức vang lên trầm thấp ố yết thanh âm, tựa như vô số linh hồn tiêu rên. Một đôi thâm thúy mắt đen nhìn về phía Tiêu Bạch, trong đó như có hai cái vòng xoáy có thể thôn vệ linh hồn. Quét mắt ngọc giản trong tay Tiêu Bạch, đáy mắt nổi lên một tia mãnh liệt kiêng kỵ. Bất quá trong đầu vang lên lời tộc trưởng, hắn cười nhạt một tiếng, trong mắt kiêng kỵ tiêu tan một chút, ngựa khí không vội không chậm, tại trong đại điện quanh quẩn, liền xem như cổ nguyên đích thân đến, bổn tọa cũng có thể tại trước khi hắn tới, diệt đi ngươi cái Tử Tiêu cung này. "Tiểu tử, ngươi có muốn hay không đánh cược một lần?" Tiêu Bạch ánh mắt biến ảo phút chốc, đồng nhiên cười ha ha một tiếng, thoải mái ở trước mặt hắn, đem một tia tâm thần lưu tại trên thẻ ngọc, sau đó đem thu hồi. Tiền bối nói đùa, cổ thúc thân là tộc trưởng, một ngày trăm công ngàn việc, Tiêu Bạch sao có thể dễ dàng quấy rầy hắn? A, coi như thất thời, bổn tọa ưa thích người thất thời. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, nhìn lên thì phong khinh vấn đạo, kỳ thực trong lòng đã dài dài nhẹ nhàng thở ra. Nếu là cường giả cấp bậc khác, hắn còn có thể phong cấm không gian, cam đoan tin tức này không truyền ra đi. Nhưng ngọc giản do cổ nguyên cấp độ đó chế tác, hắn căn bản không ngăn được. Hắn mới vừa rồi không có nói láo, hắn chính xác có thể tại cổ nguyên buông xuống phía trước, xử lý Tử Tiêu cùng tất cả mọi người. Nhưng tự thân cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh, hơi không chú ý, liền có thể bị cổ nguyên một cái tát quất tới. Cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Trong tộc kế hoạch đã bắt đầu. Hắn vào lúc này cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn, càng không thể gây nên cổ tộc cảnh giác. Tiêu Bạch không dám đánh cược, hắn đồng dạng không dám. Nương, không nghĩ tới tiểu tử này trong tay sẽ có ngọc giản của Cổ Nguyên. Theo tình báo lấy được từ hồn điện, hắn cũng không đi cổ tộc, hẳn là còn không có gặp qua Cổ Nguyên. Chẳng lẽ là con gái của Cổ Nguyên cho hắn? Quả nhiên, Cổ Nguyên cái này áo đông nhỏ, đều hắn sao hở? Tiền bối mời ngồi. Tiêu Bạch phất tay trước người bàn bên cạnh, bày ra một cái ghế, ngựa khí không tiêu ngạo không tự thi. Đối với hồn điện, hoặc có lẽ là hồn tộc có cường giả đến, hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới hồn hư tử sẽ đích thân tới, điểm này làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bổn tọa càng ưa thích ngồi ở chỗ cao. Hồn hư tử quét mắt cái ghế hắn trưng bày, vung tay lên, khói đen bàng bạc tuôn ra, tại hư không ngưng kết ra một tấm vương tọa, quay người ngồi lên, nhìn xuống phía dưới đám người. Tiêu Bạch, ngươi ngu bức, đánh không lại ngươi, lão tử không lời nào để nói. Chờ ngày nào tu vi vượt qua ngươi, lão tử sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là trước tiên bước chân trái cũng là sai. Tiêu Bạch nụ cười trên mặt vẫn như cũ, để cho người ta mảy may nhìn không ra chút dị thường. Phía dưới, Tiêu gia mấy người liếc mắt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Bọn hắn đều đối với Tiêu Bạch có hiểu một chút, có thể để cho hắn đối đãi như vậy người, sao lại là cường giả bình thường? Đặc biệt là Tiêu Viêm, từ trong vừa rồi đối thoại của hai người biết, đây chính là hung thủ làm hại phụ thân hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch Bạch ca vì cái gì vừa rồi muốn đối hắn cấm luôn. Nghĩ không ra đường đường Tiêu tộc, lại muốn dựa vào một cái không có huyết mạch Tiêu tộc để quật khởi. Hồn hư tử quét mấy người một mắt, tại Tiêu Viêm trên thân dừng lại một chút sau, đáy mắt nổi lên vẻ khác lạ, vây tay. Từng đóa dị hỏa vậy mà từ trên thân Tiêu Viêm bay lượn mà ra. Trong khoảnh khắc, bốn đóa dị hỏa phiêu phù ở trước mặt hồn hư tử, trong đại điện nhiệt độ kịch liệt tăng cao. Mà Tiêu Viêm cả người sắc mặt đột nhiên tái đi, khí tức lao nhanh nhảy xuống. Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, ít ba. Tiêu Chiến và mấy người sắc mặt đại biến, trong mắt Dược lão càng là thoáng qua vẻ tức giận, một cỗ lực lượng linh hồn tuôn ra, đem Tiêu Viêm đang lung lay sắp đổ đỡ lấy. Mấy người nhìn xem Tiêu Viêm hai mắt máu đỏ, trong lòng vừa phẫn nộ, vừa bất đắc dĩ. Hơn nữa từ thái độ của Tiêu Bạch, bọn hắn biết người này liền hắn cũng kiêng dè không thôi, cho nên không dám chút nào đem loại phẫn nộ này biểu hiện ra ngoài. Trong lòng cực độ bất ức, hồn hư tử cũng không thèm để ý những con kiến hôi này nghĩ như thế nào. Cử động của Dược lão gây nên chú ý của hắn, ánh mắt rơi vào trên người ông, trong mắt lướt qua một tia sáng kỳ dị, trên người linh hồn tiếng kêu rên càng thêm vang dội. Dược lão run lên trong lòng, chỉ một thoáng có loại linh hồn muốn bất giác hướng hắn bay đi cảm giác. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, lần này tới Tử Tiêu cùng, nhưng có cái gì cần Tiêu Mộ giúp đỡ? Tiêu Bạch hợp thời mở miệng, cắt đứt hồn hư tử đang dục dịch, quét mắt Tiêu Viêm, khóe mắt hơi hơi ám trầm, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, trong lúc nhất thời ánh mắt càng thêm tĩnh mịch. Thật đúng là không kiêng nể gì cả. Chương 368, nhu kế của hồn hư tử. Chương 368, nhu kế của hồn hư tử. Hồn hư tử thu hồi ánh mắt khỏi người Dược Lão, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên tay ghế vương tọa, phát ra tiếng trầm mượn. Bổ tọa, hồn hư tử. Con ngươi Dược Lão chợt co rụt lại. Ông đã từng nghe qua danh tiếng hồn hư tử. Ngày xưa, khi tiểu đan tháp biến cố, người này chính là nhân vật chính. Kẻ từng ẩn nấp trong tiểu đan tháp học tập luyện dược thuật, sau đó phản bội làm trọng thương sư phụ hắn, cuối cùng đào tẩu về hồn tộc. Chính vì lẽ đó, đan tháp những năm này mới căm ghét hồn điện đến vậy. Tiêu Bạch cố ý trầm tư một lát sau, vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay nói, thì ra là tiền bối hồn hư tử, người có danh xưng đại lục đệ nhất luyện dược sư. Tiêu Bạch thất kính. A. Trong mắt hồn hư tử lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi lại biết thân phận bổn tọa. Tiêu Bạch im lặng. Gia hỏa này thế mà trực tiếp thừa nhận thân phận đại lục đệ nhất luyện dược sư. Nghe người Lôi tộc nhắc qua, Tiêu Bạch không chút do dự, lần nữa đổ lỗi cho Lôi tộc. Lôi tộc. Khuôn mặt hồn hư tử khẽ nhúc nhích, cảm thụ khí tức Tiêu Bạch, nhưng cũng không phát hiện huyết mạch Lôi tộc ba động. Trong mắt hắn lóe lên vẻ khác lạ, xem ra ngươi đối với viễn cổ bát tộc hiểu không ít, vậy ngươi đối với Tiêu tộc biết được bao nhiêu? Nói xong, đôi mắt hắn chăm chú theo dõi Tiêu Bạch. Điều này liên quan đến việc hắn nên đối đãi Tiêu Bạch như thế nào. Hắn vừa tới không bao lâu, liền phát giác trong không khí lưu lại khí tức bát sắc lôi đỉnh. Đối với một cựu phẩm luyện dược sư mà nói, loại khí tức đan lôi này đơn giản là quá quen thuộc. Điều đó chứng tỏ ở đây vừa luyện chế thành công một viên bát phẩm bát sắc đan dược, mà nhìn lướt qua toàn bộ Tử Tiêu Cung, người có thể luyện chế ra bát phẩm bát sắc đan dược chỉ có Tiêu Bạch trước mặt này. Bằng không thì vừa rồi cảm ứng được khí tức ngọc giản của Cổ Nguyên, hắn sẽ không mạo hiểm hiện thân. Trước kia chỉ nghe nói hắn chừng 20 niên kỷ, có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Điều đó chứng tỏ hắn đáng giá bồi dưỡng thành người thực hiện kế hoạch của tộc. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại có thể luyện chế ra bát sắc, loại đan dược đỉnh phong của bát phẩm này. Có thể ở tuổi này luyện chế được, đơn giản là đã phá vỡ nhận thức của hắn về thiên tài luyện dược. Trước kia cho dù là hắn, sau lưng có hồn tộc ủng hộ, khi luyện chế ra bát phẩm bát sắc cũng đã ở chừng 30 niên kỷ. Đây vẫn là sau khi đi đan tháp học tập, và đây cũng là nơi hắn vẫn luôn kiêu ngạo. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, cho dù là những giá hỏa trời ban trong giới luyện dược của dược tộc, có thể ở chừng 30 niên kỷ đạt đến thành tựu này, cũng là ít càng thêm ít. Tiền bối là chỉ ân oán ngàn năm trước giữa Tiêu gia và hồn tộc sao? Tiêu Bạch cũng không che giấu, trực tiếp nói rõ. A, Tiêu gia cùng hồn tộc. Ngữ khí hồn hư tử hơi bật lên, mắt liếc mấy người Tiêu Chiến phía dưới, lộ ra một tia trào phúng. Ý kia tựa hồ muốn nói, Tiêu gia cũng xứng. Thấy thần sắc hắn, Tiêu Bạch trong giây lát biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng một cỗ lửa vô danh bốc lên. Mẹ nó, không phải chỉ kém một chữ sao? Ngươi mẹ nó còn chơi trò chơi chữ. Vậy thì đổi cách nói khác, ân oán giữa Tiêu tộc và hồn tộc thế nào? Âm thầm hít sâu, ngăn chặn nộ khí trong lòng, ngữ khí Tiêu Bạch vẫn như cũ bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện không quan trọng. Không tệ. Hồn hư tử hài lòng gật đầu. Đừng nhìn chỉ kém một chữ, nhưng chính vì cái chữ thiếu sót này, hồn tộc của bọn hắn trước kia suýt chút nữa trở thành cuối cùng trong bát tộc. Nếu trước kia cổ tộc không sợ, nói không chừng sẽ không có ngày nay hồn tộc. Đây cũng là lý do bọn hắn kiên trì gọi Tiêu tộc, đó là một đối thủ đáng kính. Đến nỗi Tiêu gia bây giờ, hồn tộc tùy tiện tới một người liền có thể diệt hắn nhiều lần, nói thế nào ân oán? Gia tộc như vậy, lại dám cùng hồn tộc ngang hàng. Cái quái gì? Ngươi cũng đã nói, đó là Tiêu tộc. Bây giờ Tiêu gia, chỉ biết Tiêu gia, không nghe thấy Tiêu tộc. Tiêu Bạch lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng, tựa như đối với đám Tiêu tộc đã từng cũng không có tình cảm. Hắn tiếp tục nói, nếu không phải trước kia Tiêu Huyền khư khư cố chấp, Tiêu gia hà tất lưu lạc đến nơi này? A, liên quan đến những chuyện về Tiêu gia này, cũng là Lôi tộc nói cho ngươi. Con mắt hồn hư tử híp lại, tinh quang lóe lên, có chút không phân rõ lời Tiêu Bạch nói là thật hay không. Bất quá hắn cũng không thèm để ý cái hắn muốn, chỉ là luyện dược thuật của Tiêu Bạch. Còn về lòng trung thành của hắn, hồn tộc từ trước đến nay không cần thứ đồ chơi này, bọn hắn càng tín phục. Thực lực vi tôn. Đây là Hân Nhi nói cho ta biết. Tiêu Bạch tựa như biết gì nói nấy, thành thật bẩm báo. Hân Nhi. Con gái Cổ Nguyên sao? Hồn hư tử khẽ gật đầu, đối với điểm này cũng không hoài nghi gì. Từ trong trí nhớ Tiêu Chiến, với thân phận Tiêu Bạch, hắn cũng chỉ có con đường này để hiểu rõ chuyện viễn cổ bát tộc. Còn về phía Lôi tộc, đại khái cũng là thông qua cổ tộc mà biết. Ngươi đối với cổ tộc nhìn thế nào? Hồn hư tử tựa như kéo chuyện nhà, khuấy động dị hỏa trước mặt, thuận miệng hỏi. Cổ tộc Tiêu Bạch sầm mặt lại, ôm hận nói, ngoại trừ Hân Nhi, những người khác đối với Tiêu gia nhưng không có gì thiện ý. Ta mấy lần gặp gỡ, bọn hắn đều đang ép hỏi cái gì chìa khóa vô giá tích. Nói đến đây, ánh mắt Tiêu Bạch căm trầm, tựa hồ nghĩ đến chuyện cũ không tốt. Chìa khóa. Hồn hư tử trong giây lát ngồi thẳng người, hai con ngươi sáng rõ. Không tệ, tỉ như cái kia cổ chân, còn có cái kia cổ yêu, mỗi lần gặp gỡ đều nói cái gì chìa khóa chìa khóa. Mẹ nó, thật sự phiền chết, ta đều không biết đó là thứ đồ chơi gì, làm thế nào biết rơi xuống. Hắn sao, lần sau hỏi lại, lão tử đánh nổ đầu chó của bọn hắn. Tiêu Bạch trên mặt tức giận bộc phát, tiếng quát lớn như sấm quanh quẩn trong đại điện. Bất luận ai nhìn bộ dạng hắn lúc này, đều không nghi ngờ nỗi bất ức và phẫn nộ trong lòng hắn. Hồn hư tử nhìn xem Tiêu Bạch song quyền nắm chặt, thở hổn hển, trong mắt tinh quang lóe lên, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Cổ tộc, thực sự là giỏi tính toán a. Đầu tiên là đem cổ ngọc từ Tiêu gia lấy đi, lại để cho tộc nhân bức bách, cuối cùng cậu nguyên cha con lại ra mặt lấy lòng. Một thiên tài luyện dược sư như thế, há có thể không nhớ nhà? Bất quá, vốn là còn chút lo nghĩ khi kế hoạch cuối cùng áp dụng, hắn liên hợp cậu nguyên gây thêm phiền toái, dù sao hắn và cậu nguyên xem như cha vợ. Nhưng nếu như tiết lộ bộ mặt giả dối của cổ tộc, nói không chừng người này thật sự có thể quy phục hồn tộc. Hồn hư tử bước cảm, nghĩ đến nếu Tiêu Bạch biết tính toán của cổ tộc, cái cảnh tượng trở mặt thành thú kia, trong lòng còn có chút hơi kích động. Trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, hắn chậm rãi đứng dậy, hắc bào thùng thình không gió mà bay. "Tiêu Bạch, ngươi có biết cổ tộc vì cái gì lại để ý chiếc chìa khóa kia đến vậy?" Tiêu Bạch nhíu mày, ra vẻ không hiểu, không phải là một chiếc chìa khóa vô giá sao? Có thể có cái gì đặc biệt? "Ha ha ha," Hồn hư tử đột nhiên cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần mỉa mai, "Chìa khóa vô giá. Đây chính là chìa khóa mở ra đấu đế độc phủ." Dược Lao nghe vậy con ngươi đột nhiên co lại, bàn tay giấu trong tay áo run nhẹ nhẹ. Tiêu Chiến và những người khác càng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Đấu đế, độc phủ. Chương 368, nhu kế của hồn hư tử 2 chương 368, nhu kế của hồn hư tử. Tiêu Bạch lộ ra vẻ sửng sốt, lập tức lại lắc đầu nói, "Tiền bối chớ có nói đùa, cho dù là đấu đế độc phủ, chìa khóa kia cùng ta có quan hệ gì?" Hồn hư tử đứng chắc tay, ở trên cao nhìn xuống Tiêu Bạch, "Ngươi cho rằng cổ tộc vì sao muốn đem nữ nhi đưa đến Tiêu gia? Ngươi đã có ngọc giản của Cổ Nguyên, tin tưởng ngươi cũng cần phải đối với tu vi của hắn có chút nghe thấy chứ?" Tiêu Bạch trầm mặt phút chốc, nhẹ nhàng gật đầu một cái. "Nếu biết, vậy ngươi cảm thấy một cô con gái của đấu thánh đỉnh phong, dựa vào cái gì muốn ở nơi hẻo lánh như Gia Mã Đế quốc, tại Tiêu gia chờ lâu như vậy?" "Huân Nhi." Huân Nhi nói, "Phụ thân nàng muốn cho nàng một tuổi thơ vui sướng." Ngữ khí Tiêu Bạch càng ngày càng thấp, tựa hồ chính mình cũng có chút niềm tin không đủ. "Ha ha, lời này, ngươi tin không?" Nhìn qua Tiêu Bạch như vậy, trong mắt Hồn Hư Tử lóe lên một nụ cười. Thấy sắc mặt hắn bắt đầu hơi trắng bệnh, không nói một lời, Hồn Hư Tử tiếp tục hướng về tâm khẩu hắn đâm dao, "Ta đến nói cho ngươi, cái gọi là chìa khóa kia, trước kia bị chia ra làm 8. Trong viễn cổ bát tộc, mỗi một tộc đều nắm giữ một cái, mà Tiêu tộc vừa vặn có một cái. Ngươi nói, đối với cổ tộc mà nói, là cái gọi là tuổi thơ khoái hoạt quan trọng, hay là sự dụ hoặc của đấu đế độc phủ lớn hơn một chút đâu?" Hắn mỗi nói một câu, liền hướng phía trước bước ra một bước, uy áp trên người cũng theo đó tăng cường. Sắc mặt Tiêu Bạch xoát một tiếng biến trắng bệnh, lảo đảo lui lại hai bước, "Không có khả năng." Huân Nhi nàng ngây thơ. Hồn Hư Tử nghiêm nghị ngắt lời, "Cổ tộc ngàn năm qua trăm phương ngàn kế, chính là vì nhận được chìa khóa hoàn chỉnh. Ngươi cho rằng bọn hắn sẽ quan tâm một tiểu nha đầu nhi nữ tư tình?" Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thanh âm Hồn Hư Tử đang vang vọng. "Không ngại nói cho ngươi, tộc ta trước kia đúng là tử địch của Tiêu tộc, nhưng năm đó cổ tộc thế nhưng là minh hữu của Tiêu tộc. Minh hữu gặp nạn, cái kia cổ nguyên tờ ơ thì cũng thôi đi, lại những năm này Tiêu gia tình cảnh như thế, bọn hắn không những không quan tâm, càng là dụng ý khó dò, ham muốn chìa khóa của Tiêu tộc. Ngươi nói, ai càng đạo đức giả?" Nói xong, ngón tay hắn chỉ vào Tiêu Chiến, ngựa khi yếu ớt, "Ngươi hỏi một chút tộc trưởng Tiêu gia này, khối ngọc tộc trưởng của Tiêu gia là lúc nào mất tích?" Tiêu Chiến sững sờ, lập tức sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nói, "Đó chính là chìa khóa." Gặp ánh mắt Tiêu Bạch nhìn tới, Tiêu Chiến vội vàng nói, "Ngay tại các ngươi rời khỏi gia tộc, chuẩn bị đi Giả Nam học viện phía trước một đêm, khối ngọc vẫn luôn tượng trưng cho tộc trưởng Tiêu gia đã mất." Huân Nhi Tiêu Bạch phanh một quyền nện vào cây cột bên cạnh, cả tòa đại điện cũng vì đó rung động. Hắn hai mắt đỏ thẫm, hô hấp thô nặng, phảng phất một con sư tử nổi giận. "Bây giờ, ngươi còn cảm thấy cổ tộc đối với ngươi là thật tâm sao?" Thanh âm Hồn Hư Tử mang theo một cô mê hoặc, giống như rắn độc chui vào trong hai. Tiêu Bạch gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Nửa ngày, hắn nhắm mắt hít sâu mấy hơi, âm thầm vì mình diễn xuất mà nhớ lại, sau đó mới chậm rãi mở ra, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. "Tiền bối hôm nay đến đây, không phải chỉ là để nói cho ta biết những thứ này sao?" Hồn Hư Tử thỏa mãn cười, "Thông minh bổn tọa hôm nay tới, là muốn cho ngươi một cơ hội." "Cơ hội gì?" "Một cơ hội trả thù cổ tộc." Hồn Hư Tử quay người lần nữa ngồi vào trên ngai vàng, chậm rãi nói, "Gia nhập vào hồn điện, vì tộc ta hiệu lực, bổn tọa cam đoan với ngươi, chờ thời cơ tới, cổ tộc cũng bất quá là đồ chơi trong tay ngươi." Thanh âm hắn dừng một chút, tràn ngập dụ dỗ nói, "Đến lúc đó, những cái tên cổ chân, cổ yêu trong miệng ngươi kia sẽ không còn cao cao tại thượng, chỉ có thể ở trước mặt ngươi cúi đầu, nằm rạp trên mặt đất, còn có cô con gái cổ nguyên kia, đến lúc đó ngươi muốn gì cứ lấy, thế nào?" Nghe hắn nói đến Huân Nhi, Tiêu Bạch ánh mắt lạnh lẽo. "Hồn tộc thiên niên đại kế muốn thành công, nằm mơ đi thôi." Dược Lao nghe vậy kinh hãi, "Tiêu Bạch, không thể." Hồn tộc ngậm miệng. Hồn Hư Tử một đạo linh hồn uy áp đánh tới, Dược Lao lập tức kêu lên một tiếng, thân hình lập tức hư ảo rất nhiều. "Dược Trần, nếu không phải nhìn mặt tiểu tử này, linh hồn thể của ngươi, bổn tọa ngược lại rất có hứng thú." Ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Dược Trần. Đây là mục tiêu ban đầu của hắn, nhưng bây giờ, hắn có lựa chọn tốt hơn để thay thế. Không thu lấy linh hồn của ông, đã là nể mặt Tiêu Bạch. Tiêu Bạch ánh mắt tại Dược Lao và Hồn Hư Tử giữa dao động, tựa hồ lâm vào thiên nhân giao chiến. Thật lâu, hắn hít sâu một hơi, "Với thân phận của tiền bối, vì cái gì lại coi trọng ta đến vậy?" "Không tệ, có chút cẩn thận." Mắt Hồn Hư Tử sáng lên, dùng một loại ánh mắt rất thưởng thức dò xét Tiêu Bạch, gật đầu cười nói, "Bổn tọa cũng không ngại nói cho ngươi, thiên phú luyện dược của ngươi có tác dụng lớn trong tộc ta. Chỉ cần ngươi gia nhập hồn điện, bổn tọa sẽ vào thời cơ thích hợp, giúp ngươi thành tiểu cửu phẩm luyện dược sư. Đến lúc đó ngươi tự sẽ biết được." Tâm tư Tiêu Bạch chuyển động nhanh chóng. Đừng nhìn Hồn Hư Tử bây giờ dễ nói chuyện, bất quá là kiêng rẻ ngọc giản của Cổ Nguyên, thêm vào việc hồn tộc thực sự cần luyện dược thuật của hắn. Nếu là hắn không đáp ứng, đấu thánh đỉnh phong cửu tinh, hồn tộc cũng không phải không có. Với thân phận Hồn Hư Tử, muốn gọi hồn thiên đế tới ngăn trở Cổ Nguyên, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Hôm nay vô lượng điện này không thiếu đồ vật, chỉ riêng dị hỏa đặt trước mắt đã có 5 loại, còn có một nhóm linh hồn không tệ. Không cần nói đấu thánh không xem trọng những loại dị hỏa xếp hạng không cao này. Tiêu Huyền còn cần âm dương song viêm đâu, ai cũng không biết tâm tư Hồn Hư Tử như thế nào. hôm nay một bước đi nhầm, liền rất có thể là thân tử đạo tiêu. Hán, không dám đánh cược. Được, ta đáp ứng gia nhập hồn điện. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, Tiêu Bạch không nói gì một lát sau, gật đầu đáp ứng. Hồn hư tử nghe vậy, cái ý nghĩ nguy hiểm dưới đáy lòng lập tức tiêu tan, trong mắt lóe lên một tia cười đắc ý, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ cao thâm khó dò kia. Nếu là vừa rồi Tiêu Bạch dám cự tuyệt, hắn không ngại chuyển tin cho tộc trưởng. Chỉ là cản một chút cổ nguyên, liền có thể thu hoạch năm đóa dị hỏa. Loại mua bán có lời này, hắn không ngại làm một lần. Bất quá Tiêu Bạch bây giờ đáp ứng, cái giá trị của năm đóa dị hỏa so với kế hoạch trong tộc, căn bản không đáng nhắc tới. Lựa chọn sáng suốt. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay áo vung lên, hai vật lơ lửng trước mặt Tiêu Bạch. Một cái lệnh bài, một. Tiêu Bạch chớp chớp mắt, quan sát tỉ mỉ một chút, một đoàn hỏa diễm màu đen tuyền. Hình thái hỏa diễm phía dưới không có cố định hình dạng, nhưng có thể biến hóa ra miệng lớn giữ tận hoặc vòng xoáy, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Mẹ nó, hư vô thôn viêm. Tiêu Bạch chấn động trong lòng, suýt chút nữa trực tiếp thoát ra. Hồn hư tử tuyệt đối là đã sớm chuẩn bị, nên làm cái gì? Thứ này hắn cũng không dám nhét vào trong thân thể, không nói trước thứ này có linh trí hay không, hắn nhưng là biết, phía trên này nhất định có hậu chiêu của hư vô thôn viêm. Tiêu Bạch nhìn qua đoàn hỏa diễm màu đen đang lơ lửng trước mặt, trong lòng còi báo động đại tác. Hư vô thôn viêm tử hỏa. Thứ đồ chơi này một khi nhập thể, chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hư vô thôn viêm trường khống, thậm chí có thể biến thành hoàn ô. Chiêu này của hồn hư tử, nhìn như là ban thượng, kỳ thực là đang gieo xuống gông xiềng trên người hắn. Mặc dù trong cơ thể hắn cũng không phải cái gì đất lành, nhưng phủ chú ngoại trừ cho công pháp và lôi trùng, lúc khác chưa bao giờ còn hắn. Hắn cũng không dám 100% cam đoan, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, cái phủ đó có thể hay không xoay người các loại. Tiền bối, đây là. Tiêu Bạch ra vẻ nghi hoặc, ánh mắt tại hỏa diễm màu đen và hồn hư tử di chuyển qua lại. Khoe miệng hồn hư tử khẽ nhếch, ngữ khí khoan thai, đây là chân tàng chi hỏa của tộc ta, tên là Phệ Hồn Viêm. Mặc dù không nằm trên dị hỏa bảng, nhưng uy năng không tầm thường, đối với lực linh hồn của luyện dược sư có lợi ích rất lớn. Tiêu Bạch, ngươi đoán ta tin hay không?